Triệu Tu Văn kiên quyết lắc đầu, kia không có khả năng, ngươi đừng đánh cái chủ ý này. Không phải huyền học, là trà xã danh ngạch. Phạm Ninh một mặt mong đợi nói, ngươi không phải trong tay có một cái danh ngạch sao? Triệu Tu Văn đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức ha ha nở nụ cười. Ngươi không nói ta suýt nữa quên, muốn trà xã danh ngạch, có thể a? Nhưng ngươi lấy cái gì đến đổi? A. Phạm Ninh mở to hai mắt nhìn, mới vừa rồi còn ở phản hủ sướng liêm, nhanh như vậy liền thông đồng làm bậy rồi. Triệu Tu Văn cười tủm tỉm nói, ta yêu cầu không cao, ngươi cho ta viết bức câu đối đi. Phạm Ninh im lặng, hắn hôm nay đã viết 4 bức câu đối, hậu thế những cái kia danh nhân chạy tới hỏi mình muốn bản quyền phí thế nào. Nhưng với tư cách môn sinh, vi thủ tịch giáo thụ phục vụ là vốn có giác ngộ. Một lát, ở Triệu Tu Văn giáo thụ trong phòng, Phạm Ninh nâng bút ở trên tờ giấy trắng viết xuống một bức câu đối. Tùng giữ tiết tháo suối trong vắt tính. Núi Dương Bình phong hoa kẹp ly. Triệu Tu Văn nuốt dâu âm thầm gật đầu, cái này học sinh đúng là hiếm có thiên tài thiếu niên, thế mà có thể đem cổ nhân thơ xảo diệu như vậy di hoa tiết mục. Cái này bức câu đối, phía trước một câu là Lý Động Thơ, một câu tiếp theo là Bạch Cư Dị Thơ. Triệu Tu Văn đọc mấy lần, yêu thích không buông tay, Tùng giữ tiết tháo suối trong vắt tính đây quả thực là chính mình lời gian a. Hắn tự mình nâng bút viết xuống cái này bức câu đối. Triệu Tu Văn nhấc lên câu đối cười nói, đem nó cầm đi phiếu một phiếu, liền treo ở trong thư phòng của ta. Phạm Ninh vươn tay cười hì hì nói, học sinh đã bỏ ra giá tiền, tiên sinh nên cầm hàng hóa. Triệu Tu Văn tự tiếu phi tiếu nói, ngươi nói như vậy, ta sẽ không cho ngươi nha. Phạm Ninh nhãn châu xoay động, lập tức cung kính nói, học sinh đã biểu đạt đối tiên sinh kính trọng, mời tiên sinh tiếp tục thúc giục học sinh, cấp học sinh lưu lại một cái kỷ niệm. Triệu Tu Văn cười ha ha, ngươi tên tiểu hoạt đầu này. Hắn theo trong ngăn kéo tìm được một cái đồng bài, cười tủm tỉm ném cho Phạm Ninh, đi thôi. Phạm Ninh nắm đồng bài, tựa như đào được bảo tàng một dạng, mau mau rơi túi vì an, như một làn khói chạy. Mới vừa chạy đến đầu bậc thang, chỉ nghe ầm ầm một trận chạy tiếng vang lên, nhóm lớn học sinh chạy vội đi lên, chí ít có 12-13 người. Hắn cùng nhau dừng bước, chen thành một đoàn, một mặt hoài nghi nhìn qua Phạm Ninh. Phạm Ninh khẽ hát, dương dương đắc ý theo bên cạnh bọn họ đi xuống. Ở huyện Nha mặt phía nam ngõ Văn Xương bên trong có một tòa chiếm diện tích 10 mẫu tòa nhà. Nơi này chính là huyện Thừa Dương Hàm phụ trạch. Huyện Thừa chủ quản chính vụ, giống như lao dịch, thuế phú, thu tô, sửa đường, bạn học, cứu tế, thương quản vân vân, cũng là chuyện của hắn, rất có thực quyền. Mà huyện úy thì là bắt trị an, ngục giam. Huyện lệnh là một thanh tay, quản lý toàn huyện. Dương Hàm không phải xuất thân chính quy, mà là tùy huyện lại từng bước một thăng làm huyện thừa, ở Ngô huyện đã ngây người 8 năm. Bản thân liền là Ngô huyện người, coi là lao địa đầu xà. Dương Hàm năm nay mới hơn 40 tuổi, nếu như vận khí tốt, hắn còn có thể lại tăng một cấp vì huyện lệnh. Hắn nguyên bản trông cậy vào Lý Vân Điều đi sau đó, Bình Giang phủ khuôn thông phán có thể thành công đề cử hắn vì Ngô huyện huyện lệnh, không nghĩ tới triều đình vẫn là từ bên ngoài điều đến một người huyện lệnh, khiến cho hắn thăng quan mộng đoạn. Dương Hàm trong lòng đã nổi nóng, lại không thể làm gì, mới huyện lệnh là người của Chu gia, chính mình lại là địa đầu xà cũng vô pháp cùng Chu gia đối kháng. Dương Hàm cũng có hắn hậu trường là Bình Giang phủ thông phán Trương Vượng, có thể tòng lần này mới huyện lệnh bổ nhiệm đến xem, liền đủ thấy Trương Vượng thực lực vẫn tương đối yếu. Nếu không cách nào cùng mới huyện lệnh chống lại, vậy hắn chỉ có thể tiếp tục nắm chặt quyền lực của mình, không cho mới huyện lệnh nửa điểm cướp đoạt chính mình quyền lực cơ hội. Tuyệt không thể giống như Tả huyện úy như thế, ngay cả dưới tay mình trọng yếu nhất đô đầu đều bị tiền nhiệm Lý huyện lệnh cướp đi. Trong phòng, Dương Hàm chắp tay từng vòng đi qua đi lại. Trên bàn đặt vào một bức Phạm Ninh viết cho hắn câu đối. Lướt qua chớp mắt cầu ngày càng. Quan tâm vạn họ chúc tuổi phong. Cái này bức câu đối cực kỳ thích hợp một cái một ngày trăm công ngàn việc huyện thừa. Dương Hàm xác thực bội phục Phạm Ninh thiếu niên này, không chỉ có thiếu niên thiên tài, mà lại rất có thủ đoạn, liên thủ với Lý Vân, đem Tử gia khiến cho mặt mày xám xịt. Mà lại Phạm Ninh còn được đến Chu gia đại lực vun trồng, hôm nay cấp bay cao đón tiếp, Chu gia thế mà đem hắn cũng gọi đi, bởi vậy có thể thấy được Chu gia đối với hắn coi trọng. Lúc này, ngoài cửa có hầu gái bẩm báo, lao ra, tiểu nha nội đến rồi. Để hắn vào đây. Cửa két két một tiếng mở, chất tử Dương Độ một mặt trột dạ đi đến. Dương huyện thừa có một trai một gái, trưởng tử ở Thái học đọc sách, nữ nhi năm trước xuất giá, gả cho Bình Giang phủ thông phán Trương Vượng chất tử. Hắn còn có một cái huynh đệ, 10 năm trước bất hạnh ốm chết, lưu lại một cái nhi tử, Dương huyện thừa liền đem chất tử Dương Độ thu dưỡng trong phủ, coi là mình ra. Chỉ là trước đây ít năm Dương huyện thừa đối chất tử quản giáo không nghiêm, dẫn đến hắn cả ngày cùng một bang ăn chơi thiếu gia xen lẫn trong cùng nhau, nhiễm phải không ít thói quen. Chờ hắn phát hiện không đúng lại chặt chẽ quản thúc hắn lúc, đã hơi trễ, Dương Độ ngang bướng chi tính đã thành. Dương Độ vừa vào cửa, Dương huyện thừa liền nghe đến một cỗ nồng đậm mùi rượu. hắn trừng mắt, ngươi đi uống rượu. Cháu hắn nhiễm một cái lớn nhất thói quen, chính là mê rượu rượu ngon, tuổi còn nhỏ liền tham vui trong chén chi vật. Năm ngoái đám kia ăn chơi thiếu gia còn dẫn hắn đi dạo kỹ nữ quán, khiến Dương huyện thừa tức sủi bọt mép. Hắn làm cho người đem đám kia ăn chơi thiếu gia chụp tới, mỗi người nặng đánh 50 côn, từ đây bọn hắn cũng không dám lại đến trêu chọc Dương Độ. Dương Độ rụt rè nói, hài nhi không đi uống rượu, chỉ là nửa đường gặp được một sư huynh, hắn mua một cân thái hồ thiêu tiểu, cấp hài nhi uống một chén nhỏ, nếm thử là tư vị gì. Dương Hàm trong lòng thở dài, cái này mùi rượu chí ít uống nửa cân. Hắn hôm nay có chuyện tìm chất nhi, cũng lười vạch trần hắn, nhân tiện nói, đóng cửa lại. Dương Độ đóng cửa lại, hắn không dám tới gần đại bá, liền khoanh tay đứng tại cửa ra vào. Dương Hàm sở dĩ tìm chất tử đến, là bởi vì hắn nghĩ tới Phạm Ninh hôm nay câu kia cực kỳ cẩn thận trả lời, để hắn cảm thấy trong đó nhất định chuyện gì xảy ra. Hắn cũng không hy vọng chất tử biến thành cái thứ hai từ tích. Ngươi ở trường học tình huống như thế nào? Dương Hàm ngồi xuống, tận lực dùng một loại giọng ôn hòa hỏi chất tử. Hồi bẩm đại bá, hài nhi cực kỳ tích cực đọc sách, chưa từng thiếu giờ học. Lúc trước huyện học phụ thuộc học đường Trần viện chủ luôn luôn tìm đến mình cáo trạng, thiếu giờ học đã thành chất tử chuyện thường ngày. Mặc dù Dương Hàm không trông cậy vào chất tử có thể thi đậu khoa cử, nhưng cũng hy vọng hắn có thể thi đậu phủ học, sau đó thi đậu thái học, đi hắn huynh trưởng đường đi. Dương Hàm gật gật đầu, lại hỏi, vậy ngươi khóa ngoại làm cái gì? Dương Độ ấp a ấp đúng nói, hài nhi thích kiếm thuật, hôm nay đặc biệt báo kiếm thuật hứng thú ban. Dương Hàm mặt lên lộ ra một tia vẻ giận, lúc trước Trần viện chủ cáo trạng nhiều nhất sự tình, chính là chất tử thích khi dễ nhỏ yếu, Dương Hàm vì thế không ít giáo hơn hắn. Trực giác nói cho hắn biết, chất nhi học kiếm thuật vẫn là vì đánh nhau. Hắn mất hứng nói, ngươi thực sự muốn học kiếm thuật, ta cũng không ngăn cả ngươi, nhưng ta cảnh cáo ngươi, ngươi dám can đảm dùng kiếm thuật ức hiếp đồng môn, ta liền đưa ngươi về nhà, sẽ không lại quản ngươi. Chất nhi không dám, chỉ là hứng thú. Dương Hàm hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, ngừng một chút hắn lại hỏi, ngươi biết Phạm Ninh sao? Dương Độ ngây ngẩn cả người, đại bá vì cái gì nhắc tới Phạm Ninh? Hắn hồi lâu nói, hắn là huyện sĩ hạng nhất, ta nghe nói qua hắn. Ta hỏi ngươi biết hắn sao? Dương Hàm lên giọng, ngữ khí cũng biến thành nghiêm nghị lại. Ta đã nói với hắn hai câu nói, nhưng ta tuyệt đối không có đánh hắn. Hừ, phòng chứng ngươi nói cũng không phải lời hữu ích. Đại bá, là bởi vì Phạm Ninh đắc tội Trương giáo sư, trong lòng chúng ta không cam lòng, liền đi giúp Trương giáo sư mỉa mai hắn hai câu, khắc liền không có. Ẩm. Dương Hàm nặng nề vỗ bàn một cái nổi giận nói, ta lại cảnh cáo ngươi, ngươi không nên đi trêu chọc Phạm Ninh. Ngươi cùng hắn phát sinh xung đột, bị người đánh chết, ta sẽ không giúp ngươi nhặt xác. Dương Độ dọa đến khẽ run rẩy, biết nghiêm trọng đến thế sao? Đại bá, là Trương giáo sư. Ngươi thiếu cho ta nói tên hỗn đản kia giáo thụ. Dương Hàm mặc dù theo Trương Nghị trong tay cầm không ít chỗ tốt, nhưng chính hắn quả thực xem thường Trương Nghị nhân phẩm. Nếu không phải chất nhi muốn đọc phủ học, hắn tuyệt sẽ không để chất nhi theo Trương Nghị. Trương Nghị huynh trưởng chính là phủ học giáo dụ, trong tay có hai cái phủ học danh sách đề cử, Dương Hàm đã dự định một cái. Dương Độ không dám lên tiếng nữa, Dương Hàm lại một lần cảnh cáo hắn, ta lại cảnh cáo ngươi một lần, không cho phép đi trêu chọc Phạm Ninh, có nghe thấy không? Hài Nhi nhớ kỹ. Đi thôi. Về sau không cho phép ngươi uống rượu trắng. Hài Nhi không dám mê rượu. Dương Độ thi lễ, cáo lui. Dương Hàm một trận tâm phiền ý loạn, tuổi con nhỏ liền thành tự quỷ, hắn tương lai còn có thể làm cái gì? Chương 100, dự định mở trường luyện thi. Huyện thừa quan trong phòng, Dương Hàm nhìn một chút huyện học đưa lên báo cáo. Hướng về trên bàn một đặt, có chút bất mãn nhìn qua Triệu Tu Văn. Huyện học thanh lý lưu manh sinh ta bản thân không phản đối, không cầu tiến, lại chiếm cứ huyện học tài nguyên, là nên thanh lý. Chỉ là ta lo lắng Triệu học chính thế này áp đặt tiếp nữa, biết hay không biết thương tới vô tội, đem một vài nguyên bản còn muốn tiến bộ học sinh cũng cùng nhau dọn dẹp. Triệu Tu Văn không người nói, khởi bẩm Dương huyện thừa, chuẩn bị phần danh sách này ti chức trọn vẹn hao phí thời gian nửa năm, điều tập 3 năm tư liệu, bao gồm nhiều lần thành tích cuộc thi. Từng cái giáo thụ đánh giá, bọn hắn đi làm tình trạng vân vân. Bọn hắn phàm là có chút cố gắng, cũng sẽ ở việc học lên biểu hiện ra ngoài, nếu không liền sẽ không vào danh sách của ta, có thể nói cái này 90 mấy danh học sinh ngay cả tối thiểu nhất luận ngữ cùng mạnh tử đều đọc không xuống, 3 năm qua không có chút nào tiến bộ, thậm chí còn rút lui, đệ tử như vậy không phải lưu manh sinh là cái gì. Triệu Tu Văn thấy Dương huyện thừa không có phản đối, liền vừa tiếp tục nói, bọn hắn không trách nhiệm lao động, cho nhà gia tăng to lớn gánh vác. Lại không cầu tiến, chiếm cứ huyện học tài nguyên, ta cho là nên đem bọn hắn thanh lý ra huyện học, đem cơ hội lưu cho chân chính nghị đọc sách, lại không có cơ hội học sinh. Dương Hàm trong mắt có chút phức tạp, Trương Nghị nói cho hắn biết, cái này 90 mấy danh học sinh một năm giao cho Trương Nghị 1.300 quan tiền, trong đó Trương Nghị chuyển cho chính mình 500 sâu. đem những học sinh này thanh trừ ra huyện học, chính là đoạn chính mình tài lộ a. Nhưng huyện học khuyết trương nhận lại bắt buộc phải làm, Dương Hàm nghĩ nghĩ, liền ở khuyết trương nhận trên sách ký tên thêm ấn. Hắn đem khuyết trương nhận sách đưa cho Triệu Tu Văn, cười tủm tỉm nói, khuyết trương gọi ta hoàn toàn đồng ý, nhưng thanh lý học sinh phải thận trọng, ta yêu cầu học chính cùng với mỗi một người bọn hắn nói chuyện, muốn bảo đảm bọn hắn là tự nguyện rời đi, ta cũng không hy vọng những học sinh này chạy tới Bình Giang phủ du hành náo sự. Triệu Tu Văn nửa ngày mới ngầm thở dài, những thứ này lưu manh sinh cái nào chịu tự nguyện rời đi. Cái này Dương huyện thừa lại tại dùng kéo biện pháp. Vạn bất đắc dĩ, hắn chỉ được không người thi lễ, hạ quan tuân lệnh. Bốn cái thư viện hạ xá sinh đều tập trung ở một chỗ tiệm cơm ăn cơm, cơm tối lúc, 200 danh học sinh tụ tập cùng một chỗ, ồn ào, tiệm cơm bên trong đặc biệt náo nhiệt. Lục Hưu Vi bưng một cái đổ đầy đồ ăn sơn son măng gỗ, ở Phạm Ninh ngồi xuống bên người. Phạm Ninh, nói cho ngươi một tin tức, huyện học tăng thêm sinh viên khảo thí đã định ra tới, ngày 20 tháng 5 trước sau khảo thí. Tin tức này Phạm Ninh chờ mong đã lâu, vì khứ trừ nhị thúc nỗi lo về sau, hắn cấp nhị thúc hứa hẹn, tùy hắn đến phụ trách cấp minh nhân, minh lệ học thêm, tranh thủ để huynh đệ bọn họ cũng thi vào huyện học đọc sách. Đầu năm liền có nghe đồn, huyện học rất có thể ở vào tháng 5 lại khuyết trương nhận một lần. Huyện học hàng năm cái tuyển nhận 200 người, chiêu sinh nhân số quá ít, một mực chịu đủ ra trưởng phê bình. Từ năm trước cuối năm bắt đầu, Triệu Tu Văn bắt đầu thanh lý một nhóm trưởng kỳ ngưng lại huyện học, lại không chịu đi học cho giỏi lưu manh. Giao trách nhiệm bọn hắn tháng 3 cuối trước rời đi huyện học. Phạm Ninh tứ thúc Phạm Đồng Trung chính là bị thanh lý lưu manh một trong, huyện học không ở nổi nữa, hắn mới bắt đầu nghĩ ra đường. Nhóm này lưu manh chí ít có hơn 90 người, bọn hắn bị thanh lý mất, liền để trống không ít ký túc xá cùng lớp học, cái này liền vì khuyết trương nhận sáng tạo ra điều kiện. Cho nên huyện học quyết định tháng 5 khi sẽ tiến hành một lần tăng thêm khảo thí, lại nhận 50 tên tân sinh. Phạm Ninh đại hỉ, đây chính là cái tin tức tốt. Tô Lượng một bên miệng lớn gặm màn đầu. Miệng bên trong nói hàm hồ không rõ, ta có một cái đường huynh năm nay không có thi đậu, hắn ở nhà ôn tập, nguyên bản định sang năm thi, hiện tại xem ra không cần chờ sang năm. Đoạn Du nhấp một hớp canh, để đũa xuống, dùng khăn tay lau đi khỏe miệng canh ngâm, đối Lục Hưu Vi cười nói, lần này ngươi nhưng đã được như nguyện. Phạm Ninh lát nữa kinh ngạc hỏi, ngươi còn phải lại thi một lần sao? Lục Hưu Vi nhẹ gật đầu, ta là dự thính sinh, muốn móc 108 lượng bạc, trong nhà gánh vác quá nặng. Nếu như ta ở vào tháng 5 một lần nữa thi đậu huyện học, ta có thể cho nhà tiết kiệm 100 lạng bạc ròng. Vậy ngươi định làm như thế nào, thôi học về nhà ôn tập sao? Phạm Ninh lại hỏi. Ta như thôi học, cha sẽ đánh chết ta. Lục Hưu Vi có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu nói, ta định tìm cái tiện nghi một chút trường luyện thi, ban đêm đi lên lớp. Phạm Ninh trong lòng hơi động, hắn nghĩ nghĩ cười nói, ngươi đi trước tìm, thực sự tìm không thấy, nói không chừng ta có thể giúp ngươi bồi bổ, miễn phí. Phạm Ninh vốn là định cho minh nhân minh lễ học thêm, lại nhiều Lục Hưu Vi một cái, cũng không có gì đáng ngại. Lục Hưu Vi lập tức đại hỉ, vậy thì tốt, nếu như ta tìm không thấy, liền nhờ ngươi. Ngày kế tiếp giữa trưa, Phạm Ninh mướn một cỗ xe bò hướng trường tiểu trấn mà đi. Xe bò chậm rãi trải qua nhị thúc lúc trước lao Phạm tiệm tạp hóa, cửa hàng thẻ bài đã bị lấy xuống, mấy tên cực khổ phu đang dỡ bỏ trong cửa hàng kiêu ngạo, một người đàn ông tuổi trung niên ở bên cạnh cao giọng oán hận. Nhị thúc nhà đã thoái tô. Dọn đi một đổ chấn, cái này người đàn ông tuổi trung niên hẳn là chủ thuê nhà, chuẩn bị đem phòng ở một lần nữa cho thuê. Mà cửa hàng chết đối diện xài ký tiệm tạp hóa cửa ra vào lại vây quanh một đám đại nhân, làm xe bỏ theo bên cạnh trải qua lúc, lại trông thấy mấy tên lão giả một mặt căm giận bất bình ở oán hận. Giữa trưa bắt đầu liền muốn tăng giá ba thành, cửa hàng này cũng quá đen tối. Người ta nói là giá ưu đãi kết thúc, khôi phục giá gốc. Nhưng cái này giá gốc so lão Phạm tiệm tạp hóa còn đắt hơn a. Sớm biết liền đi lão Phạm tiệm tạp hóa. Phạm Ninh âm thầm lắc đầu, dùng giá thấp phá giá đem nhị thúc cửa hàng chèn sập, hiện tại đương nhiên muốn khôi phục giá gốc, thậm chí càng nâng giá, đây là thương nghiệp cạnh tranh không có con đường thứ hai, từ xưa đến nay đều là như thế. Xe bỏ lại đi về phía trước một đoạn đường, từ từ dừng ở một chỗ sân rộng trước, viện tử bị thật dài tường cao vây quanh, ở giữa là ra vào đại môn, phía trên thẻ bài viết một hàng chữ. Nhà nước trường tiểu trấn học đường. Chính là chỗ này. Cho xa phu 10 văn tiền, Phạm Ninh nhảy xuống xe bò, hướng trong học đường đi đến. Học đường đại môn mở ra, không có người canh cổng, nhưng Phạm Ninh tiến vào học đường, đằng sau một cái lao giả đuổi theo, tiểu quan nhân, ngươi tìm ai? Phạm Ninh mặc trắng gấm sĩ tử phục, đầu đội mũ sa, tay cầm một thanh quạt xếp, nhìn liền là người nhà có tiền tử đệ, canh cổng lão giả đối với hắn cực kỳ khách khí. Ta tìm Phạm Minh Nhân, Phạm Minh Lễ, một đôi huynh đệ sinh đôi, lão giả biết bọn họ sao? Nghe được hai cái danh tự này, canh cổng lão giả lập tức một mặt vẻ hậm hực. Kia hai tên gia hỏa, nơi này ai sẽ không biết. Ngươi chờ. canh cổng lão giả bước nhanh hướng trong học đường đi đến, một lát, Minh Nhân cùng Minh Lễ tựa như hai cái ưu linh con rơi một dạng, không biết từ nơi nào đống nhiên phun ra. Hai người một trái một phải bắt lấy Phạm Ninh cánh tay, hắn cây quạt cũng bị một người trong đó cướp đi. A Ninh, trên tay ngươi Hoàng Ngọc chiếc nhẫn cho ta mượn mang mấy ngày. A Ninh, ngươi cái này cây quạt làm sao không phải ngả voi làm. Phạm Ninh đoạt lấy cây quạt, ở hai người bọn họ trên đầu một người gõ một cái. Ta vào huyện học đã hơn nửa tháng, hai người các ngươi hôn đản thế mà không đến thăm ta. Không phải chỉ là trong tay có chút khẩn trương sao. Một người khác cười hì hì nói, nếu không ngươi mượn chút lộ phí cho chúng ta bây giờ liền đi xem ngươi. Đi thôi. Ta mời các ngươi ăn cơm trưa. Lão nhị, tiểu tử này không thành tâm, chúng ta ăn xong hắn mới chạy tới. Đúng đấy, nếu không mời chúng ta ăn cơm chiều đi. Phạm Ninh tức giận nói, các ngươi ăn xong, ta còn đói bụng có được hay không, có đi hay không? Đi. Đương nhiên đi. Có heo không làm thịt, còn giữ Tết. Huynh đệ hai người hồ ngôn loạn ngữ, vây quanh Phạm Ninh hướng học đường đi ra ngoài. Học đường đối diện liền có ba nhà ăn nhẹ cửa hàng, Phạm Ninh tìm một nhà hơi sạch sẽ ăn cửa hàng. Phạm Ninh chọn một phần sắc cá cơm, lại muốn một mâm muối ngâm măng khô, huynh đệ hai người các muốn một phần nghịch thịt mì, lại một mâm nấu thịt ống, ba người bắt đầu ăn. Ăn nghỉ cơm trưa, Phạm Ninh muốn ba bát trà lạnh, lúc này mới cùng bọn hắn nói chính sự. Buổi sáng ta hỏi qua học chính, đại khái ở tháng 5 trung hạ tuần, huyện học muốn tăng thêm 50 tên huyện học sinh, đây là cơ hội của các ngươi. Phạm Ninh đương nhiên hy vọng chính mình hai cái đường huynh cũng có thể vào huyện học đọc sách. Một tháng hạ tuần, huynh đệ hai người cùng nhau đi thi huyện học, kết quả song song thi rớt, bọn hắn so Phạm Ninh lớn hơn 3 tuổi, hiện tại mới là trung xá sinh thượng giai, chính là năm thứ tư. Lấy bọn hắn hiện tại trình độ, thi huyện học vẫn là kém một chút. Đương nhiên, học tập kém có thể bổ vào, mấu chốt là hai người có muốn hay không thượng huyện học. Minh Nhân cùng Minh Lễ nhìn nhau, hai người lập tức mặt mày hớn hở nói, ngươi nói là cho chúng ta làm đến hai cái danh ngạch, không cần khảo thí cũng có thể thượng huyện học. Nói vậy, Phạm Ninh lườm hai người một cái, đương nhiên muốn kiểm tra thí, mà lại là thiên quân vạn mã qua cầu độc mục, không sai biệt lắm 20 người bên trong chúng tuyển một người. Hai người lập tức hiểu xỉu tiếp, Minh Lễ nói lầm bầm, còn muốn khảo thí, không phải tương đương với không nói sao. Minh Nhân nhãn tỉnh sáng lên, A Ninh, ngươi có phải hay không chuẩn bị xong bí tịch? Bí tịch thật không có, bất quá ta định cho các ngươi học thêm. Phạm Ninh trong lòng tính toán thời gian một chút, còn có chọn 2 tháng, ta tìm chút thời giờ cùng tinh lực, cuối cùng lại áp đề, đem thành tích của các ngươi bổ vào, tranh thủ thi đậu huyện học. Minh Nhân cùng Minh Lễ một mặt hiên ngang lẫm liệt, châm miệng một lời, sao có thể kêu ngươi tốn hao thời gian cùng tinh lực, cuối cùng áp đề là được rồi. Không được. Phạm Ninh quả quyết cự tuyệt hai người, không đem nội tình hảo hảo bổ một chút, coi như đem đề bài áp chúng các ngươi cũng thi không đậu. Lờ đi Minh Nhân cùng Minh Lễ kháng nghị, Phạm Ninh đem lần thứ nhất học thêm thời gian định ở trời tối ngày mai. Nếu quyết định khai ban trường luyện thi, Phạm Ninh cũng cần chuẩn bị một chút. Phạm Ninh lập tức lại ngồi lên xe bò đi tới ở vào Văn Miếu cửa hàng sách. Phạm Ninh nhìn một chút cửa hàng thẻ bài, tháng 9 thư hương, chính là chỗ này, lần trước hắn ở chỗ này lấy đi một phần bình giang phụ trí. Phạm Thiếu Lang, đã lâu không gặp. Vừa vào cửa liền nhìn thấy cửa hàng sách đông chủ động viên ngoại cười tủm tỉm gương mặt, Phạm Ninh không mình hành lễ. Hôm nay lại tới phiền phức đồng viên ngoại. Không cần phải khách khí, Phạm Thiếu Lang có gì cần cứ việc nói. Là như thế này. Phạm Ninh hỏi dò, ta muốn mua bao năm qua thi huyện đề, có thể mua bao nhiêu tính bao nhiêu. Ha ha. Phạm Thiếu Lang đến đúng chỗ, toàn bộ Ngô huyện chỉ có hai cái địa phương thi huyện đề bài cuối toàn, một cái là huyện học, một chỗ khác chính là bị cửa hàng, Phạm Thiếu Lang xin mời đi theo ta. Phạm Ninh đi theo đồng viên ngoại đi vào đằng sau nhà kho, trong kho hàng các loại thư tịch chồng chất như núi. Hai tên tiểu nhị đang phân loại chỉnh lý mới đến một nhóm thư tịch. Trên mặt đất cũng chất đầy thư tịch, Phạm Ninh quả thực không chỗ đặt chân, chỉ được đẩy ra vài cuốn sách, lộ ra một khối đất trống, hắn mới có thể đưa chân đi vào. Các nơi cửa hàng sách cơ bản giống nhau, kỳ thật bán sách cũng không kiếm tiền, chỉ là vì hứng thú. Đồng viên ngoại cũng đi được cẩn thận từng ly từng tí, thời khắc nhắc nhở Phạm Ninh, Phạm Thiếu Lang, bên này đi, coi chừng bên cạnh thang lầu, chớ đụng đầu. Hai người lại lên nhà kho lầu 2. Lầu 2 là chất đống hàng đế quá thời hạn thư tịch, giống như phủ trí, huyện trí, trước kia hàng năm khảo thí đề vân vân. Đồng viên ngoại lôi ra một cái che kín cho bụi bao tải to, cười nói, bản huyện 20 năm qua thi huyện đề thi cùng lời giải trong đề bài đều ở nơi này, đã không còn tác dụng gì nữa, ngươi muốn, một quan tiền toàn bộ bán cho ngươi. Phạm Ninh đại hỉ, hắn mở ra bao tải mở ra, lại hỏi, kia năm nay đây này. Năm nay dưới lầu, lát nữa ta đưa ngươi một phần. Đồng viên ngoại có chút không hiểu. Phạm Thiếu Lang là huyện sĩ hạng nhất, đã nhập huyện học đi học, vì cái gì còn muốn thi huyện đề? Phạm Ninh cười cười nói, tháng 5 năm nay trung tuần có một lần huyện học tăng thêm khảo thí, ta có hai cái đường huynh muốn tham gia, nhưng bọn hắn cơ sở yếu nhược, ta liền nghĩ bất thời gian cho bọn hắn bổ một chút, tranh thủ để bọn hắn cũng thi đậu huyện học. Đồng viên ngoại nhãn tình sáng lên, vội vàng nói, ta có hai cái bằng hữu hải tử cũng muốn tham gia vào tháng 5 tăng thêm khảo thí, Phạm Thiếu Lang ngươi xem có thể hay không. Phạm Ninh gãi gãi phần gáy, hắn quả thực có chút khó khăn, hắn hay minh nhân minh lễ học thêm là tương đối đơn giản, thời gian là tùy ý mà định ra, địa phương hắn chuẩn bị đặt ở chính mình ký túc xá. Nhưng nếu như vẫn là gia tăng những người khác, vậy liền biến thành thương nghiệp học thêm, phí tổn làm như thế nào thu, còn muốn tìm địa phương, thời gian cũng cố định, vô cùng phiền phức. Đồng viên ngoại, theo ta được biết, huyện thi trường luyện thi nên có không ít đi. Ta nhớ được huyện học đối diện Văn Nguyên Cắt trong khách sạn liền có một cái Lưu Đại Nho huyện thi trường luyện thi, rất nổi danh. Đồng viên ngoại lắc đầu, Lưu Đại Nho trường luyện thi không được, năm nay 50 mấy người học sinh cái thi đậu 4 cái, năm ngoái cũng rất tồi tệ, bằng hưu của ta hải tử cũng là huyện học phụ thuộc học đường học sinh, ban ngày muốn lên giờ học, nghỉ ban đêm bất thời gian bồi bổ giờ học. Phạm Ninh vội vàng cười nói, ta không phải chuyên nghiệp học thêm, nhiều nhất 5 ngày học thêm một lần, chỉ sợ không phải bọn hắn muốn cái chủng loại kia. Đồng viên ngoại bằng hữu một mực tại ký thác hắn tìm lợi hại học sinh bồi bổ giờ học, đồng viên ngoại lúc đó liền nghĩ đến Phạm Ninh, chỉ là hắn xấu hổ mở miệng. Hôm nay nếu chính Phạm Ninh nhắc tới chuyện này, đồng viên ngoại đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này, hắn một mặt thành ý hướng Phạm Ninh lần nữa đưa ra chờ mong. 5 ngày một lần cũng không sao, ta sẽ không để cho Phạm Thiếu Lang bạch bạch học thêm, dựa theo cao nhất học thêm giá cả, nửa canh giờ 100 văn tiền, mặt khác, học thêm địa phương liền an bài ở ta tiệm sách bên trong. Ta không thu bất luận cái gì phí tổn, Phạm Thiếu Lang cảm thấy thế nào? Lời đã nói đến mức này, Phạm Ninh cũng không tốt lại cự tuyệt, thêm 2 cái liền thêm 2 cái. Hắn nghĩ nghĩ nhân tiện nói, 2 tháng tối đa cũng chỉ có thể bổ 10 lớp, nếu đồng viên ngoại cung cấp địa phương, tiền liền không thu, coi như ta thuận tiện giúp chuyện. Không, không. Đồng viên ngoại vội vàng khoát tay, ta 2 cái bằng hữu cũng là đại hộ nhân gia, mấy quan tiền đối bọn hắn tới nói, chính là một lần tiền trả nước, dựa theo quy củ đến. Ngươi tuyệt đối không nên khách khí, thời gian cụ thể ngươi đến định, ta đi thông chi bọn hắn. Phạm Ninh bất đắc dĩ, chỉ được đối đồng viên ngoại nói, nếu đồng viên ngoại nhất định muốn ta học thêm, ta có thể đáp ứng, nhưng ta cảnh cáo muốn nói ở phía trước. Đầu tiên, ta không thể cam đoan bọn hắn thi đậu huyện học, ta chỉ có thể hết sức nỗ lực. Tiếp theo, nếu như học sinh phẩm hạnh không tốt, ta sẽ không nhận lấy, hy vọng đồng viên ngoại cấp bọn họ ra trưởng nói rõ ràng. Đồng viên ngoại hớn hở nói, ta nhất định sẽ nói rõ ràng. Như vậy lần thứ nhất thời gian lên lớp. Phạm Ninh trầm ngâm một chút nói, ta cấp 2 cái đường huynh hẹn xong lần thứ nhất thời gian lên lớp là đêm mai giờ dậu 3 khắc, vậy liền dựa theo thời gian này, địa điểm ở tiệm sách cửa ra vào tập trung. Chương 101, 6 cái sư đệ. Rời đi cửa hàng sách, Phạm Ninh lại đi tới huyện học chết đối diện Dương Ký chuyển phát nhanh. Tống Triều chuyển phát nhanh chính là hậu thế chuyển phát nhanh công ty, đã làm cùng thành sinh ý, cũng làm dị địa gửi vận chuyển. Dương Ký chuyển phát nhanh ở Bình Giang Phủ có 12 nhà chi nhánh, Mục Đổ Trấn liền có 1 nhà chi nhánh. Trước mấy ngày, Phạm Ninh còn đem mấy món quần áo mùa đông cùng một phong thư thông qua chuyển phát nhanh đưa về nhà. Tống Triều không có điện thoại, Phạm Ninh lại không muốn đi một chuyến nữa trưởng tiểu trấn, chuyển phát nhanh thuận tiện nhất. Đây là Phạm Ninh đến Tống Triều sau đó nhất làm cho hắn cảm động một hạng phục vụ, lại có như thế tiện lợi chuyển phát nhanh, hoa mấy văn tiền liền có thể nhanh chóng truyền lại tin tức. Cho dù thời đại này không có điện thoại, cũng khiến cho hắn không có cảm thấy bất luận cái gì không tiện. Chuyển phát nhanh 10 phần thuận tiện, cùng thành đưa tin, cam đoan trong 2 ngày đưa đến, thu phí còn rẻ tiền, nếu như thêm chút tiền, trong ngày cũng có thể đưa đến. Phạm Ninh viết một tờ giấy, giao cho chuyển gấp điếm trưởng quỹ, lại lấy ra 10 văn tiền cho hắn, trường tiêu chấn, tương đối gấp, cần phải hôm nay đưa đến. Trưởng quỹ thu tiền, cười tủm tỉm nói, tiểu quan nhân yên tâm, cam đoan hôm nay đưa đến. Tống Triều chuyển phát nhanh cửa hàng phải suy tính cực kỳ chu toàn. Nếu như là đưa tin, bọn hắn có chính mình chuyên môn thùng thư, đánh lên gì, chỉ có thể người nhận thư sẽ mở, thế này liền không sợ tư ẩn tiết lộ. Trở lại huyện học đã là đang lúc hoàng hôn, hắn đơn giản trực tiếp hướng tiệm cơm đi đến. Vừa tới tiệm cơm cửa ra vào, Lục Hữu Vi theo một cây đại thụ sau đó lách mình mà ra, nhảy lên trước cười hì hì nói, hôm qua ngươi nói học thêm sự tình, còn giữ lời sao? Ngươi đi bên ngoài đi tìm trường luyện thi rồi. Xế chiều hôm nay đi. Hỏi một chút đối diện khách sạn Dương Đại Nho trường luyện thi, bọn hắn đều nói không được, học thêm hiệu quả kém, mà lại học thêm phí rất đắt, một canh giờ liền muốn 200 văn tiền. Phạm Ninh cười cười, ta vừa vặn muốn cho thân thích học thêm, cũng không thu phí, ngươi muốn bổ cũng được, bất quá ngươi muốn đổi giọng gọi ta sư huynh. Lục Hữu Vi gãi gãi đầu cười nói, trước kia ta là cùng Từ Tích lan lộn, trời sinh làm tiểu đệ mệnh, về sau ta liền theo ngươi lan lộn. Thời gian nhoáng một cái đã đến ngày thứ hai buổi chiều, ăn nghỉ cơm tối, Phạm Ninh đọc thượng thư túi, mang theo Lục Hưu Vi hướng Văn Miếu đi đến. Giờ dậu ba khắc chính là 6 giờ rưỡi chiều, cách trời tối chí ít còn có hơn nửa canh giờ, mặt trời sắp xuống núi, dư huy đem mặt đất nhiễm lên một tầng mỹ lệ màu vỏ quýt. Lúc này đại bộ phận cửa hàng đều đã đóng cửa, Văn Miếu trên quảng trường có vẻ hơi có chút lạnh tanh, Phạm Ninh một cái liền trông thấy cửa hàng sách đứng ở cửa hai tên thiếu niên. Hai người dáng người trung đẳng, niên kỷ ở 12-13 tuổi, đầu đội sĩ tử khăn, cũng là gấm vóc sĩ tử phục, chỉ là màu sắc khác nhau, một người sĩ tử phục là màu trắng, một người khác thì là màu lam. Hai người tướng mạo đều cực kỳ thanh tú, có vẻ hào hoa phong nhã. Hai tên học sinh cũng nhìn thấy Phạm Ninh, hai người có vẻ có chút mất tự nhiên, trong tay bọn họ các mang theo một cái tràn đầy văn phòng phẩm cùng thư tịch túi lớn. Đến đây học thêm cũng không phải là bản ý của bọn hắn căn bản liền không muốn tới. Phạm Ninh niên kỷ so với bọn hắn còn nhỏ, đầu tiên xưng hô liền là một đại vấn đề, chẳng lẽ muốn chính mình xưng hô Phạm Ninh sư phụ? Bọn hắn mới không nguyện ý. Tiếp theo bọn hắn đối Phạm Ninh mới học cũng 10 phần hoài nghi, Phạm Ninh mặc dù là huyện sĩ thứ nhất, nhưng chưa hẳn thi được huyện học, nói không chừng hắn còn không bằng chính mình. Hai người trong lòng thầm đủ, một mặt không tình nguyện nhìn qua Phạm Ninh. Phạm Ninh trong lòng cũng có một tia mâu thuẫn, hắn đồng dạng không muốn dạy hai cái này học sinh. Những thứ này đại hộ nhân gia tử đệ có phải hay không cũng giống riêng anh học đường trung xa sinh. Từng cái tự cho là đúng, nghe nói cha mình là cái ngư dân, liền đầy vẻ khinh bỉ, hận không thể đem chính mình dẫm ở dưới chân, lại đập mạnh lên hai cước, nếu như hai người này cũng thế này ngạo mạn tự đại, vậy còn không như sớm một chút nói rõ ràng, song phương đều nhanh nhẹn. Phạm Ninh đi lên trước chủ động cười hỏi, hai vị sư đệ chính là đến học thêm A. Một tiếng sư đệ để hai tên học sinh đồng thời nhẹ nhàng thở ra. Xưng hô Phạm Ninh là sư huynh ngược lại là có thể, văn nhân cổ đại có ý tứ trước nghe đạo làm trưởng. Phạm Ninh mặc huyện học áo xanh áo thâm, đầu đội khăn mũ, đã là huyện học chính thức học sinh. Mà bọn hắn nhưng vẫn là học đường học sinh, gọi Phạm Ninh một tiếng sư huynh cũng không gì không thể. Đừng nhìn cái này hai tên học sinh đều so Phạm Ninh lớn 2-3 tuổi, nhưng luận đều tự lịch duyệt cùng kinh nghiệm xã hội, Phạm Ninh lại mạnh hơn bọn họ nhiều lắm. Làm sư huynh của bọn hắn, Phạm Ninh một chút chướng ngại tâm lý đều không có. Tiếu ngạo giang hồ lên lệnh Hồ Xung cùng Lao Đức Nặc, mọc đầy một mặt quýt ra Lao Đức Nặc không giống nhau gọi so với hắn bàn nhỏ 10 tuổi lệnh Hồ Xung vì đại sư huynh. Hai người cùng nhau không mình hành lễ, tham kiến Phạm sư huynh. Các ngươi nên đều biết ta, nhưng ta còn không biết hai vị quý tính. Mặc đồ trắng sĩ tử phục thiếu niên nói, ta gọi Lận Hoàng, là huyện học phụ thuộc học đường Trung Xá Sinh, nhà ngay tại Ngô huyện. Vậy còn ngươi? Phạm Ninh vừa cười hỏi một người khác. Tại Hạ Đồng Khôn, nhà ở Trường Châu huyện. Cũng là huyện học phụ thuộc học đường Trung Xá Sinh. Phạm Ninh cười cười, xem ra đồng sư đệ là đồng viên ngoại thân thích. Ta là cháu hắn, đồng viên ngoại là nhị thúc ta. Phạm Ninh có chút khó hiểu nói, theo ta được biết, các ngươi phụ thuộc học đường cơ hồ đều có thể thi đậu huyện học, vì cái gì không còn đọc 2 năm, sau đó trực tiếp liền lên huyện học. Cái này, hai người gãi gãi đầu, có chút ngượng ngùng nói, tất cả mọi người nghĩ sớm một chút thượng huyện học, theo huyện học sau khi ra ngoài, liền trực tiếp có thể tham gia khoa cử. Phạm Ninh lại cho bọn hắn giới thiệu sau lưng Lục Hữu Vi. Lúc này, một người cửa hàng sách tiểu nhị đi tới, đối bọn hắn nói, đông chủ từng có phân phó, ngươi mời đến đi. Phạm Ninh đối ba người cười nói, các ngươi đi vào trước chuẩn bị, ta còn phải đợi thêm hai cái sư đệ. Ba người hướng cửa hàng sách bên trong đi đến, Phạm Ninh lại vội vàng hướng tiểu nhị nói, dẫn bọn hắn đi nhà kho lầu 2, ta cùng đồng viên ngoại nói xong. Tiểu quan nhân yên tâm, đông chủ đã phân phó. Ba người đi vào trước, Phạm Ninh lại chờ giây lát. Cái thấy nơi xa đi tới ba người, ngoại trừ Minh Nhân cùng Minh Lễ, mặt khác còn đi theo một người. Phạm Ninh nao nao, thế mà tới ba người, hai người này ở làm cho gì? A Ninh, chúng ta tới. Một người trong đó hướng Phạm Ninh phất phất tay, Phạm Ninh cũng chưa không rõ hắn là Minh Nhân hay là Minh Lễ. Ngươi làm sao hiện tại mới đến? Chúng ta ký lộn chỗ, tưởng rằng huyện học, sau đó mới nghĩ tới là Văn Miếu, mau mau tới. Phạm Minh Nhân đem Phạm Ninh kéo đến một bên, thấp giọng nói. Một cái khác là hảo huynh đệ của chúng ta, trong nhà nhiều tiền phải múc mèo, ta giới thiệu cho ngươi sinh ý, nửa canh giờ trả cho ngươi 200 văn, ta rút 50 văn, Minh Lễ cũng đừng quản hắn. Quất ngươi cái đầu. Phạm Ninh dùng cây quạt gõ hắn một cái, lúc này mới nhìn kỹ một chút người học sinh kia, thấy hắn dáng người khôi ngô cao lớn, 10 phần cường tráng, trọn vẹn cao hơn chính mình một cái đầu, chí ít có là 1m8, hình thể rộng lớn, xa xa nhìn qua tựa như trên TV hùng nhị một dạng. Đai hắn đến gần một chút. Phạm Ninh lại phát hiện hắn lớn một mặt dữ tợn, con mắt rất bé nhỏ, nhìn 10 phần hung hãn. Cái này hình dáng để Phạm Ninh trong lòng hơi có chút bỡ ngỡ. Đệ tử như vậy chính mình như gõ hắn một cái, hắn biết không sẽ đem mình giơ lên, ném xuống sông đi. Phạm Ninh một trận tâm phiền ý loạn, hai người này tìm cho mình trách nhiệm đây. Hắn hung hăng trừng Minh Nhân một cái, không cao hứng hỏi trong nhà hắn sẽ không đồng ý đi. Đề nghị các ngươi tốt nhất trước trưng cầu trong nhà hắn ý kiến. Đương nhiên đồng ý. Minh Nhân vội vàng nói, cha hắn cha nghe nói là người học thêm, lập tức chạy tới cầu chúng ta, nhất định muốn ta mang theo con của hắn, ta thực sự từ chối không xong. Hắn thư pháp làm sao? Phạm Ninh lại nghĩ gánh khác ma bệnh. Nếu như thư pháp không được, kia học thêm cũng không có ý nghĩa. Thư pháp còn có thể, ở trường tiểu học đường sắp xếp trung thượng, thuận tiện nói một câu, hắn là thượng xá sinh. Minh Nhân thiện ở nhìn mặt mà nói chuyện, hắn thấy Phạm Ninh một mặt ghét bỏ, cực kỳ không tình nguyện dáng vẻ, vội vàng vỗ tay cầu khẩn nói, ngươi nhất định muốn cho ta mặt mũi này, thực sự không được, an hoa hồng ta cũng không muốn rồi. Phạm Ninh bất đắc dĩ, chỉ được dùng cây quạt ở hung hăng gõ đầu của hắn một chút. Đã ngươi lương tâm phát hiện, không cần ăn hoa hồng, lão nhân gia ta cũng chỉ đành đồng ý. Phạm Minh Nhân đại hỉ, vội văng ngoắc, đầu sắt tới, tiểu Phạm đồng ý. Tên này có vẻ như hùng nhị học sinh bước nhanh đi lên trước, một cỗ khí thế bén nhọn đập vào mặt, cả kinh Phạm Ninh rút lui hai bước, ra đầu một trận phát nổ, như tình huống không ổn, hắn chuẩn bị nhanh chân liền chạy. Không ngờ cái này hùng nhị lại bịch quỳ gối Phạm Ninh trước mặt, ầm, ầm, dập đầu, học sinh bên trong Lý Đại Thọ bái kiến sư phụ. Cái này lớn chuyển hướng để Phạm Ninh ngây ngẩn cả người, người ta gọi mình sư phụ đây. Thế mà trả lại cho mình dập đầu, đây cũng không phải là ngươi đại thọ, mà là ngươi giảng thọ. Phạm Ninh có chút dở khóc dở cười, vội vàng đỡ dậy hắn. Ba người các ngươi nghe ta nói. Minh Nhân cùng Minh Lễ nhảy tiến lên, một trái một phải cười hì hì nói, mời sư phụ phát biểu. Phạm Ninh đối hai người này vừa bực mình vừa buồn cười. Các ngươi bảo ta sư phụ, nhị thúc làm sao gọi ta? Minh Lễ nháy mắt mấy cái. Cha ta đương nhiên bảo ngươi đại đông chủ. Phạm Ninh mặc kệ không hỏi hắn, lại đối ba người nói, ta cho các ngươi nói, còn có ba cái học sinh cũng theo ta học thêm, bọn hắn đã ở cửa hàng sách bên trong, dựa theo ta định quy củ, các ngươi đều gọi ta sư huynh, không cứ gọi sư phụ. Minh Nhân nhỏ giọng lầm bầm một câu, rõ ràng ta là lão đại, còn không bằng gọi sư phụ đây. Phạm Ninh trừng mắt liếc hắn một cái, hiện tại ta là huyện học tiền bối, các ngươi là học đường tiểu đệ, hiểu chưa? Minh Bạch, sư huynh. Ba người chăm miệng một lời. Theo ta vào đi. Phạm Ninh mang theo ba người đi vào cửa hàng sách, Lý Đại Thọ thành thành thật thật theo sau lưng Phạm Ninh, huynh đệ hai người lại tại hiếu kỳ dò xét trên giá sách từng dãy sách, thỉnh thoảng xì xào bàn tán. Lão nhị, nơi này lại có bán văn tâm điêu long, trong học đường không phải nói mua không được sao? Hai huynh đệ lập tức phát hiện cơ hội buôn bán, chúng ta mua về, tăng giá hai thành thế nào? Liền nói chúng ta theo vô tích giá cao mua được. Hai huynh đệ thương lượng một lát, một trái một phải giữ chặt Phạm Ninh cánh tay. Mặt mày hớn hở nói, A Ninh, có thể không có thể giúp chúng ta cấp cửa hàng sách đông chủ nói một chút, chúng ta giúp hắn bán sách, rút hai thành tiền thuê. Phạm Ninh trợn mắt chừng một cái, hai người này ăn xong người mua lại muốn ăn người bán, quá đen. Chương 102, lớp đầu tiên. Rất nhanh, Phạm Ninh dẫn bọn hắn lên nhà kho lầu 2, lầu 2 điểm ngọn đèn, bốn phía đã thu thập xong, tạp nhạp thư tịch đều thuộc về tủ, chống đi 20 cái chừng 5 thước vuông, chừng 7 năm cái bàn nhỏ. Có lẽ là một sàn nhà nguyên nhân, Lận Hoàng, Đồng Khôn cùng Lục Hưu Vi ba người ngồi trên mặt đất, đang hết sức chăm chú luyện chữ. Lúc này, Phạm Ninh từ cửa thang lầu đi tới, ba người liền vội vàng đứng lên hành lễ, sư huynh đến rồi. Phạm Ninh hiện tại là đại sư huynh, vậy sẽ phải có lớn dáng vẻ của sư huynh, hắn nghiêm trang gật gật đầu, quay đầu lại nói, các ngươi lên đây đi. Cái nghe tiếng bước chân ầm ầm vang lên, ba cái đại thể nghiên cứu ra hỏa một cái tiếp một cái từ cửa thang lầu xuất hiện. Nhất là cái cuối cùng Lý Đại Thọ. Cái kia cường tráng khôi ngô, đầu nhanh đụng phải nóc nhà sà ngang, mặt mũi tràn đầy dữ tợn, từ đầu đến chân đều hung hãn vô cùng, thấy Lận Hoàng cùng Đồng Khôn trợn mắt hốt mồm. Lục Hưu Vi càng là rụt rè lui về phía sau một bước, ánh mắt lộ ra một tia sợ hãi. Nhưng rất nhanh, Lận Hoàng cùng Đồng Khôn đều tập trung vào Minh Nhân cùng Minh Lễ, trong mắt tràn đầy kinh ngạc, cái này huynh đệ hai người dáng người, bề ngoài, thần thái cùng quần áo đều giống nhau như lúc, quả thực chính là trong một cái mô hình đổ ra. Hai vị này là Lận Hoàng cùng Đồng Khôn, huyện phụ thuộc học đường, vị này là Lục Hữu Vi, huyện học dự thính sinh, chuẩn bị thi chính thức sinh, Minh Nhân, Minh Lễ, chính các ngươi giới thiệu. Phạm Ninh cũng chia không rõ ai là Minh Nhân, ai là Minh Lễ, dù sao cũng là niên kỷ không sai biệt lắm thiếu niên, chính bọn hắn liên hệ đi. Lúc này, tiểu nhị lại mang lên đến hai cái bàn nhỏ, Phạm Ninh theo túi sách bên trong lấy ra một chiếc đèn cồn, hắn cảm giác ngọn đèn quá yếu, tia sáng không đủ sáng, đối với thị lực tổn thương rất lớn. Chu Nguyên Phong đã làm ra nhóm đầu tiên đèn cồn, đặt tên băng phách đèn, so Phạm Ninh tự chế còn tinh xảo hơn nhiều. Đen thể là một cái định từ dân diêu nung thượng đẳng mai bình, họa sĩ ở thân bình vẽ lên một bức ý cảnh xa xăm sơn thủy quyển hoặc mỹ nhân đồ. Nhóm đầu tiên băng phách đèn là tiến cống cấp hoàng cung, thị trường căn bản cũng không có bán, không sai biệt lắm 10 ngày thêm một lần cồn, cũng thay đổi bức đèn. Đèn cồn đi là cấp cao lộ tuyến, liền như vậy nho nhỏ một chiếc đèn cồn, định giá 100 sâu, thêm một lần cồn 10 quan tiền. Loại này làm cho người liễu lươi giá cả chú định nó chỉ có hoàng tộc ngoại thích cùng quan lại quyền quý mới dùng đến lên. Đương nhiên, các nơi phú thương hảo môn cũng đồng dạng biết chạy theo như vịt, có thể dùng tới băng phách đèn là một loại thân phận thể hiện, đã mất đi chiếu sáng ý nghĩa. Phạm Ninh đốt lên đèn cồn, trong phòng lập tức sáng rỡ rất nhiều. Đây là cái gì đèn? Minh Nhân cùng Minh Lễ lập tức bị mới sự vật hấp dẫn lấy. Hỏi nhiều như vậy làm cái gì? Phạm Ninh dùng cây quạt ở bọn hắn trên đầu một người gõ một cái, ngồi xuống cho ta. Huynh đệ hai người tốt tốt thì thầm, chỉ được trở về ngồi xuống. Hai ngày này Phạm Ninh một mực tại cân nhắc cho bọn hắn bổ cái gì nội dung, chỉ có 2 tháng, tổng cộng chỉ có 10 tiết khóa, nhất là Minh Nhân cùng Minh Lễ cơ sở tương đối kém. Muốn để bọn hắn đều thi đậu huyền học, ngoại trừ xuất kỳ binh bên ngoài, không có biện pháp khác nữa. Xuất kỳ binh chính là 2 chữ, áp đề. Phạm Ninh mặc dù sở trường biết tiên tri giải thí khảo đề, nhưng hắn vô luận như thế nào cũng sẽ không biết huyền học khảo thí đề bài. Bất quá bất cứ chuyện gì chỉ cần hữu tâm, đều có thể tìm được nó quy luật cùng lỗ thủng. Huyện học đầu đề cũng không ngoại lệ. Phạm Ninh kiếp trước có một loại rất cường đại năng lực học tập, hắn có thể theo thiên đầu vạn tự các loại manh mối bên trong bắt được mấu chốt, cũng có thể theo mênh mông các loại trong tư liệu tìm được vật mình muốn. Hắn hỏi đồng viên ngoại muốn bao năm qua thi huyện đề thi, chính là ra ngoài loại này cân nhắc. Phạm Ninh nhẹ nhàng tăng háng một cái, đối với 6 người nói, ta liền nói ngắn gọn, mục tiêu của chúng ta là vào tháng 5 thi đậu huyện học, thời gian cấp bách, chỉ có 2 tháng, mà ta cho các ngươi học thêm thời gian ngắn hơn. Trước sau chỉ có 10 lần. Ta không có khả năng lại để cho các ngươi luyện thư pháp, đọc ngũ kinh, cái này 10 lần học thêm, chúng ta cái làm một chuyện, đó chính là làm bài, đợi đến huyện thi lúc, các ngươi liền biết phát hiện, khảo đề thế mà đều làm qua. 6 người đưa mắt nhìn nhau, Lận Hoàng cùng Đồng Hoàng âm thầm niết miệng, loại chuyện này làm sao có thể làm được. Nếu như đơn giản như vậy, kia ai cũng có thể thi đậu huyện học. Minh Nhân cùng Minh Lễ lại kích động dị thường, khảo thí đề đều làm qua. Đây chính là mỗi cái học sinh đều tha thiết ước mơ sự tình a. Tốt nhất Phạm Ninh đem khảo thí đề bài trực tiếp nói cho bọn hắn, đây chẳng phải là càng thêm tiện lợi. Lý Đại Thọ cũng có chút không thể tin được, ngay cả học đường các giáo sư đều làm không được sự tình, vị này Phạm Sư Huynh có thể làm được sao? Lục Hữu Vi đối với Phạm Ninh lại khá là mù quáng sùng bái, hắn nhưng là tận mắt nhìn thấy Phạm Ninh là thế nào từng bước một đoạt được huyện sĩ thứ nhất, nếu Phạm Ninh dự định áp đề, hắn đương nhiên tin tưởng Phạm Ninh nhất định có thể áp chúng. Lúc này Phạm Ninh theo trong ngăn tủ lôi ra tràn đầy tê dần túi đề thi, đối với 6 người cười nói, mọi người cùng nhau động thủ, cùng ta cùng nhau đem bao năm qua huyện khảo thí đề đều sửa sang lại. Lần thứ nhất học thêm, Phạm Ninh không có cho bọn hắn bất luận cái gì giảng giải, 6 người hãy ngồi trên sàn nhà chỉnh lý bài thi, chọn một canh giờ, mệt mỏi mọi người tình trạng kiệt sức. Lận Hoàng cùng Đồng Khôn từ đầu đến cuối không nói một lời, bọn hắn là con em thế gia, gia giáo vô cùng tốt, trong lòng mặc dù bất mãn, nhưng cũng sẽ không dễ dàng biểu lộ ra. Nhưng lật ra một canh giờ bài thi, bọn hắn vẫn là có một chút cảm xúc lộ ra ngoài, 2 người thỉnh thoảng trao đổi ánh mắt, trong mắt đều có một tia lo nghĩ. Thế này học thêm, có thể học được cái gì? Phạm Ninh nhìn ở trong mắt, hắn lại không có tận lực cho bọn hắn giải thích cái gì. Học thêm sao? Ngươi nếu không tín nhiệm tiên sinh, lần sau hoàn toàn có thể không cần lại đến. Đương nhiên, Phạm Ninh cũng không có trách cứ hắn bọn họ, trong lòng bọn họ có lo nghĩ rất bình thường, chỉ có thi đậu huyền học, chỉ sợ mới có thể chân chính để bọn hắn vui lòng phục tùng. Minh Nhân cùng Minh Lễ lại giống như 2 con khỉ lớn một dạng, một hồi hô xương sống thắt lưng muốn đi đi, một hồi nói mắc tiểu nhịn không được, dù sao không có yên tĩnh. Tương đối chỉnh lý 20 năm huyện học đề thi, bọn hắn đối với nhà kho lầu một ít đánh gãy sách càng cảm thấy hứng thú, bọn hắn phát hiện tích chứa trong đó vô hạn cơ hội buôn bán. Giống như năm nay huyện khảo đề giải, giá gốc 50 văn, hiện tại chỉ bán 30 văn. Bọn hắn cầm tới nông thôn các nhà học đường theo như giá gốc buôn bán, một bản có thể kiếm 20 văn. Trong kho hàng chí ít còn có 300 vốn, tìm thời gian đi một chuyến, 6 quan tiền liền đến tay. Bọn hắn thương lượng một lát, nhất trí cho rằng có thể dùng Phạm Ninh làm thế chấp, để cửa hàng sách trưởng quỹ đem những này sách nợ cho bọn hắn, bán xong sau lại tính tiền. Ngược lại là Lục Hữu Vi cùng thể trạng khôi ngô Lý Đại Thọ cuối chăm chú, chọn một canh giờ, 2 người đầu đều không có nhấc qua, một mực tại chợ giúp Phạm Ninh chỉnh lý đề thi. Phạm Ninh nghe thấy bên ngoài truyền đến tiếng báo canh, lập tức tới ngay một canh giờ. Hắn khoát tay áo, mọi người ngồi lại đây, tới gần một chút. Cuối cùng kết thúc, mỗi người đều mệt đến đau lưng, đứng người lên dài dỗi người. Hai người các ngươi ra hỏa. Phạm Ninh hướng dưới lầu hô một tiếng, lên mau. Minh Nhân cùng Minh Lễ đạp đạp chạy tới, hai người cao hứng miệng không khép lại, đêm nay học thêm, thu hoạch thật to lớn à. Mọi người ngồi khép, Phạm Ninh cười nói, chỉnh lý một canh giờ bài thi, mọi người có thu hoạch gì? Minh Nhân vừa muốn mở miệng, Phạm Ninh lại khoát tay lấp kín lời đầu của hắn, hai vị liền miễn đi, phỏng chừng các ngươi hai vị thu hoạch ít nhất là 10 quan tiền. Không nhiều như vậy. Minh Lễ nghiêm trang cải chính, nhiều nhất thu lợi 8 quan tiền. Mọi người ồn ào cười to, trên lớp học bầu không khí lập tức trở nên dễ dàng hơn. Lúc, Lý Đại Thọ nhấc tay nói, sư huynh, ta có thể nói một chút sao? Người nói, Phạm Ninh đối với vị này tay chân cấp sư đệ rất có hảo cảm, mặc dù bề ngoài hung hãn, nhưng trên thực tế tính cách cực kỳ ôn nhu, có tri thức hiểu lễ nghĩa, học tập thái độ 10% chăm chú, so kia hai cái lười biếng ra hỏa không biết mạnh bao nhiêu bội. Lý Đại Thọ gãi gãi đầu nói, ta cái thứ nhất thu hoạch chính là biết đề hình, làm thơ, viết kinh, làm luận, thư pháp cũng muốn chiếm 2 thành điểm. Cái thứ hai thu hoạch, ta phát hiện đề bài có không ít lặp lại, giống như đầu năm nay viết kinh thi, 10 năm trước đề bài giống nhau như lúc. Kia hai vị đây. Phạm Ninh vừa cười hỏi Lận Hoàng cùng Đồng Khôn. Lận Hoàng không người nói, hồi bẩm sư huynh, thu hoạch của chúng ta cùng Lý Đại Thọ không sai biệt lắm, chúng ta phát hiện năm nay làm luận đề trước kia cũng xuất hiện qua. Phạm Ninh khẽ cười nói, vậy các ngươi có phát hiện hay không năm nay là ai ra đề? Đồng Khôn cùng Lận Hoàng nhìn nhau, bọn hắn đương nhiên biết năm nay là ai ra đề, cơ hồ người người đều biết, Phạm Ninh hỏi vấn đề này quá đơn giản. Hoặc chẳng lẽ hắn còn có khác dụng ý? Đồng Khôn do dự một chút nói, nghe nói năm nay huyện học đề thi là Hồng Nhạn Thư viện thủ tịch giáo thụ Trương Nhược Anh ra đề. Đồng Khôn cùng Lận Hoàng hạ tiết khóa còn đến hay không, mặc dù đối với Phạm Ninh ảnh hưởng không lớn, nhưng hắn vẫn là hy vọng hai người này có thể kiên trì đến cuối cùng. Muốn để bọn hắn kiên trì đến cuối cùng, liền phải cho bọn hắn một chút lòng tin. Nghĩ đến cái này, Phạm Ninh khẽ cười nói, ngươi chỉ nói đối với một bộ phận, viết kinh đề cùng làm luận là Trương Nhược Anh ra, nhưng thơ đề không phải hắn ra. Không thể nào. Đồng Khôn đối với Phạm Ninh kết luận có chút xem thường, hắn lại tiếp tục cường điệu, chúng ta học đường giáo thụ đều nói thơ đề là Trương Nhược Anh ra. Phạm Ninh không có trực tiếp trả lời Đồng Khôn nghi vấn, mà cười nhạt một cái nói, ta nói cho các ngươi biết ta chỉnh lý đề thi thu hoạch, đầu tiên, năm nay viết kinh cùng làm luận đề, trước kia đều xuất hiện qua, mà lại không chỉ một lần xuất hiện, ta còn tại tìm kiếm quy luật. Tiếp theo, vào tháng 5 khảo thí làm thơ đề ta đã có năm chắc. Câu nói này vừa ra, 6 người một mảnh xôn xao, Minh Nhân cùng Minh Lễ nhảy lên, bắt lấy Phạm Ninh cánh tay vội vàng nói, lao đại, nói cho chúng ta một chút sao. Phạm Ninh nhìn chăm chú lên Đồng Khôn cười nói, chẳng lẽ các ngươi không có phát hiện, liên tục 4 năm làm thơ đề bài cũng là trích từ cùng là một người thơ. Đồng Khôn đối với Phạm Ninh lo nghĩ bắt đầu có chút dao động, bọn hắn học đường giáo thụ ai cũng không có phát hiện điểm này, Phạm Ninh thế mà có thể nhìn ra. Lận Hoàng trong lòng vẫn là có nghi hoặc, hắn lắc đầu, chúng ta học đường giáo thụ đều cẩn thận nghiên cứu qua, bọn hắn cũng không biết mấy năm này làm thơ đề mục là xuất từ người đó thơ. Cực kỳ ít thấy. Làm thơ đề bình thường là tùy tiện rút một câu thơ, sau đó học sinh căn cứ bài thơ này ý cảnh cùng nội dung lại viết một bài thơ. Phạm Ninh cảm thấy hai người thái độ biến hóa. Đồng Khôn bắt đầu đối với mình như vậy một tia tín nhiệm, nhưng Lận Hoàng còn có chút xem thường. Xem ra không nên chính mình xuất ra thiết thực chứng cứ, bọn hắn mới có thể tâm phục khẩu phục. Phạm Ninh liền chậm chậm nói ra, năm nay làm thơ đề mục là khoác mây hình như có lăng tiêu chí, nó xuất xứ là trước tướng quốc giả Triều Xương thơ Vịnh Lăng Tiêu, không chỉ riêng này câu thơ, phía trước liên tục 4 năm cũng là giả tướng công thơ, mọi người có phải hay không cảm thấy có chút kỳ quái. 6 người trong mắt đều lộ ra hoang mang chi sắc, xác thực rất kỳ quái. Vì cái gì liên tục 5 năm đều chọn giả tướng công thơ? Lận Hoàng ngây ngẩn cả người, học đường sư phụ đều nhìn không ra, Phạm Ninh làm sao lại biết? Đồng Khôn đối với Phạm Ninh tín nhiệm lại nhiều hơn một phần, Phạm Ninh có thể biết 5 năm thơ đề cũng là giả Triều Xương thơ, dựa vào điểm này, Phạm Ninh liền đã vượt qua học đường bên trong đại bộ phận giáo thụ. Đồng Khôn một mặt tò mò hỏi, sư huynh có thể nói cho chúng ta biết nguyên nhân sao? Phạm Ninh cười cười nói, ta chỉ cần nói cho mọi người, giả tướng công là chúng ta tiền nhiệm Lý huyện lệnh nhạc phụ. Mọi người liền hiểu. Mọi người mới chợt hiểu ra, Lận Hoàng một mặt chấn kinh, nguyên lai huyện học đề thi bên trong còn có dấu cái này bí ẩn. Hắn liền vội vàng hỏi, ý của sư huynh nói là, liên tục 5 năm làm thơ đề cũng là Lý huyện lệnh ra. Chỉ có thể giải thích như vậy. Phạm Ninh đã tính trước nói, cho nên ta suy đoán tháng 5 khảo thí làm thơ đề để cho cao huyện lệnh bỏ ra, cao huyện lệnh rất có thể sẽ lợi dụng cơ hội này để diễn tả mình ban đầu làm huyện lệnh chí hướng, tháng 5 làm thơ đề vẫn là cùng vịnh chí có quan hệ. Cái gọi là chí hướng thơ, Phạm Ninh đương nhiên chỉ nói là nói mà thôi, hắn sao có thể khẳng định huyện lệnh bay cao thi toàn quốc cái gì? Bất quá, nếu có thể đoán được làm thơ để tùy cao huyện lệnh bỏ ra, hắn vì sao không trước đó đi biện pháp cao huyện lệnh giao tình đây? Chương 103, hai bộ đồ uống trà. Phạm Ninh trở lại ký túc xá đã là giờ hợi một khắc, không sai biệt lắm trong đêm 9 giờ rưỡi, hắn quả thực cũng mệt mỏi phải tình trạng kiệt sức. Lần thứ nhất cho người khác làm lão sư, ngày đầu tiên lên lớp, hắn mới phát hiện làm lão sư cũng không dễ dàng. Đầu tiên hắn đầu vai liền có một phần mãnh liệt tinh thần trách nhiệm, hy vọng năm cái học sinh đều có thể thi đậu huyện học, tiếp theo hắn đối với huyện học khảo thí cũng không quen thuộc, chính hắn cũng phải lo lắng hết lòng đi tìm trong đó quy luật. Năm cái học sinh, ngoại trừ Minh Nhân cùng Minh Lễ bên ngoài, cái khác ba cái lúc trước hắn cũng không nhận ra. Động lòng người tình cảm chính là kỳ diệu như vậy, khi bọn hắn gọi mình sư huynh trong nháy mắt đó, Phạm Ninh liền cảm thấy mình sinh mệnh liền cùng ba người bọn họ có một loại nào đó khó mà nói hết mối quan hệ. Trong túc xá cực kỳ yên tĩnh, hai cái cùng phòng đều đã chìm vào giấc ngủ, Phạm Ninh không có điểm đèn, sờ soạn hướng mình giường chiếu đi đến. Phạm Ninh, hiện tại mới trở về. Đoạn Du thân thể không tốt lắm, giấc ngủ rất nhạt, Phạm Ninh rất nhỏ tiếng bước chân vẫn là đem hắn đánh thức. Ừm, ngươi ngủ đi. Ta cũng muốn ngủ. Ta nhắc nhở ngươi, ngày mai là ngày 15 tháng 3, buổi chiều tham gia hương thú xã hoạt động. Nha! Ngươi không nói ta còn thực sự quên. Phạm Ninh gãi đầu một cái. Hắn hôm qua còn đối với ngày mai hưng thú xã niệm niệm lại nhải, nhưng đêm nay mở trường luyện thi, hắn liền hoàn toàn đem hưng thú xã ném sau. Phạm Ninh ở chính mình trước bàn ngồi xuống, xuất ra trà xã cho hắn một phần tư liệu, yêu cầu hắn trước đó chuẩn bị một ít vật phẩm, tia sáng quá tối, hắn thấy không rõ phía trên chữ. Nhưng đốt đèn lại sẽ ảnh hưởng cùng phòng nghỉ ngơi, Phạm Ninh đành phải đem tư liệu thả lại ngăn kéo, hừng đông lại nhìn đi. Phạm Ninh nằm ở trên giường, nhưng trong lòng từ đầu đến cuối lo lắng lấy chuyện này. Nếu như không biết rõ ràng, chỉ sợ chính mình đêm nay đi ngủ cũng sẽ không quá thơm ngọt. Đây là Phạm Ninh kiếp trước lưu lại một cái thói quen, nếu như trong lòng bị một sự kiện lo lắng, hắn sẽ nghĩ đến chuyện này, đi ngủ sẽ không an tâm. Hắn rốt cục nhịn không được nhỏ giọng hỏi, Đoạn Du, ngày mai đi trà xã, ta yêu cầu trước đó chuẩn bị chút gì? Đoạn Du nhẹ nhàng ngáp một cái, buồn ngủ mông lung nói, ta nghĩ chí ít nên có bộ đồ uống trà đi. Đồ uống trà? Phạm Ninh gõ một cái đầu, đúng a. Trọng yếu như vậy vật phẩm, chính mình làm sao quên đi. Kỳ thật Phạm Ninh đối với pha trà cũng không phải là hoàn toàn không biết gì cả. Năm ngoái đi theo Phạm Trọng Yêm vào kinh trên đường, Phạm Ninh liền một mạch xem Tiểu Phúc pha trà, hắn mặc dù không có tự tay thử qua, nhưng quá trình hắn trên cơ bản biết. Tục ngữ nói đường rượu tống trà, trà ở người thời Tống trong sinh hoạt, đó là cùng một ngày ba bữa đánh đồng. Tống triều thượng tầng xã hội càng là lấy pha trà làm tục lệ, tháng 3 tháng cuối xuân cuối thưởng tâm sự tình làm kinh lều đấu trà mới. Mà tháng 11 giữa đông cuối thưởng tâm sự tình chính là vẽ bức lâu gọt tuyết sắc trà. Văn nhân nhã tập, thưởng thức trà là ắt không thể thiếu khâu. Văn nhân bọn họ mời năm ba hảo hữu, đai mấy cái mỹ mạo như hoa trà kỹ, chọn một thanh nhã chỗ, thưởng trà đấu trà. Tô Thức Thơ nói, thiền cửa sổ lệ buổi trưa cảnh, thục giếng ra băng tuyết. Người xem đều có thể người, đỉnh khí tay tự khiết. Nói chính là hắn ở Dương Châu Thạch Tháp tự tham gia tiệc trà xã giao tình cảnh. Phạm Ninh ngay cả cơm trưa đều không để ý tới ăn. Mới vừa tan học, hắn liền vội vàng tiến đến kính hiển kiều mặt phía nam nam cầu Ngoa Tứ. Ngoa Tứ có điểm giống hiện tại Tống Hợp Thể, chính là một mảnh chuyên môn phiên chợ, bên trong sống phóng túng mọi thứ đều đủ, muốn so hiện tại Tống Hợp Thể lớn, nội dung càng thêm muôn màu muôn vẻ. Phạm Ninh tìm được một nhà đồ uống trà cửa hàng, trưởng quỹ vóc dáng rất thấp nhỏ, nhưng một đôi mắt cũng rất độc ác. Hắn thấy Phạm Ninh mặc huyện học áo xanh áo thâm, liền biết đây là năm nay huyện học tân sinh, đối với trà vẫn là nhất khiếu bất thông. Không cần đến xuất ra quý báo đồ uống trà. Xế chiều hôm nay có hưng thú xã, tiểu quan nhân là tân sinh đi. Hôm qua liền có ba cái tân sinh tới mua đồ uống trà. Phạm Ninh cười nói, ta không hiểu nhiều, trưởng quỹ có thể hay không giới thiệu một chút. Không có vấn đề. Người lùn trưởng quỹ chỉ vào trên kệ một loạt đồ uống trà giới thiệu với hắn, hoàn chỉnh một bộ đồ uống trà có 10 loại khí cụ, trà bồi, trà lồng, châm truy, trà linh, trà ép, trà lưới, chén trà, muỗng cà phê, trà tiện cùng canh bình. Phạm Ninh nghe được choáng váng, hắn đang hồi tưởng Tiểu Phúc trong dương một đống lớn đồ uống trà, cảm giác căn bản không khớp số. Đây là cái gì? Phạm Ninh nhặt lên một cái lồng trúc bộ dáng tròn bình, soạn rất tinh xảo, bên trong cách thành hai tầng, phía trên có nhỏ nhẹ dày đặc lỗ nhỏ. Đó chính là trà bồi, dưỡng trà dùng. Nguyên lai đây chính là trà bồi, Phạm Ninh nghĩ tới Tiểu Phúc từng nói với hắn, liền cười nói, trà bánh bình thường phải định kỳ tăng nhiệt độ đi. Trà bánh bảo dưỡng rất trọng yếu, có 3 phần trà. 7 phần dưỡng thuyết pháp. Nói quá đúng. Trưởng quỹ giơ ngón tay cái lên khen, trà bánh sợ ẩm ướt, yêu cầu bảo tồn ở khô hanh thông gió địa phương, nhất là ở chúng ta Giang Nam địa khu, một khi bị ẩm, liền có thể thối rữa, nhưng lại không thể quá khô ráo trà bánh lại biến thành khô héo xác, trở thành thứ phẩm. Những thứ này đồ uống trà ta đều phải mua sao? Hắn lại chỉ vào trên kệ thật dài một loạt khí cụ hỏi. Trưởng quỹ lắc đầu cười nói, các ngươi là học sinh, không cần nhiều như vậy, chỉ cần mua chén trà, mua cà phê, trà tiện cùng canh bình bốn dạng như vậy đủ rồi. Thỉnh cầu trưởng quỹ tiến cử lên. Trưởng quỹ theo trong ngăn tủ lấy ra một cái nước sơn đen hộp gỗ, đây chính là bình thường nhất đồ uống trà, nếu như ra cảnh, mua cái này bốn kiện bộ là được rồi, 500 văn tiền. Học sinh khác đều mua cái này. Phạm Ninh hỏi. Phạm Ninh cũng không phải là nghĩ ganh đua so sánh, hắn nhớ kỹ Tiểu Phúc từng nói với hắn, đồ uống trà tốt xấu trực tiếp quan hệ đến có thể hay không chút một chiếc thích trà. Hắn mặc dù không hiểu đồ uống trà, nhưng bưng lên một cái cảnh đẹp ý vui đồ uống trà, xác thực cực kỳ vui vẻ tâm tình, trưởng quỹ bán cho hắn bộ này đồ uống trà xác thực quá phổ thông, không có chút nào mỹ cảm có thể nói. Trưởng quỹ vẫn là phải xem dưới người món ăn, huyện học sinh nếu như là đại hộ nhân gia, căn bản cũng sẽ không đến mua đồ uống trà, trong nhà vốn là có. Bình thường chỉ có xuất thân bần hàn, hoặc là theo nông thôn ra tới học sinh, mới có thể lần thứ nhất tiếp xúc trà kỹ, đến đây mua đồ uống trà, cho bọn hắn giới thiệu quá tốt đồ uống trà không cần thiết, xuất ra rẻ nhất đồ uống trà là đủ rồi. Nhưng nếu như là văn sĩ đến mua đồ uống trà, trưởng quỹ liền biết từng bộ đồ uống trà lấy ra, kỹ càng giảng giải chào hàng. Cho nên khi Phạm Ninh vừa đi vào tiểu điếm, trưởng quỹ liền không có ý định ở trên người hắn lãng phí quá nhiều tinh lực. Xem đều tự ra cảnh đi. Trưởng quỹ thản nhiên nói, cũng không ít học sinh đến mua tốt nhất đồ uống trà, cụ thể làm sao mua tùy từng người mà khác nhau, ta một mực đề cử, tiểu quan nhân có mua hay không, ta không miễn cưỡng. Phạm Ninh trong tay không có bao nhiêu tiền. Lần này tới huyện học đọc sách, hết thể chỉ có mấy lượng bạc vụn, muốn hắn mua quý đồ uống trà, hắn còn thật không nỡ. Bất quá tay bên trong bộ này sứ trắng đồ uống trà quá khó nhìn, hắn thực sự không thích, thế mà còn muốn 500 văn tiền. Trưởng quỹ, thiện nghi một chút đi. 500 văn quá mắc. Trưởng quỹ cười ha ha, đồ uống trà có ý tứ tiền nào đồ lấy, nó không giống khác đồ dùng hàng ngày, thô ráp chút cũng không quan trọng, đồ uống trà bản thân liền tương đối có ý tứ, ngươi xem canh bình lưu tử, miệng miệng lớn, lợi cho nước chảy, nhưng miệng mặt nhỏ, phòng ngừa nước sôi văng khắp nơi, cùng bình thường trong nhà dùng ấm trà không giống nhau. Bộ này đồ uống trà trưởng quỹ có thể kiếm 100 văn tiền, chim sẻ thịt tủy, nhưng cũng là thịt. Hắn thấy Phạm Ninh không quá muốn mua, liền giữ vững tinh thần giới thiệu nói, mỗi cái uống trà văn nhân đều sẽ một bộ tốt nhất đồ uống trà, bởi vì tiểu quan nhân là mới học, cho nên ta đề cử một bộ phổ thông đồ uống trà, chờ sang năm tiểu quan nhân nhập môn, ta lại đề cử tiểu quan nhân mua bộ này. Trưởng quỹ lại lấy ra một bộ đồ uống trà, chén trà hiện lên màu đen, rất thâm hậu, canh bình là dùng đồng thau đánh chế mà thành. Muôn cà phê lại là ngân, trà tiện là thượng hạng sơn son gỗ chính nam. Cùng vừa rồi đồ uống trà so sánh, cấp bậc hoàn toàn khác nhau. Bộ này gọi là ngân tước, muốn 3 con tiền, thuộc về cấp độ nhập môn đồ uống trà, chén trà là đen men ngọn. Đây coi như là cấp cao đồ uống trà. Trưởng quỹ lắc đầu, chỉ là cấp độ nhập môn đồ uống trà, chúng liền hồ sơ đều chưa nói tới, bất quá ở tiểu điếm thuộc về tương đối tốt đồ uống trà. Vậy tốt đồ uống trà muốn bao nhiêu tiền? Phạm Ninh có chút hứng thú. Một bộ tốt nhất đồ uống trà giá trị hơn ngàn sâu, nghe nói canh bình cũng là hoàng kim chế tạo, gọi là kim bình chén ngọc, chỉ có thể quý tộc quyền hoạn mới dùng đến lên. Nói đến đây, trưởng quỹ nhếch miệng, bất quá kim bình chén ngọc đối với văn nhân mà nói có chút tục, ngoại trừ khoe của, đối với pha trà không có nửa điểm giúp ích. Kia văn nhân thích gì nhất đồ uống trà đây? Phạm Ninh lại hỏi. Trưởng quỹ trầm thấp thở dài một tiếng, trước mắt văn nhân cuối tôn sùng một bộ đồ uống trà là kinh thành lục nhật cư chế tác tinh trà. Bán chút chính là nó chén trà, là xây hầm lò nung bút lông bằng lông thỏ chén trà. Nhưng cái này còn không phải tốt nhất đồ uống trà là đen định rượu biến chén trà, ta bán 20 năm đồ uống trà, cũng chỉ là nghe nói qua, chưa thấy qua. Rượu biến chén trà Phạm Ninh đương nhiên biết, hậu thế rượu biến chén trà chỉ còn lại 2 cái, liền xem như Tống Triều, loại trà này ngọn nung cũng là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu, chân quý dị thường. Phạm Ninh lắc đầu lại hỏi, muốn bao nhiêu tiền? Ta nói là bộ này tinh trà. Giá cả ở 100 quan tiền tả hữu, ở kinh thành Phan Lâu Nhai liền có thể mua được. Kia rượu biến chén trà đây. Trưởng quỹ lắc đầu, đen định rượu biến ngọn số lượng quá ít, có tiền cũng chưa chắc mua được. Phạm Ninh thấy trưởng quỹ một mảnh thành ý, liền cũng không còn có kẻ mặc cả, hắn lấy ra 5 tiền bạc đặt lên bàn, chắp tay một cái cười nói, đa tạ trưởng quỹ. Phạm Ninh kẹp lấy hộp gỗ vội vàng chạy về huyện học, thời gian còn không tính quá muộn, chạy nhanh một chút còn có thể ăn được cơm trưa. Vừa tới huyện học cửa ra vào, đã thấy một chiếc xe ngựa đối diện chạy nhanh mà đến, Phạm Ninh vội vàng dừng bước lại. ở Ngô huyện có thể cưới xe ngựa xuất hành, chỉ sợ chỉ có Chu Bội. Xe ngựa két két. Một tiếng ở Phạm Ninh trước mặt dừng lại, cửa sổ xe kéo ra, lộ ra một tấm tiếu mỹ như hoa nét mặt tươi cười. Chu Bội mặc vào một kiện hương sắc xếp nhánh mai vân khinh áo, rơi xuống là một cái vân vân rộng váy lụa, đầu trải xong hoàn búi tóc, trên búi tóc cắm mấy lần khảm đầy bảo thạch quan trải, cái này tựa như là đại tống lưu hành nhất vật trang sức. Trên mặt nàng giống như cũng không đồng dạng, cái trán dán mây đóa hoa mai kim điển, nghe nói cũng là lưu hành nhất mai hoa trang, lông mày cũng một lần nữa vẽ đã qua, biến thành dài nhỏ như trăng khuyết. Tiểu nương tử này thế mà bắt đầu học tập trang điểm. Mặc dù đại hộ nhân gia tiểu nương 7-8 tuổi trang điểm rất bình thường, đây là các nàng bắt buộc bài tập, nhưng đối với mới từ nông thôn ra tới, xem quen rồi tiểu nương tử vốn mặt hướng lên trời Phạm Ninh mà nói, vẫn là cảm thấy 10 phần mới lạ. Chu Bội phát hiện Phạm Ninh đang nhìn chăm chú chính mình ăn diện, trong nội tâm nàng âm thầm đắc ý, liền cười duyên hỏi, A ngốc, ngươi biết ta vì cái gì tìm ngươi? Phạm Ninh đương nhiên không biết, nhưng hắn vẫn là thói quen gãi gãi phần gáy, có phải hay không là ngươi tam tổ phụ lại muốn mời ta ăn cơm? Phạm Ninh trong bụng đói khát, hiện tại với hắn mà nói, ăn cơm cần gấp nhất. Ngươi nghĩ hay lắm, ta tam tổ phụ tiến đến kinh thành, làm sao có thời giờ mời ngươi ăn cơm? Chu Bội lấy ra một cái tinh mỹ hộp lớn đưa cho hắn, đây là ta đưa ngươi đồ uống trà, trả lại ngươi khối kia tam đàm ánh nguyệt lễ vật. Nàng đống nhiên nhìn thấy Phạm Ninh trong tay hộp, thì đô đô miệng nhỏ lập tức vểnh lên lên, ngươi sẽ không đã mua đi. Phạm Ninh một cái trông thấy trên cái hộp ấn hai cái chữ to tinh trà, con mắt lập tức sáng lên. Cái này không phải chỉ là vừa rồi trưởng quý nói, kinh thành tốt nhất đồ uống trà sao. Hắn liền vội vàng khoát tay nói, bộ này đồ uống trà là ta mượn, hôm nay lâm thời dùng một chút, ban đêm liền muốn còn cho người ta. Chu Bội dương dương đắc ý nói, ta liền biết nông thôn hoa tử ngày đầu tiên dâng trà nghệ giờ học, khẳng định nghĩ không ra muốn dẫn đồ uống trà, cho nên nha nội ta đây lòng từ bi đại phát, tặng cho ngươi một bộ tốt một chút, để tránh người khác chê cười ngươi. Cảm tạ nhỏ Bồ Tát lòng từ bi. Phạm Ninh tâm hoa nộ phóng nhận lấy trà hộp, chỉ cảm thấy vào tay trầm xuống, suýt nữa không có lấy ổn, chí ít có nặng mười mấy cân. Hắn nhìn một chút Chu Bội nhỏ mảnh cánh tay, nhìn không ra a. Thế mà rất có sức lực. A ngốc, nghe nói ngươi tối hôm qua mở trường luyện thi rồi. Chu Bội lại hiếu kỳ mà hỏi thăm. Phạm Ninh khẽ giật mình, Chu Bội làm sao lại biết? Chuyện này chỉ có 7 người biết, ngoại trừ chính mình cùng đồng viên ngoại, chính là 5 cái học sinh, là ai đem tin tức tiết lộ ra ngoài rồi? Chu Bội, là ai nói cho ngươi? Chu Bội cong cong đôi lông mày nhíu lại, cười như không cười nhìn xem Phạm Ninh, nha nội ta đây luôn luôn tin tức linh thông, ngươi cũng đừng quản nơi phát ra, nói thật, ta cũng muốn đến học thêm, vào tháng 5 tham gia huyện học khảo thí, Phạm giáo sư có hứng thú hay không thu ta tên đồ đệ này? Phạm Ninh trong lòng đau cả đầu, tiểu nha đầu này như dính vào, còn chưa nhất định ai bảo ai đây. Nhưng Phạm Ninh trong lòng đống nhiên khẽ động, tiểu nha đầu này là đang trêu chọc chính mình chơi đi. Nàng cũng giống như mình thu hoạch được huyện sĩ tư cách, nàng như muốn lên huyện học, còn cần khảo thí. Nghĩ thông suốt cái này một tiết, Phạm Ninh lập tức nhiệt tình cười nói, Chu tiểu nha nội muốn tham gia học thêm, ta cầu còn không được, mỗi năm ngày một lần, ban đêm học thêm, hoan nên tiểu nha nội tham gia. Chu Bội vốn định hảo hảo chế nhạo Phạm Ninh một lần, không ngờ bị hắn nhìn ra, nàng lập tức hào hứng thẻ nhạt, nàng hư một tiếng, nha nội ta đây ban đêm chưa từng đi ra ngoài, cùng ngươi chỉ đùa một chút thôi. Chẳng muốn cùng ngươi dông dài. Ta đi trước. Xe ngựa khởi động, hướng nơi xa chạy tới. Phạm Ninh thấy xe ngựa đi xa, liền kẹp lấy hai cái hộp tiến vào huyện học, vừa đi không bao xa, hắn chợt dừng bước, hắn biết là ai hướng Chu Bội tiết lộ chính mình học thêm sự tình. Nếu như là kia 5 người một trong tiết lộ, kia Chu Bội phải nói có hứng thú hay không thu nàng người sư đệ này, nhưng nàng nói lại là đồ đệ. Chương 104, Kiếm xã phong 3. Cha xã tổ chức ở huyện học Tàng Thư Lâu Phó Lâu, cha xã hết thảy 44 tên thành viên. Bao gồm thượng xá sinh 20 người, trung xá sinh cùng hạ xá tân sinh tất cả 10 người. Còn có 4 tên giáo dụ đặc phê thành viên, Phạm Ninh chính là một cái trong số đó. Mỗi cái trà xã thành viên đều mặc trắng gấm sĩ tử phục, đầu đội hắc sa mũ, thắt eo cách mang, chân mang màu trắng mới bít tất, giày đều thoát ở ngoài cửa, không cho phép đi giày đi vào. Hơn 40 tên thành viên đều ngồi trên mặt đất, dùng chính là truyền thống ngồi quỳ chân pháp, bờ mông ngồi ở gót chân bên trên, ngũ đại về sau, theo cao ghế dựa phổ cập. Loại này tư thế ngồi đã từ từ biến mất. Chỉ là ở một ít cổ lao thế gia cùng truyền thống nghi thức bên trên còn bảo lưu lấy. Năm ngoái là có tiếng lao cổ bản giáo thụ Vương Húc chỉ đạo trà xã, hắn định ra ngồi quỳ chân quý củ. Không đến một khắc đồng hồ, Phạm Ninh liền có chút không kiên trì nổi. Không riêng gì hắn, cơ hồ tất cả tân sinh mặt bên trên đều lộ ra vẻ thống khổ, thân thể tả hữu uốn éo. Bất quá không có người chê cười bọn hắn, tất cả mọi người là người từng trải, biết lúc mới bắt đầu ngồi quỳ chân thống khổ. Lão Phu Trương Nhược Anh, Hồng Nhạn Thư Viện giáo thụ, từ hôm nay năm bắt đầu, để ta tới chỉ đạo mọi người trang nghệ. Phạm Ninh nhận ra Trương Nhược Anh, chính là bọn hắn tham gia trận thứ 2 huyện sĩ tuyển chọn thi đấu khi quan chủ khảo, ở hắn trong ấn tượng là một cái cực kỳ chính trực lão nhân. Trương Nhược Anh xác thực khéo hiểu lòng người, hắn nhìn ra những học sinh mới thần sắc thống khổ, liền đối với mọi người cười cười. Ta cũng không yêu cầu mọi người tư thế ngồi, bảo trì sạch sẽ là cần thiết, nhưng tư thế ngồi loại hình thức này bên trên đồ vật mọi người cứ việc tùy ý. Phạm Ninh lập tức thật dài nhẹ nhàng thở ra, đem chân duỗi duỗi thẳng, sau đó ngồi xếp bằng xuống, cảm giác dễ chịu rất nhiều. Có Phạm Ninh dẫn đầu, những học sinh mới đều nhao nhao đổi tư thế ngồi, thậm chí ngay cả trung xá sinh cùng thượng xá sinh cũng không muốn bảo trì ngồi quỳ chân tư thế. Trương Nhược Anh hướng Phạm Ninh nhẹ gật đầu, vừa tiếp tục nói, trà nghệ là bản triều văn nhân nhất định phải nắm giữ kết giao thủ đoạn, đám sĩ tử có thể trong nhà học tập, cũng có thể đi quán trà bái sư. Nếu các vị lựa chọn trà xã, vậy ta liền có nghĩa vụ để mọi người nắm giữ một ít cơ bản trà nghệ, hôm nay ta cấp mọi người giảng trà bánh nhận ra, phía dưới mời mọi người lấy ra trà bánh. Phạm Ninh mở ra trên bàn trà bánh hộp, lấy ra nửa cái trà bánh, Bình Giang phủ Bích Loa Xuân mặc dù không tệ, nhưng bởi vì sản lượng quá nhỏ, không thỏa mãn được tống triều xã hội khổng lồ nhu cầu. Trên thị trường lưu hành trà bánh cũng là Kiến Châu trà, cũng chính là Phúc Kiến một dãy lá trà, sản lượng lớn, phẩm chất cao, có một lần được liệt vào cấm phẩm. Phạm Ninh nhìn kỹ trong tay hắn trà bánh, đây là trà xã cung cấp hàng mẫu, trà bánh bên trong hiện lên màu vàng nhạt, hắn xích lại gần cái mũi ngửi ngửi, hương trà rất nhạt, hơi có chút cay đắng. Mọi người nhìn kỹ trong tay mình trà bánh, hẳn là màu vàng nhạt, trà bánh chia làm đẳng cấp, tốt nhất là lòng trà cùng phượng trà, tiếp theo là kinh đỉnh cùng tam bạch, kém cỏi nhất gọi là đầu cốt cùng thứ cốt, mọi người trong tay trà bánh chính là đầu cốt, thuộc về tương đối thấp đẳng cấp trà bánh, trà ngon bánh hẳn là thuần bạch sắc. Long trà cùng phượng trà sở dĩ được xưng là cực phẩm, không chỉ có là nó chế tác công nghệ cực cao, mà lại đã bảo dưỡng rất nhiều năm, hương trà lắng đọng, xông ra trà 3 ngày hương trà không tiêu tan. Hôm nay ngày đầu tiên dâng trà giờ học chỉ là giảng giải trà bánh cùng đồ uống trà, còn chưa tới pha trà thực tiễn, bất quá Trương Nhược Anh giảng giải đồ uống trà khi chuyên môn giảng đến tinh trà, giới thiệu tinh trà một ít đặc điểm. Đáng tiếc tinh trà không ở trong tay, Phạm Ninh trong lòng 10 phần hối hận. Hắn đem đồ uống trà xem như bài trí đặt ở sách của mình cửa hàng, sớm biết mình liền mang tinh trà đến đi học, để làm chi không nên dùng bộ này sứ trắng đồ uống trà. Sau giờ học, hắn liền hướng ký túc xá chạy như bay. Phạm Ninh một hơi chạy về ký túc xá, cái thấy Đoạn Du cùng Tô Lượng đang đứng chính mình trước tủ sách thưởng thức đồ uống trà. Đồ uống trà như thế nào? Còn có thể nhập hai vị pháp nhãn đi. Phạm Ninh cười đi đến. Phạm Ninh, ngươi là từ đâu làm tới đồ uống trà? Tô Lượng một mặt sùng bái nhìn qua Phạm Ninh, chúng ta vừa mới phát hiện lại là tinh trà. Hắn chỉ Phạm Ninh nhét vào chân giường hộp. Ngay cả luôn luôn nội liễm Đoạn Du, vừa thấy sứ chén thỏ hào trước mặt cũng không che giấu được nội tâm kích động, hắn mê say nhìn qua nâng ở lòng bàn tay chén trà. Phạm Ninh, ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy chén thỏ hào. Bọn hắn cũng là thư hương con em thế gia, từ nhỏ trong nhà học tập pha trà, một bộ cực phẩm đồ uống trà đối bọn hắn có sức hấp dẫn mãnh liệt. Phạm Ninh, ngươi đem bộ này đồ uống trà cất kỹ. Ta nói là tốt nhất bỏ vào trong hộp, đặt ở bên ngoài biết bị người ta nhòm ngó, huyện chúng ta học chưa hẳn an toàn. Tô Lượng theo dưới giường lôi ra nặng nghề hộp gỗ đàn tử, đặt lên bàn, nghe ta không sai, nhận lấy đi. Phạm Ninh nhớ tới chính mình đá thái hồ, hắn nhẹ gật đầu, ngươi nói đúng, đặt ở bên ngoài xác thực không quá thỏa. Phạm Ninh đem thuần ngân ấm trà bỏ vào cái dương, hắn lại hiếu kỳ hỏi, hôm nay có người hỏi giáo thụ, Bình Giang phủ đệ một trà đạo cao thủ là ai? Trương giáo sư nói là cái cô gái trẻ tuổi. Nhưng hắn lại không chịu nhiều lời, các ngươi biết nữ tử này là ai? Tô Lượng cùng Đoạn Du nhìn nhau, hai người cơ hồ là trăm miệng một lời, đương nhiên là Thi Tiểu Nhã. Người nào? Phạm Ninh có chút không tin mình nghe được. Tô Lượng cười nói, được xưng là Bình Giang phủ đệ nhất tài nữ Thi Tiểu Nhã, nàng pha trà kỹ năng thế nhưng bản triều thập đại cao thủ một trong, nàng có thể ở trong trà chia làm một đóa mẫu đơn, lại được xưng là mẫu đơn tay. Cái này Thi Tiểu Nhã rốt cuộc là ai? Phạm Ninh đối với Chu Bội người sư phụ này quả thực cảm thấy hiếu kỳ. Nàng là tiền nhiệm huyện học giáo dụ thi giáo sư tôn nữ, tổ phụ nàng chuyên môn giáo thụ kinh thi, liền cho nàng đặt tên Tiểu Nhã. Nói đến đây, Đoạn Du nhịn không được khoan thai hướng tới, 3 năm trước đây, nàng ở Hổ Khâu Văn Hội bên trên, nhất cử đoạt được đàn, thơ, trà, vẽ 4 hạng thứ nhất, danh chấn Giang Nam, được vinh dự Bình Giang phủ đệ nhất tài nữ, năm nay mới 16 tuổi. Nghe nói Thi Tiểu Nhã mới 16 tuổi. Phạm Ninh trong lòng càng thêm hướng tới, lúc nào chính mình cũng có thể gặp một lần vị này tài nữ. Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến một trận rối loạn, chỉ nghe có người hô to, trước cho hắn cầm máu. Phạm Ninh ba người nhìn nhau, vội vàng bước nhanh đi ra ký túc xá, chỉ là hơn 10 người học sinh nâng đỡ lấy một người mặt mũi tràn đầy máu tươi học sinh đi tới, người học sinh này vừa đi vừa khóc, biểu lộ hết sức thống khổ. Là Lục Hữu Vi. Tô Lượng lập tức nhận ra người học sinh này, Phạm Linh cũng nhận ra, thật sự là Lục Hữu Vi, trong lòng của hắn giật mình, vội vàng chạy đi lên. Xảy ra chuyện gì? Phạm Linh trầm giọng hỏi. Hắn được Dương Độ đả thương. Một tên đệ tử phẫn hận nói, bọn hắn chính là cố ý khi dễ chúng ta Lộc Minh viện học sinh. Lục Hữu Vi báo chính là kiếm xã, dùng hắn lại nói, chính mình lá gan tương đối nhỏ, luyện kiếm thuật có thể tăng thêm lòng dũng cảm, khẳng định chính là buổi chiều kiếm xã hoạt động khi xảy ra chuyện. Mọi người ba chân bốn cẳng làm Lục Hữu Vi cầm máu, Phạm Linh kéo qua một tên đệ tử, hỏi, đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Học sinh căm giận nói, hôm nay kiếm xã lên lớp, sau đó cải thành một đối một luyện tập chém vào, Cốc Phong viện 20 mấy người chạy tới khiêu khích chúng ta. Dương Độ dẫn đầu hướng chúng ta khiêu chiến, tất cả mọi người không có lên tiếng, hắn bắt đầu nhục mạ Triệu viện chủ, nói một cái lao ô quy dạy một đám tiểu ô quy, Lục Hữu Vi không thể chịu đựng hắn nhục mạ viện chủ, liền đứng ra, tiếp nhận khiêu chiến của hắn. Học sinh thở dài, kết quả Lục Hữu Vi không phải là đối thủ của Dương Độ, hai kiếm liền bị đánh bại, hắn quăng kiếm nhận thua, Dương Độ lại không chịu dừng tay, tiếp tục chém vào hắn, ra tay 10 phần ngon độc, chuyên môn đối với Lục Hữu Vi gương mặt ra tay. Phạm Linh nhướng mày, không phải dùng kiếm gỗ luyện tập sao? Kỳ thật kiếm gỗ ở mép cũng là cực kỳ sắc bén, cũng thế có thể đem ra thịt vạch phá. Lúc này, mấy tên học sinh phẫn nộ hô lớn, bị thương thành bộ dạng này, thật quá mức. Phạm Linh vội vàng đi về tới, Lục Hữu Vi máu trên mặt đã rửa sạch, cái thấy má trái gò má được mở ra một cái lỗ hổng lớn, da thịt lở ra, nhìn 10 phần dữ tợn kinh khủng. Phạm Linh lửa giận trong lòng lập tức bốc cháy lên, mặc dù không có làm bị thương gân cốt, nhưng lưu lại dài như vậy vết sẹo, đó chính là phá tướng. Này lại ảnh hưởng Lục Hữu Vi tiền đồ. Đây là Cốc Phong thư viện ở khi nhục chúng ta tuyệt không thể nuốt giận vào bụng. Các học sinh quần tình xúc động, nhao nhao hô to muốn vì đồng môn ra mặt. Tô Lượng thấp giọng hỏi Phạm Linh nói, bây giờ nên làm gì? Phạm Linh cười lạnh một tiếng nói, nuốt giận vào bụng chỉ biết không giải quyết được gì, đem sự tình làm lớn chuyện mới có thể lấy lại công đạo. Phạm Linh bước nhanh đi đến phía trước hô lớn, mọi người thỉnh an tĩnh, nghe ta nói. Các học sinh an tĩnh lại, Phạm Linh cao giọng nói, chuyện này là Cốc Phong thư viện khi dễ chúng ta Lộc Minh thư viện, chúng ta nên nói cho giáo dụ, yêu cầu dạy dụ làm Lục Hữu Vi đòi một lời giải thích, muốn nói xin lỗi. Muốn nghiêm trị. Nói đúng, chúng ta muốn nói xin lỗi. Muốn nghiêm trị. Mọi người cùng nhau đi theo hô to. Mọi người đi theo ta. Nhất hô bách đứng. Hơn 50 tên Lộc Minh thư viện hạ xá sinh đi theo Phạm Linh hướng lầu chính trăm học lâu trùng trùng điệp điệp đi đến. Huyện học vậy mà bạo phát quần thể sự kiện, huyện học đã có vài chục năm chưa từng xuất hiện loại tình huống này. Rất nhanh liền kinh động đến huyện học các giáo sư, mới vừa từ bên ngoài trở lại huyện học Triệu Tu Văn cũng liền việc gấp từ lầu 2 tiếp. Tin tức đã truyền ra, càng ngày càng nhiều học sinh theo 4 phương 8 hướng chạy đến, mấy trăm tên học sinh đem trên bậc thang hơn 50 tên hạ xá sinh 3 tầng trong 3 tầng ngoài vây lại. Các ngươi đang làm cái gì? Cốc Phong thư viện thủ tịch giáo thụ Trương Nghị dẫn đầu chạy đến, đối với Phạm Linh bọn người cao giọng giận dữ mắng mỏ, các ngươi không đi học cho giỏi, vì sao chạy tới nhiễu loạn trường học trật tự? Phạm Linh đem Lục Hữu Vi kéo lên, chỉ vào mặt của hắn đối với Trương Nghị, đây là ngươi đệ tử làm chuyện tốt, mời Trương giáo sư cho chúng ta một cái thuyết pháp. Chúng ta muốn thuyết pháp. Hơn 50 danh học sinh cùng nhau vung tay hô to. Trương Nghị trong mắt lóe lên một loại khó mà nói hết đắc ý, hắn ra vẻ kinh ngạc nói, cái này là ai làm? Đây là ngươi đệ tử Dương Độ hành hung đả thương người. Nghe nói là Dương Độ xung họa, Trương Nghị mặt bên trên lập tức trở nên phức tạp. Là ai làm? Sau lưng truyền tới một thanh âm tức giận. Triệu Tu Văn tách ra mọi người đi đến, trông thấy Lục Hữu Vi máu thịt be bét mặt, trong lòng của hắn cũng tương tự cực kỳ phẫn nộ. Phạm Linh tiến lên thi lễ, liền đem kiếm xa giờ học phát sinh sự tình từ đầu chí cuối nói một lần. Triệu Tu Văn nghe nói Cốc Phong học sinh chửi mình lao ô quy, hắn 10 phần phẫn hận trừng Trương Nghị một cái. Đây là Trương Nghị thường xuyên ở sau lưng mắng mình. Học sinh của hắn thế mà cũng đi theo chửi mình, không cần phải nói, nhất định là Trương Nghị ở sau lưng xúi giục. Hắn lập tức đối với Phạm Linh cùng những học sinh khác nói, chuyện này ngọn nguồn ta đã biết, vết thương ta cũng tận mắt thấy, hiện tại các ngươi lập tức trở về, đừng lại tụ chúng tình nguyện, này lại ảnh hưởng các học sinh việc học, tin tưởng trường học nhất định sẽ theo lẽ công bằng xử lý. Trương Nhược Anh cũng nói, Phạm Linh, mang mọi người trở về, thích hợp mà dừng. Phạm Linh mang mọi người tới lầu chính, chỉ cần gây nên đầy đủ thanh thế cùng chú ý liền đạt đến mục đích, huyên áo quá mức ngược lại sẽ được Trương Nghị nắm được án. Huống hồ Lục Hữu Vi thương thế cũng không dung trễ nổi nữa. Phạm Linh nhìn hằm hằm một cái Trương Nghị, quay đầu hướng các học sinh cao giọng nói, chúng ta có thể đi trở về, nhưng chúng ta nhất định muốn biểu đạt thái độ của mình, chúng ta muốn nói xin lỗi, muốn nghiêm trị. Hơn 50 danh học sinh lần nữa vung tay hô to, muốn nói xin lỗi, muốn nghiêm trị. Chương 105, liên hoàn độc kế. Triệu Tu Văn phái người đưa Lục Hữu Vi đi trị thương, hắn mang theo một đám giáo thụ đi vào nghị sự đường thương nghị xử trí như thế nào việc này. Trương Nhược Anh lạnh lùng nói, cái này Dương Độ ở huyện học phụ thuộc học đường chính là một phương bá chủ, ước hiếp nhỏ yếu, ngang ngược càng rỡ, ỷ vào chính mình là quan lại tử đệ liền có thể coi trời bằng vùng, tùy ý đả thương người, loại người này huyện học không thể lưu lại, nhất định phải lập tức khai trừ. Trương Nghị làm sao có thể để Dương Độ được khai trừ, Dương huyện thừa thế nhưng đem chất tử giao cho hắn, Dương Độ được khai trừ, hắn làm sao hướng Dương huyện thừa dặn dò. Hắn đứng người lên ngạo mạn nói, Trương viện chủ nói quá lời. Đầu tiên chuyện này chúng ta phải minh xác nó thuộc về cái gì tính chất. Là Dương Độ cố ý đả thương người, vẫn là xuất phát từ lên lớp nội thường, cá nhân ta càng thiên hướng về cái sau. Rất rõ ràng, Dương Độ cùng Lục Hữu Vi là kiếm xã lên lớp tỉ thí, kết quả Dương Độ thất thủ đả thương người, nói xin lỗi là nên, nhưng nói khai trừ liền nói quá lời. Triệu Tu Văn mặt âm trầm không nói lời nào, chính như Trương Nghị lời nói, sự tình lần này đến tột cùng là nội thường, vẫn là cố ý đả thương người, hắn nhất định phải đem điểm này biết rõ ràng. Hắn vừa rồi cũng hỏi thăm Cốc Phong thư viện mấy tên học sinh, bọn hắn thuyết pháp lại cùng Lộc Minh thư viện học sinh thuyết pháp một trời một vực. Mấy tên Cốc Phong thư viện học sinh một mực chắc chắn là so kiếm bên trong thất thủ, không phải Dương Độ cố ý đả thương người. Với tư cách huyện học giáo dụ, hắn không thể bởi vì là chính mình thư viện học sinh thụ thương liền không phân đúng sai, sự tình nhất định phải trước điều tra rõ ràng mới có thể làm quyết định. Lúc này, phụ trách kiếm xã lên lớp giáo đầu được nhận vào đây, người này gọi là Đỗ Minh. Là Trường Châu huyện một cái võ quán kiếm thuật giáo đầu, được huyện học mời đến cấp học sinh lên lớp. Đỗ Minh có chút khẩn trương, trên thực tế, hắn để học sinh một đối một luyện tập sau đó, hắn liền chạy đi lười biếng nghỉ ngơi, cũng không ở hiện trường. Nhất là khi hắn biết được, gặp rắc rối là huyện thừa chất tử, trong lòng của hắn càng thêm sợ hãi. Hắn mau tới cấp cho mọi người thi lễ, cấp các vị giáo thụ chào. Triệu Tu Văn chỉ trước mặt hắn cái ghế, Đỗ giáo đầu mời ngồi. Không cần, ta đứng đấy là được rồi. Triệu Tu Văn cũng không miễn cưỡng hắn, hỏi, chuyện đã xảy ra hôm nay, Đỗ giáo đầu nên rất rõ ràng đi. Đỗ Minh một mặt mất tự nhiên nói, chuyện này ta có trách nhiệm, không có nhìn kỹ học sinh, dẫn đến phát sinh không chuyện may mắn. Triệu Tu Văn khoát khoát tay, làm sao ly thanh trách nhiệm tạm thời không nói, chúng ta muốn biết, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, vì cái gì một tên đệ tử sẽ làm bị thương phải nặng như vậy. Đỗ Minh bờ môi run rẩy một chút, thấp giọng nói, cái này. Lúc đó ta vừa vặn đi nhà xí, không đang luyện kiếm quán. Chờ ta nghe được tin tức gấp trở về lúc, sự tình đã phát sinh. Chúng giáo thụ hai mặt nhìn nhau, thế mà lại có loại chuyện này. Trương Nghị âm thầm thở phào, chỉ cần giáo đầu không ở tại chỗ, sự tình liền triệt để nói không rõ. Lúc này, Trương Nhược Anh nhướng mày nói, ta nhớ không lầm, kiếm quán cũng là dùng kiếm gỗ a.
Đúng vậy, cũng là dùng kiếm gỗ, không có khả năng dùng thực kiếm.
Trương Nhược Anh lại truy vấn, nếu là kiếm gỗ, vì cái gì có thể hại người? Đỗ Minh hạ thấp người nói. Kiếm gỗ bình thường có hai loại, một loại dùng gỗ táo chế tác, tròn cùn không mũi nhọn, tương đối nặng nghề. Loại này kiếm gỗ mặc dù tuyệt sẽ không cắt đả thương người, nhưng đánh trúng đầu vẫn sẽ có hậu quả nghiêm trọng, cho nên huyện học không có áp dụng. Huyện học là dùng một loại khác liêu mộc chế tác kiếm, loại này kiếm tương đối bình dẹp, cũng không có mũi nhọn miệng, theo lý cũng không nên đả thương người. Ta làm giáo đầu nhiều năm như vậy, còn chưa hề phát sinh qua kiếm gỗ cắt đả thương người tình huống. Nhưng sự thật lại phát sinh. Đỗ giáo đầu nói một chút nguyên nhân ở đâu. Đỗ Minh cúi đầu suy nghĩ một chút nói, nếu như tốc độ rất nhanh, mà lại dùng sức quá mạnh, kiếm đầu có lẽ sẽ đem ra thịt cắt tổn thương. Trương Nghị lập tức đứng dậy nói, ta thừa nhận là kiếm gỗ đâm bị thương Lục Hữu Vi, truy cứu kiếm gỗ có thể hay không đả thương người không cần thiết, mấu chốt là, Lục Hữu Vi là ở trong tỉ thí thụ thương, phát sinh ở trên lớp học, ta cho rằng đây chỉ là một ngoài ý muốn. Trương Nhược Anh còn muốn phản bác, Trương Nghị kéo dài mặt nói, Dương Độ là Cốc Phong thư viện học sinh. Làm như thế nào xử phạt hắn, là ta sự tình, không tới phiên Hồng Nhạn thư viện khoa tay múa chân. Ngươi! Trương Nhược Anh tức giận đến nửa ngày nói không ra lời. Lúc này, Triệu Tu Văn hỏi, xin hỏi Đỗ giáo đầu, kiếm xã trong khóa học có hay không khiêu chiến tranh tài?
Đây tuyệt đối không có.
Đỗ Minh một mực phủ nhận, ta an bài tốt một đối một luyện tập, nghiêm cấm khiêu khích, Lục Hữu Vi là cùng có lẽ xem kết bạn luyện tập, đây là ta an bài, hắn làm sao lại được Dương Độ đả thương, ta cũng rất tò mò. Triệu Tu Văn lúc này mới đối Trương Nghị nói, Dương Độ trái với lớp học quy định, tự tiện khiêu khích biệt viện học sinh, ra tay ngoan độc, tạo thành hậu quả nghiêm trọng, Trương viện chủ dự định xử trí như thế nào hắn? Đương nhiên dựa theo nội quy trường học đến xử trí. Trương Nghị trên giấy viết mấy dòng chữ,
lập tức hời hợt lấy ra chính mình xử phạt phương án. Dựa theo nội quy trường học thứ 13 đầu thứ 5 chút quy định, thứ nhất, ta sẽ để cho hắn viết một phần tự trách sách, thứ hai, đối với Dương Độ cử chỉ lỗ mãng, ta với tư cách sư phụ của hắn, quyết định xử phạt hắn nghỉ học một tháng. Cái kia đạo xin lỗi đây. Trương Nhược Anh trừng mắt Trương Nghị nói, đem người đả thương cũng không cần chịu nhận lỗi sao? Ta cho là hắn không cần chịu nhận lỗi. Trương Nghị lạnh lùng nói, ta đã nói rồi, đây là phát sinh ở trên lớp học nội thường, không phải học sinh bản ý, hắn viết tự trách sách như vậy đủ rồi, nếu như muốn nói xin lỗi, hẳn là trường học hướng Lục Hữu Vi xin lỗi, cũng gánh chịu sở hữu tiền thuốc men, ngược lại là Lộc Minh thư viện học sinh tự tiện tụ chúng náo sự, nghiêm trọng trái với nội quy trường học, Triệu viện chủ muốn coi chừng a. Nói xong, Trương Nghị trong mắt lóe lên một tia không nói ra được đắc ý, quay người nên ngang rời đi. Trương Nhược Anh giận dữ, quay đầu hướng Triệu Tu Văn nói, đem hải tử bị thương nặng như vậy, chẳng lẽ cứ như vậy phạt rượu ba chén, sau đó không giải quyết được gì. Triệu Tu Văn cũng rất khó khăn, nếu như sự tình phát sinh ở giờ học sau đó, làm sao nghiêm trị Dương Độ đều không đủ. Nhưng hết lần này tới lần khác sự tình phát sinh ở trên lớp học, Trương Nghị cũng tóm chặt lấy lý do này. Vậy cũng chỉ có thể định vì ngộ thương. Nếu như chỉ là ngộ thương, như vậy Trương Nghị xử phạt đã vào vị trí của mình. Dựa theo nội quy trường học, loại chuyện này chỉ có thể song phương hiệp thương giải quyết, hoặc là tùy phạm tội một phương chỗ thư viện tiến hành nội bộ xử trí. Mà chủ yếu trách nhiệm lại tại trường học, đối với kiếm thuật giờ học có thể xuất hiện nguy hiểm cân nhắc không chu toàn, đề phòng không đủ, xác thực nên tùy trường học gánh chịu tiền thuốc men. Triệu Tu Văn thở dài, thông chi song phương ra trường đi. Ta tin tưởng Dương huyện thừa sẽ cho Lục ra một câu trả lời. Trương Nhược Anh oán hận nói, học sinh kia bên kia có thể nào giải thích. Bọn hắn nhưng sẽ không tiếp nhận dạng này xử phạt. Triệu Tu Văn trong mắt lóe lên một tia khó tả phức tạp, hắn thản nhiên nói, là ta thư viện học sinh, ta sẽ đi cùng bọn hắn hảo hảo nói một chút. Vào lúc ban đêm, Triệu Tu Văn đi trước ký túc xá đại viện, triệu tập sở hữu Lộc Minh viện tân sinh tọa đàm. Ta biết mọi người trong lòng có ý kiến, trong lòng ta cũng như nhau bất mãn, muốn cải biến kết quả này, chỉ có thể sửa chữa nội quy trường học, có thể coi là sửa chữa nội quy trường học, vậy chỉ có thể đối với về sau phát sinh sự tình có hiệu lực. Nhưng nội quy trường học lại có minh xác quy định, không có đạt được trường học đồng ý mà tự tiện tụ tập náo sự, lần thứ nhất cảnh cáo, nếu như tái phạm, vậy liền trực tiếp khai trừ, này lại ảnh hưởng đến mọi người tiền đồ, mời mọi người cần phải thận trọng. Kia Lục Hữu Vi cứ như vậy bạch bạch bị đánh thành trọng thương. Tô Lượng bất mãn hỏi, đánh người người không nhận bất luận cái gì trừng phạt, cứ như vậy không giải quyết được gì. Triệu Tu Văn trong lòng thở dài, hắn ngay cả mình đều không thuyết phục được, muốn thuyết phục những học sinh này nói nghe thì dễ. Chuyện này ta đã thông chi ra trưởng hai bên, một cái học sinh phạm sai lầm, ngoại trừ nội quy trường học bên ngoài, còn có gia pháp, nếu như hắn phạm sự tình cũng đủ lớn, cái kia còn có quốc pháp. Nói đến đây, Triệu Tu Văn ngữ khí trở nên nghiêm nghị lại, với tư cách các ngươi viện trưởng, ta không hy vọng các ngươi hành sự lỗ mãng, được người khác nắm được cán, ta hy vọng các ngươi bình an kết thúc ở huyện học đọc sách, sau đó tham gia khoa cử, hoặc là đi phủ học đào tạo sâu. Triệu Tu Văn nhanh chóng lườm Phạm Ninh một cái. Hắn phát hiện Phạm Ninh từ đầu đến cuối cực kỳ yên tĩnh, không cắt đứt chính mình phát biểu, cũng không có bất kỳ cái gì tỏ thái độ, để trong lòng của hắn rất có chút bất an. Triệu Tu Văn đi, tất cả mọi người đều tự trở lại ký túc xá. Tô Lượng trở lại chính mình ký túc xá, hung hăng một cước đá hướng cái dương, cắn răng giọng căm hận nói, thế mà trông cậy vào trong nhà xử phạt. Nếu như trong nhà xử phạt có hiệu quả, hắn sẽ trở nên thế này vô pháp vô thiên. Đoạn Du khe khẽ thở dài nói, nếu như ta không có đoán sai. Đây là một lần chủ mưu bày kế hành hung, Dương Độ xảo diệu chui nội quy trường học chỗ trống. Phạm Ninh, ngươi cực kỳ yên tĩnh a. Tô Lượng lát nữa nhìn về phía Phạm Ninh, ngươi hôm nay thế mà không nói một lời, vì cái gì? Phạm Ninh khẽ thở dài một tiếng, ta sở dĩ hôm nay không nói gì, là bởi vì ta nhìn ra viện chủ phẫn nộ trong lòng cùng bất đắc dĩ, hắn sợ mình học sinh rơi vào cạm bẫy. Tô Lượng một mặt mê mang, Phạm Ninh, ta nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì. Phạm Ninh cười cười. Kỳ thật vừa rồi Đoạn Du đã nói ra trần tướng, đây là một lần chủ mưu bày kế hành hung, Dương Độ chỉ là bị người lợi dụng công cụ, là có người đối với Lộc Minh viện học sinh ra tay, đến báo thủ Triệu viện chủ đoạn hắn tài lộ. Phạm Ninh nói đúng. Đoạn Du cực kỳ tán thành Phạm Ninh suy luận, ta cùng Dương Độ ở cùng một cái trên lớp học ngây người 4 năm, ta hiểu rất rõ ra hỏa này, đầu óc ngu si, xúc động, bạo lực khuynh hướng rất mạnh, hắn luôn luôn cũng là sau khi tan học đánh người, chưa từng sẽ ở trên lớp học động thủ, lấy đầu óc của hắn tuyệt đối nghĩ không ra cái này chui nội quy trường học chỗ trống. Tô Lượng rốt cục có chút minh bạch, hắn vội vàng đóng cửa lại, thấp giọng nói, Phạm Ninh, ngươi nói là Cốc Phong thư viện viện chủ Trương Nghị sai xử Dương Độ. Phạm Ninh nhẹ gật đầu, chính là người này. Đoạn Du nhẹ khẽ nhíu mày, nghi ngờ nói, kỳ thật ta cũng nghĩ đến là hắn, nhưng hắn cùng viện chủ có thâm cựu đại hận gì? Phạm Ninh trầm tư một chút nói, hai ngày trước ta đến hỏi viện chủ muốn trà xã đặc phê danh lạch, vừa vặn gặp được Trương Nghị ở cùng viện chủ cãi vã kịch liệt, lúc đó, viện chủ nói đến hời hợt, ta là hôm qua mới biết chuyện gì xảy ra. Đoạn Du nhãn tỉnh sáng lên, thế nhưng làm thanh lý lưu manh sinh sự tình. Chính là vì chuyện này. Phạm Ninh gật gật đầu, lần này Triệu Học Chính dọn dẹp 90 tên lưu manh sinh, trong đó tuyệt đại bộ phận cũng là trên danh nghĩa ở Cốc Phong Thư Viện hạ. Ta tứ thúc cũng là được thanh lý lưu manh sinh một trong, hắn hàng năm hướng trường học giao 10 quan tiền, nhưng cùng lúc muốn cho Trương Nghị 15 quan tiền. Ta dùng cái này suy đoán, lần này thanh lý lưu manh sinh, Trương Nghị hàng năm muốn tổn thất hơn 1000 quan tiền, Trương Nghị lúc này làm loạn, đã là đối với viện chủ trả thù, cũng là hắn mưu đồ đã lâu đoạt quyền hành động. Nhưng có phải là trùng hợp hay không đây? Tô Lượng trầm ngâm một chút hỏi. Phạm Ninh lạnh lùng hừ một tiếng, hôm nay chúng ta đi chăm học lâu đòi hỏi thuyết pháp, Trương Nghị là cái thứ nhất chạy đến, chứng minh hắn đã sớm chuẩn bị, biết chúng ta muốn tới. Lúc đó ta phát hiện trong mắt của hắn có một loại không nói ra được đắc ý, ta sau đó mới chậm rãi tỉnh ngộ lại, Lục Hữu Vi thụ thương chỉ là một cái mồi nhử, Trương Nghị sai sử Dương Độ đả thương Lục Hữu Vi không chỉ là trả thù Triệu viện chủ, hắn càng là bị chúng ta đào một cái lớn cả bẫy. Tô Lượng cùng Đoạn Du nhìn nhau, hai người cũng là người thông minh tuyệt đỉnh, bọn hắn đồng thời phản ứng, chăm miệng một lời, tụ chúng du hành. Phạm Ninh gật gật đầu, ta sau khi trở về nhìn kỹ một chút nội quy trường học, lần thứ nhất tự tiện tụ chúng thỉnh nguyện là cảnh cáo, lần thứ hai chính là trực tiếp khai trừ. Triệu viện chủ chắc chắn sẽ không khai trừ chúng ta, như vậy Trương Nghị liền có đối phó Triệu viện chủ lấy cớ, hắn nhưng là có Dương huyện thừa làm hậu đài. Một khi Triệu viện chủ không còn đảm nhiệm huyện học giáo dụ, như vậy Trương Nghị với tư cách già nhất phó giáo dụ, lại có huyện thừa ủng hộ, tất nhiên là hắn tiếp nhận huyện học giáo dụ, đây chính là hắn có ý đồ mưu lợi. Tô Lượng cùng Đoạn Du hít một hơi lanh khí, một chiêu này quá độc ác. Vậy chúng ta nên làm cái gì? Tô Lượng hỏi. Phạm Ninh cười nhạt một tiếng, Trương Nghị cũng làm một kiện chuyện ngu xuẩn, hắn không nên lợi dụng Dương Độ tới ra tay đả thương người, cái này chắc chắn sẽ khiến cho hắn mua dây buộc mình. Tô Lượng nghe không hiểu, vội la lên, ngươi có thể hay không lại nói phải hiểu rõ một chút. Phạm Ninh cười cười, đối với hai người đề nghị, xế chiều ngày mai, chúng ta đi xem cao huyện lệnh thẩm án đi. Chương 106, xem cao huyện lệnh thẩm án. Phạm Ninh đang bệ cửa sổ bên ngoài đốt lên một chi dài khi hương, canh một thời gian, Tô Lượng cùng Đoạn Du đã chìm vào giấc ngủ, hai người trên giường truyền đến đều tiếng hít thở. Phạm Ninh mặc dù đã 10 phần mỏi mệt, nhưng hắn vẫn như cũ cố nén cơn buồn ngủ, kiên nhẫn chờ đợi tin tức. Lúc này, trên bệ cửa sổ truyền đến một tiếng rất nhỏ tiếng động, có người trầm thấp xùy một tiếng, Phạm Ninh lập tức xoay người rời giường, theo trong ngăn kéo tay lấy ra gấp thành trường điều hình tờ giấy, theo cửa sổ đưa ra ngoài. Ngoài cửa sổ người tiếp đi tờ giấy, rất nhanh liền biến mất trong bóng đêm. Phạm Ninh một trái tim rơi xuống đất, trở về nằm ở trên giường, không bao lâu, hắn cũng lặng yên nhập mộng. Canh một thời gian đã qua, Cốc Phong Thư Viện thủ tịch giáo thụ Trương Nghị lại thật lâu khó mà chìm vào giấc ngủ, hắn chưa bao giờ như hôm nay hưng phấn như vậy qua. Tất cả chính như hắn sở liệu, Phạm Ninh quả nhiên mang theo số lớn tân sinh đến cần học lâu kháng nghị thị uy. Nội quy trường học đầu thứ hai viết rất rõ ràng, chưa qua huyện học đồng ý, tự tiện tụ chúng nháo sự hoặc là du hành thị uy người, lần thứ nhất thuyết phục cảnh cáo, lần thứ hai đem khai trừ người tổ chức cùng chủ yếu người tham dự. Trương Nghị rất chờ mong ngày mai Phạm Ninh lần thứ hai dẫn đầu những học sinh mới lại đến du hành kháng nghị, khi đó liền xem Triệu Tu Văn xử lý như thế nào. Trương Nghị tuổi gần lục tuần, đang huyện học đảm nhiệm giáo thụ đã nhanh 30 năm, 8 năm trước, hắn đang mới vừa thăng làm huyện thừa Dương Hàm duy trì dưới, đảm nhiệm phó giáo dụ, Cốc Phong Thư Viện thủ tịch giáo thụ. Từ đây, tiền tài liền quần quận mà đến, hàng năm hắn vẹn vẹn lợi dụng dự thính sinh danh ngạch liền ôm tài mấy ngàn sâu, đồng thời Cốc Phong Thư Viện treo hơn 100 tên lưu manh sinh, cũng làm cho hắn hàng năm lấy tiền hơn 1000 sâu. Cái này cũng chưa tính, còn có đệ tử ngày lễ ngày Tết hiếu kính, cũng khiến cho hắn thu nhập không ít. Khác ba tên thủ tịch giáo thụ tên hạ đệ tử chỉ có hơn 20 người, cũng là học sinh ưu tú nhất, mà đệ tử của hắn lại có hơn 100 người, trên cơ bản cũng là con em nhà giàu, chỉ cần chịu xuất tiền hiếu kính, hắn liền biết thu làm đệ tử. Đương nhiên, Trương Nghị cũng có ưu thế của mình, hắn có một cái đang phủ học làm giáo dụ huynh trưởng, mỗi lần đều sẽ tham dự Bình Giang phủ giải thí ra đề mục. Trương Nghị bởi vậy sẽ có được một ít ám chỉ, khiến cho hắn mỗi lần khoa cử đều có thể áp trúng một hai đạo giải đề thi, bởi vậy nổi tiếng bên ngoài. Hàng năm đầu nhập vào học sinh của hắn tự nhiên chạy theo như vị, để hắn kiếm được bát đầy bùn đầy. Nhất là đang khoa cử đêm trước, không xuất ra 50 sâu hiếu kính tiền, đừng hòng bên trên hắn mấu chốt nhất hai mảnh bị khóa. Trương Nghị yêu tài như mạng, nhất là rất thích hoàng kim, thậm chí so với hắn phụ mẫu còn trọng yếu hơn. Hắn không nỡ ăn, không nỡ xuyên, sinh hoạt tiết kiệm, mỗi một văn tiền hắn đều mười phần keo kiệt, hắn đem thu hết tiền tài toàn bộ hối đoái thành hoàng kim, bí mật cất giấu. 8 năm qua, hắn đã để dành được 3.000 lượng hoàng kim, trọn vẹn nặng 200 cân, lắp tại một cái dương bọc sắt bên trong. Trương Nghị đóng kỹ cửa sổ, từ bên hông gỡ xuống một chuôi chìa khóa, liên tiếp mở ra mười mấy thanh lớn khóa sắt, đẩy ra một cái cửa nhỏ. Bên trong là một gian rất nhỏ phòng, đại khái chỉ có 3-4 thước vuông, đặt vào một cái bao vây lấy sắt lá hòm gỗ lớn tử, phía trên cũng có một thanh nặng nề khóa lớn. Hắn mở khóa lớn, từ từ đẩy tới nắp vali, lập tức một trận lập lòe kim quang đập vào mặt, từng khối thoi vàng lóe ra mê người quang trạch. Trương Nghị trong ánh mắt lóe ra tham lam cùng mê say, nhịn không được rát. Rát. Cười lên. Hắn chợt nhớ tới một chuyện, tiếu dung từ từ biến mất, sắc mặt trở nên xanh xám. Hắn ẩm. Một tiếng khép lại nắp vali, nghiến răng nghiến lợi nói, đoạn người tài lộ như giết người phụ mẫu, Triệu Tu Văn, ta xem ngươi làm sao trốn qua một kiếp này. Lục Hữu Vi băng bó vết thương sau đó, liền do huynh trưởng đưa về nhà đi nghỉ ngơi 2 ngày. Các học sinh khôi phục bình thường làm việc và nghỉ ngơi, ngày kế tiếp giữa trưa, Phạm Ninh cùng Tô Lượng, Đoạn Du 2 người tới Ngô huyện huyện nhà, quan sát huyện lệnh thẩm án. Tống Triều sinh hoạt đang trong thành thị bách tính lấy thích thưa kiện mà nổi danh, Trương Tam trộm Lý Tứ phơi nắng hạt vừng. Lý Tứ mặc giày có điểm giống Trương Tam năm ngoái mất đi, cái giám chuyện đại sự đều phải thưa kiện cáo trạng. Về phần các loại hợp đồng tranh chấp, các loại mua bán tranh chấp càng là tầng tầng lớp lớp, bởi vậy cũng nuôi sống đại lượng dựa vào tố tụng mà sống cỏ mồi cùng tụng sư. Bách tính thưa kiện cũng 10 phần thuận tiện, thu phí cũng tiện nghi, tìm cỏ mồi, đem chính mình bất mãn trong lòng kể ra một lần, xuất ra hơn 100 tiền, sau đó không cần phải để ý đến. Chuyện còn lại cỏ mồi sẽ giúp ngươi làm thỏa đáng, hắn biết tìm tụng sư viết đơn kiện. Lại chạy tới trưng cầu ý kiến của ngươi, không hài lòng đánh về viết lại, hài lòng theo như cái thủ ấn. Có mồi lại đi tìm tụng sư đệ trình đơn kiện, sau đó liền đợi đến khai thẩm. Đơn kiện bình thường giao cho áp ti chỉnh lý tốt sau lại giao cho huyện lệnh, rất nhiều quê nhà cãi cọ kiện cáo, huyện lệnh như thực sự không chú ý được đến, cũng sẽ giao cho áp ti đi điều giải. Một ít hơi trọng yếu bản án mới do huyện lệnh thẩm tra xử lý, nhưng coi như thế, huyện lệnh cũng là mỗi ngày cùng với ứng phó các loại bản án. Loay hoay bên trên nhà xí thời gian đều không có. Cũng may hình sự vụ án huyện lệnh thẩm tra xử lý không nhiều, trưởng hình trở xuống phạm tội mới do huyện lệnh thẩm tra xử lý, ở tù lấy bên trên phạm tội, là do Chi Châu phán quyết, lại từ các lộ nói hình quan đến tiến hành tuần tra giám sát. Phạm Ninh 3 người vừa tới đến huyện nha đại đường trước, xem náo nhiệt người rảnh rỗi đã chen lấn 3 tầng trong 3 tầng ngoài, muốn đi vào tìm thích hợp vị trí, phòng trường tương đối khó khăn. Lúc này, Phạm Ninh bỗng nhiên nghe thấy có người gọi hắn. Phạm Thiếu Lang. Phạm Ninh vừa quay đầu lại, cái thấy một cái dáng người khôi ngô nam tử đứng ở sau lưng mình. Lục Đô Đầu. Phạm Ninh cực kỳ kinh ngạc, người sau lưng lại là Đô Đầu Lục Hữu Căn, hắn không phải theo Lý Vân đi Giang Ninh huyện sao? Làm sao còn tại Ngô huyện? Lục Hữu Căn biểu lộ có chút xấu hổ, cười khổ một tiếng nói, tại hạ hiện tại là phó Đô Đầu, chủ quản cung thủ. Cung thủ chính là bộ khoái, nếu như nói Đô Đầu là cục trưởng công an. Như vậy hiện tại Lục Hữu Căn liền xuống làm hình sự trinh sát đại đội trưởng. Huyện nha bên trong hết thảy 3 cái phó đô đầu, một cái quản cung thủ, một cái quản tay lực, cũng chính là phổ thông nha dịch, còn một cái quản người áp giải phạm nhân cùng các lực, chính là phụ trách đưa tin. Vậy bây giờ đô đầu là ai? Phạm Ninh lại cười hỏi. Lục Hữu Căn lắc đầu, còn không có định ra tới. Hắn thấy 2 bên không ngoại nhân, liền nói khẽ với Phạm Ninh nói, huyện lệnh cùng huyện úy đang vật cổ tay đây. Phạm Ninh nhẹ gật đầu. Đối với Lục Hữu Căn cười nói, 2 vị này là ta đồng môn, những ngày này chúng ta đang học luật pháp, liền muốn đến thực tiễn một chút, nhìn xem cao huyện lệnh thẩm án, không biết Lục Đô Đầu phải chăng thuận tiện an bài một chút. Lục Hữu Căn hiểu rất rõ Phạm Ninh nội tình, là Chu đại quan nhân coi trọng nhất, mà cao huyện lệnh chính là Chu gia môn sinh, có cái tầng quan hệ này, tin tưởng cao huyện lệnh nhất định sẽ rất tình nguyện tiếp đại Phạm Ninh. Phạm Thiếu Lang chờ lấy, ta đi cấp ngươi thông báo. Mọi người nhường một chút. Lục Hữu Căn đẩy ra người rảnh rỗi trên bảo, Phạm Ninh cấp Tô Lượng cùng Đoạn Du nháy mắt, 3 người cũng đi theo trên bảo. Hôm nay thẩm án cũng không đang trên đại sảnh, mà là tại đại đường bên cạnh trong viện, 2 tên tụng sư chính môi như thương lưới như tên đánh đến kịch liệt, mà 2 tên nguyên cáo cùng bị cáo, là khoan thai đứng ở một bên, giống hệt cũng đang nhìn náo nhiệt. Nguyên cáo đem thưa kiện không để ở trong lòng, bị cáo cũng không coi ra gì, chờ thẩm tra xử lý xong, 2 người về nhà vẫn như cũ mỗi người làm mỗi người. Tống triều chỉ sợ là các triều đại đổi thay quan uy một cái nhỏ nhất triều đại, nhất là huyện nhà, cởi mở, thân dân, toàn bộ thẩm án ngoại trừ huyện lệnh Cao Phi ngồi đang cái đình bên trong, những người khác đứng đấy. Nguyên cáo cùng bị cáo cũng không có quỳ xuống, mà là tại mỗi người đứng một bên, Nguyên Cáo còn bưng cỏ mồi dâng lên trà, thỉnh thoảng uống hai cái. Lúc này, Lục Hưu Căn đưa lỗ thai đối với bên cạnh Áp Ti nói hai câu, Áp Ti gật gật đầu, lập tức hướng huyện lệnh Cao Phi nhỏ giọng báo cáo. Cao Phi cũng nhìn thấy Phạm Ninh cùng hắn hai tên đồng môn, cười cười, để Áp Ti an bài bọn hắn ngồi xuống dự thính. Lục Hưu Căn chuyển đến ba tấm cái ghế, cười nói, ba vị tiểu quan nhân mời ngồi, tại hạ có chút việc, đi ra ngoài trước. Lục Đô đầu tùy ý. Phạm Ninh mang theo Tô Lượng cùng Đoạn Du ngồi xuống, rất nhanh, hai tên tay lực cho bọn hắn đưa tới nước trà. Tô Lượng cực kỳ kinh ngạc, thấp giọng hỏi, Phạm Ninh, ngươi biết mới huệ lệ. Phạm Ninh khẽ cười nói, trước mấy ngày cùng nhau ăn cơm xong, vẹn vẹn nhận biết mà thôi. Hai người không hỏi thêm nữa, cùng nhau xem huyện lệnh thẩm án. Bản án rất đơn giản, nguyên cáo cùng bị cáo là hàng xóm, qua Tết, nguyên cáo đem năm mới còn lại ăn thịt cùng cá tươi ướp gia vị thành thịt muối cá khô phơi nắng đang trên nóc nhà, kết quả hai ngày trước phát hiện đều mất tích. Nguyên cáo cho rằng, trừ bỏ bị cáo nhà có thể thuận tiện trộm đi bên ngoài, cái khác cũng không thể, mâu tặc nếu có thể phòng trên đỉnh, cũng sẽ không cái lén thịt muối cùng cá khô. Phạm Ninh ba người nghe được hứng thú mười phần. Huyện lệnh Cao Phi lại nghe được ngáp không ngớt, lại không thể không giữ vững tinh thần thẩm án. Hai người các ngươi tụng sư cũng không cần ầm ĩ, cái đi cái lại chính là ba bát đậu hũ ba bát, rất là chán, để nguyên cáo cùng bị cáo đi lên, bản quan hỏi bọn hắn vài câu. Bị cáo họ Lý, trong nhà là làm đậu hũ, Cao Phi hỏi hắn nói, Áp Ti đi nhà ngươi nhìn qua, nhà ngươi đẩy ra cửa sổ mái nhà liền có thể trực tiếp bên trên nóc nhà, xác thực tương đối dễ dàng, mà lại nhà ngươi nhà bếp bên trong cũng có mấy khối thịt muối. Ngươi nói thế nào? Bị cáo là cái vịt được tiếng nói, hắn tay trái một chống nạnh, tay phải vung lên, dùng đặc biệt mà thanh âm, cao vút nói, đạo lý này không đúng, Bình Giang phủ nhà ai Tết không ướp một chút thịt muối, nhà ta thịt muối đương nhiên là chính ta ướp, lại nói có thể lên nóc phòng lại không riêng gì nhà ta, bốn phía nhiều như vậy mèo hoang, huyện quân vì sao không thẩm thẩm bọn chúng? Cao Phi gật gật đầu, lại hỏi nguyên cáo, bị cáo cho rằng là chúng quanh mèo hoang trộm nhà ngươi thịt muối cùng cá khô, ngươi nói thế nào? Nguyên cáo họ Trương. Hai mươi mấy tuổi, là cái manh mối thanh tú người đọc sách, nhà ở ngoài thành có trăm mẫu ruộng tốt, dựa vào thu địa tô sống qua ngày. Nguyên cáo lông mày nhướng lên, phẫn nộ nói, học sinh biết là được mèo trộm đi, mà lại chính là nhà hắn mèo vàng trộm đi, kia một dãy cũng là nhà hắn mèo vàng địa bàn, khác mèo không dám tới gần. Những ngày này nhà hắn mèo vàng mỗi ngày trong đêm đang ngoài cửa sổ chu lên, ảnh hưởng nghiêm trọng học sinh ôn tập bài tập, mời huyện quân lấy trộm cắp tội đem mèo vàng bắt đi. Mặt khác, vợ chồng bọn họ luôn luôn đang nửa đêm cối xay đậu hũ, cũng cực kỳ ảnh hưởng học sinh đọc sách, học sinh năm ngoái thi hương đã bất hạnh thi rớt, không muốn lần sau thi hương lại thi rớt. Bên ngoài xem náo nhiệt bách tính đều cười vang, Phạm Ninh ba người cũng cười ngửa tới ngửa lui. Đoạn Du che miệng cười nói, cái này nguyên cáo rất có ý tứ, hắn kỳ thật không phải cáo hàng xóm lén thịt, là ngại hàng xóm quá ổn, bao gồm nhà hàng xóm mèo cũng hận lên. Phạm Ninh cười nói, cái này kêu là câu cá thức chấp pháp, không thả mấy con cá mèo vàng làm sao lại phạm tội. Tô Lượng dựng thẳng lên ngón cái, Cao Minh, vẫn là người đọc sách lợi hại. Cao Phi nhịn không được cười lên, gật gật đầu đối với bị cáo nói, người đọc sách ngày đêm ra sức học hành, xác thực cực kỳ vất vả, bản quan giao trách nhiệm ngươi trong đêm đem mèo nhốt tại trong lồng, không cho phép nó chu lên, như nguyên cáo lại đến cáo trạng, bản quan liền muốn phái người bắt mèo. Bị cáo mặt mũi tràn đầy vẻ oải, chỉ được không người nói, tiểu nhân tuân mệnh. Cao Phi lại đối nguyên cáo nói, ngươi đọc sách mặc dù vất vả, nhưng bọn hắn làm đậu hũ cũng cực kỳ vất vả, nửa đêm cối xay đậu hũ rất bình thường, ta để bọn hắn tận lực nhỏ giọng, ngươi cũng muốn thông cảm bọn hắn, mặt khác ngươi ban đêm ngủ sớm một chút, ngày đêm điên đảo, về sau khảo thí làm sao bây giờ? Học sinh nhớ kỹ. Cao Phi lại nói, về phần thịt muối cá khô mất tích, cáo trạng hàng xóm chứng cứ không đủ, lập án căn cứ cũng không đầy đủ, bản huyện không cho thụ lý, vốn án như vậy chấm dứt. Trước tiên lui đường, nghỉ ngơi nửa canh giờ. Cao Phi lập tức sai người đem Phạm Ninh ba người mời đến hậu đường tự thoại. Chương 107, nghe dây đàn biết nhạc ý. Hậu đường bên trên, Cao Phi mời Phạm Ninh ba người ngồi xuống, lại khiến người ta một lần nữa dâng trà. Cao Phi cười khổ một tiếng, làm huyện lệnh chính là nhàm chán như vậy, cả ngày thẩm một ít lông gà vỏ tỏi bản án, hơn nữa còn không có cuối cùng. Phạm Ninh cười an ủi hắn nói, huyện quân thẩm án nhưng thật ra là tiện bề hiểu rõ dân gian khó khăn, cho nên từ xưa liền có không lĩnh châu huyện, không thể vào tỉnh đài thuyết pháp, đây là huyện quân tư lịch ta. Cao Phi gật gật đầu, tuy là nói như vậy, nhưng nếu như trong huyện sự vụ đều tiếp xúc không đến, luôn cảm thấy cái này huyện lệnh nên được không vững vàng. Cao Phi còn đang muốn tìm cá nhân thay mình cấp Chu đại quan nhân truyền lời, Phạm Ninh tới đúng lúc, chỉ là bên cạnh còn có hai cái ngoại nhân, có mấy lời không thể nói rõ, cho nên nói phải tương đối hàm xúc. Hắn trên thực tế chính là ám chỉ Phạm Ninh, hắn bây giờ bị mất quyền lực, lấy không được trong huyện thực quyền. Phạm Ninh đương nhiên nghe hiểu hắn nói bóng gió, hắn cảm giác cái này Cao Phi tính ỷ lại có chút nặng, cái gì đều muốn dựa vào Chu gia. Vậy cũng không được, nếu như mọi chuyện đều dựa vào Chu gia hỗ trợ, cuối cùng sẽ bị người xem thường. Cái này huyện lệnh dáng vẻ thư sinh vẫn là hơi nặng nề một chút, nhìn không thấu vấn đề bản chất, cán thương bên trong gia chính quyền đạo lý cũng không hiểu. Vì cái gì bị động, vì cái gì bị mất quyền lực, không cũng là bởi vì không bắt lấy cán thương sao. Nghĩ đến cái này, Phạm Ninh cười nói, huyện lệnh mà. Học sinh lý giải phải nhờ vào thủ hạ đi làm việc, làm ra thành tích đến, công lao chính là mình, ta cảm thấy huyện lệnh sẽ dùng nhân tài là mấu chốt. Cao Phi tâm niệm vừa động, tiểu gia hỏa này lời nói bên trong có chuyện A. Hắn vuốt râu khẽ cười nói, Chu đại quan nhân thường thường khích lệ ngươi niên kỷ tuy nhỏ, đầu não lại so với người trưởng thành còn muốn cơ trí, ngươi có thể thay ta xuất một chút chủ ý. Phạm Ninh cười đối với Tô Lượng cùng Đoạn Du nói, nhìn xem chúng ta huyện quân, thế mà muốn ta cái này huyện học sinh ra chủ ý. Tô Lượng cùng Đoạn Du ngồi ở huyện lệnh trước mặt, trong lòng hai người mười phần khẩn trương bối rối, sớm đã hoang mang lo sợ, chỗ nào còn giống như Phạm Ninh thế này nói cười cười, bọn hắn giống như hai tôn tượng bùn cũng thế, ngốc ngơ ngác nhìn qua Phạm Ninh. Phạm Ninh lại quay đầu hướng Cao Phi cười nói, học sinh nghe nói huyện đô đầu chi vị còn trống không, huyện quân vì sao không cho Lục đô đầu tiếp tục làm tiếp. Lý Vân Điều đi Giang Ninh huyện, lại đối với Lục Hữu Căn nuốt lời, không có dẫn hắn cùng đi nhậm chức, Mã huyện úy hận Lục Hữu Căn phản bội chính mình, liền thừa dịp mới huyện lệnh chưa nhậm chức lúc đem hắn xuống chức làm phó đô đầu. Hắn muốn cho tâm phúc của mình Trương Hoàn đảm nhiệm đô đầu, nhưng đô đầu nhất định phải do huyện lệnh đến bổ nhiệm, chức vụ này Cao Phi cũng muốn, chỉ là hắn nhất thời không có nhân tuyển thích hợp, cho nên đô đầu chi vị một mực trống không. Phạm Ninh đưa ra đề nghị, trên thực tế chính là ám chỉ Cao Phi có thể tiếp tục dùng Lục Hữu Căn làm đô đầu. Nhưng Cao Phi lại nghe nói cái này Lục Hữu Căn là Mã huyện úy vợ đồng hương, cứ việc Lục Hữu Căn mấy lần hướng hắn biểu đạt trung tâm, hắn không dám tùy tiện bắt đầu dùng. Phạm Thiếu Lang giống như rất quen thuộc cái này Lục đô đầu mà. Phạm Ninh khẽ cười nói, Lục đô đầu vốn là Lục Mộ trấn kỳ trưởng, cùng Mã huyện úy thê tử cùng thôn, lúc trước chính là đạt được Mã huyện úy đề bạt, hắn mới trở thành đô đầu. Bất quá Lục đô đầu rất được tiền nhiệm Lý huyện quân coi trọng, hắn đối với Lý huyện quân cũng trung thành tuyệt đối, đắc tội không ít người. Nhưng Lục đô đầu đúng là một cái tài giỏi có thể tin người, học sinh đề nghị huyện quân cho hắn một cái phát huy mới làm ra cơ hội. Phạm Ninh kỳ thật nói đến rất rõ ràng, Lục Hữu Căn không phải Mã huyện úy người, mà là tiền nhiệm huyện lệnh Lý Vân Tâm Phúc, làm người trung tâm, đáng giá coi trọng. Cao Phi âm thầm gật đầu, nếu là như vậy, cái này Lục Hữu Căn ngược lại là có thể suy nghĩ một chút. Cao Phi nhấp một ngụm trà, lại cười hỏi, huyện học có cái gì vui sự tình? Phạm Ninh liền đang chờ hắn câu nói này, liền cười nói, hôm qua huyện học phát sinh một sự kiện, không biết huyện quân cảm giác không có hứng thú. Sự tình gì, nói nghe một chút. Lúc này, Tô Lượng cùng Đoạn Du rốt cuộc minh bạch Phạm Ninh đến huyện nha mục đích thực sự, nguyên lai là muốn dẫn vào cường đại ngoại viện, hai người bọn họ mừng rỡ, cũng đi theo ở bên cạnh bổ sung. Ba người rất nhanh liền đem chuyện phát sinh ngày hôm qua viên mãn nói một lần, đồng thời vạch Trương Nghị thiết kế hãm hại học chính Triệu Tu Văn, Nghị thay vào đó. Cao Phi trầm ngâm một chút hỏi, Dương Độ là Dương huyện thừa chất tử. Đúng vậy. Phạm Ninh ra vẻ phẫn hận nói, Trương Nghị hậu trường chính là Dương huyện thừa, hàng năm cấp Dương huyện thừa tiến cống vô số tiền tài, có Dương huyện thừa ủng hộ, hắn mới dám ở huyện học muốn làm gì thì làm. Cao Phi trong lòng thình thịch mà động, hắn đã minh bạch Phạm Ninh ám hiệu, muốn bắt Dương huyện thừa nhược điểm, có thể theo Trương Nghị bắt đầu. Hắn đảm nhiệm huyện lệnh gần một tháng, mỗi ngày thẩm án, huyện nha chủ yếu văn lại cũng không hướng báo cáo, cũng là hướng huyện thừa Dương Hàm báo cáo chính vụ. Cao Phi đối với trong huyện tình huống không quen, hoàn toàn chính là bôi đen. Bị huyện thừa cùng huyện úy mất quyền lực, làm hắn trong lòng buồn khổ không thôi, hắn mấy lần muốn đi tìm Chu đại quan nhân tố khổ, nhưng lại có chút ngượng ngùng. Hôm nay Phạm Ninh đến, giống như một trận đầu mùa xuân mưa đúng lúc, không chỉ có đề cử cho hắn nhưng điểm đi huyện úy hơn phân nửa quyền lực đô đầu, còn ám chỉ huyện thừa nhược điểm. Để hắn sao có thể không vừa mừng vừa sợ. Cao Phi cười ha hả khoát tay áo, Dương huyện thừa thế nhưng thanh chính liêm minh vị quan tốt, các ngươi vẫn là hài tử, ta coi như các ngươi là đồng nôn vô kỵ. Những lời này cũng không thể tùy tiện ở bên ngoài nói lung tung. Tô Lượng vừa muốn lại giải thích, Phạm Ninh lại kéo lại hắn, loại lời này điểm đến là dừng, đối phương nghe dây đàn biết nhã ý là đủ rồi, xác thực không thể nhiều lời. Phạm Ninh lại đem chủ đề chuyển tới Trương Nghị trên thân, cái này Trương Nghị ở huyện học thanh danh hại vô cùng, kiếm tiền không kiêng nể gì cả, được mọi người xưng là Trương Hắc Đao, nếu như huyện quân không tin, có thể đem năm nay hắn để cử dự thính sinh lôi ra đến thi một khảo thí, liền biết hắn có bao nhiêu hắc tâm. Nếu như huyện quân cảm thấy phù hợp, Dương Độ cũng có thể cùng nhau khảo thí. Cao Phi gật gật đầu, huyện học một ít hành vi bất lương bản quan cũng có chỗ nghe thấy, bản quan đã sớm muốn chỉnh bỗng nhiên chỉnh đốn, chỉ là không có thời gian, tốt à. Bản quan sẽ mau chóng tham gia.
Đúng lúc này, Lục Hưu Căn vội vàng chạy vội tới đường hạ bẩm báo, khởi bẩm huyện quân, Trường Châu huyện đưa tới có liên quan vụ án Văn Điệp.
Dị địa đưa tới có liên quan vụ án Văn Điệp bình thường là chỉ người bị hại hoặc là hung thủ là Ngô huyện người, yêu cầu Ngô huyện hiệp tra.
Cao Phi khẽ giật mình, chuyện gì xảy ra?
Trường Châu huyện Chu Lâu phụ cận phát sinh cùng nhau ác tính tổn thương án, Ngô huyện huyện học một tên đệ tử bị người đánh gãy hai chân, hung thủ đã chạy trốn.
Phạm Ninh bất động thanh sắc hỏi, lại là huyện học sinh.
Tên gọi là gì?
Học sinh gọi là Dương Độ, tựa như là Dương huyện thừa chi chất.
Cao Phi lập tức đứng người lên, tại sao có thể như vậy?
Hắn hoài nghi nhìn thoáng qua Phạm Ninh, quả thực thật trùng hợp, Phạm Ninh vừa mới đang nói Dương Độ liền xảy ra chuyện.
Phạm Ninh buông tay, chuyện không liên quan đến ta cùng Dương Độ không oán không cừu, huyện quân cũng đừng hoài nghi ta.
Lục Hưu Căn nhỏ giọng nói, ti chức rất quen thuộc cái này Dương Độ, hắn những năm này ước hiếp nhỏ yếu, đã làm nhiều lần chuyện ác, hận hắn tận xương nhiều người phải đi.
Cao Phi đã công nhận Phạm Ninh đề cử, chuyện này Lục Hưu Căn nên hướng Mã huyện úy báo cáo, hắn lại trực tiếp hướng mình bẩm báo, bởi vậy có thể thấy được Lục Hưu Căn xác thực có thể dùng.
Cao Phi gật gật đầu, đối với Lục Hưu Căn nói, vụ án này bản quan liền giao cho ngươi đi làm, làm tốt, thằng ngươi làm đô đầu.
Lục Hưu Căn đại hỉ, ôm quyền hành lễ, ti chức lập tức đi xử lý.
Lục Hưu Căn quay người vội vàng đi, Cao Phi đối với Phạm Ninh cười nói, rừng muốn tĩnh mà gió chẳng muốn ngừng. Xem ra chuyện này thật đúng là không cách nào mang xuống, ta sáng sớm ngày mai đi huyện học.
Phạm Ninh lần nữa bỏ đá xuống giếng, cười nói, huyện quân có thể ở huyện học thiết cái báo cáo hòm, tin tưởng sẽ có được rất nhiều đầu mối hữu dụng, mặt khác phải kịp thời cách ly Trương Nghị, không thể để cho hắn cùng người nào đó gặp mặt.
Cao Phi vuốt râu vui vẻ một chút đạo, đúng vậy.
Ba người cáo từ đi ra huyện nha, Tô Lượng cười hì hì nắm ở Phạm Ninh cổ nói, Phạm Ninh, làm tốt lắm à.
Trương Nghị đào cạm bẫy chờ lấy chúng ta. Chúng ta liền từ phía sau giết hắn cái xuất kỳ bất ý.
Huyện lệnh tra hắn nội tình, nhìn hắn lần này trốn nơi nào.
Đoạn Du lại vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói, kỳ quái, sẽ là ai đánh gãy Dương Độ hai chân.
Phạm Ninh nháy mắt mấy cái, ta cũng không biết, bất quá việc này rất sung sướng đúng hay không.
Quả thực quá sảng khoái.
Đoạn Du tươi cười rạng rỡ, hơn nữa còn không trái với nội quy trường học.
Ba người cùng nhau cười ha hả.
Đi đến cửa trường học, Phạm Ninh nhắc nhở hai người nói, trường học khẳng định phải tiến hành bài tra. Các ngươi đừng quên, chúng ta xế chiều hôm nay thế nhưng ở huyện nhà, có huyện lệnh cho chúng ta làm chứng.
Tin tức truyền đi rất nhanh, một canh giờ sau, Lục Hưu Căn liền dẫn Bình Giang phủ Tiết Cấp La Mai cùng 30 mấy tên hai huyện cung thủ tiến vào chiếm giữ huyện học.
Dương Độ bị người đánh gãy hai chân, chỉ có thể coi là phổ thông tổn thương án, nhưng bởi vì Dương Độ là Ngô huyện huyện thừa chất tử, bản án liền trở nên nghiêm trọng.
Vào huyện học hỏi do chỉ là phá án quá trình một trong, nhìn xem có thể hay không theo hỏi dò bên trong được cái gì manh mối.
Rất nhanh, hai vị đô đầu liền biết được hôm qua ở kiếm xã bên trong phát sinh sự tình, Lục Hưu Vi một nhà trở thành hoài nghi trọng điểm, còn lại Lộc Minh Thư viện cùng Cốc Phong Thư viện học sinh đều phải từng cái hỏi dò. Thậm chí bao gồm viện chủ Triệu Tu Văn cùng cái khác mấy tên giáo thụ, cũng muốn tiếp nhận hỏi dò.
Cần học lâu nghị sự đường ngoài cửa sắp xếp đội ngũ thật dài, hơn 50 tên Lộc Minh viện hạ xá sinh xếp thành 3 đội, theo thứ tự đi vào tiếp nhận hỏi dò, bọn hắn là nhóm thứ 3. Ở bọn hắn phía trước Cốc Phong Thư viện hạ xá sinh đã hỏi thăm qua.
Các học sinh ở bên ngoài xì xào bàn tán, mỗi người trong mắt đều thập phần hưng phấn, Dương Độ bị người đánh gãy hai chân, không biết là ai làm, quả thực đại khoái nhân tâm.
Nghe nói hạ thủ hảo hán không có bắt được.
Nói nhảm.
Như bắt được, còn muốn hỏi dò chúng ta sao?
Ta nói là căn bản là không có người trông thấy là ai ra tay, kia Dương Độ uống đến mắt say lờ đờ mông lung, cũng không nhìn thấy bất cứ thứ gì.
Nói không chừng là chính hắn uống nhiều rượu. Theo trên bậc thang ngã xuống, chính mình té gãy chân.
Các học sinh lao nhau nghị luận, lúc này, trong phòng có người hô, phía dưới ba cái, Phạm Ninh, Tô Lượng, Đoạn Du, mời tiến đến đi.
Phạm Ninh cấp hai người đưa mắt liếc ra ý qua một cái, ba người đi vào nghị sự đường tiếp nhận hỏi dò.
Chương 108, nội chiến mới sinh.
35. Chỉ thấy chính diện ngồi một cái đại hán mặt đen, người mặc đen đỏ xoa phục, đầu đội mũ sa, dáng dấp tướng mạo đường đường, Lục Hưu Căn liền ngồi ở một bên.
Lục Hưu Căn thấy ba người bọn họ vào đây, liền nhỏ giọng đối với đại hán nói hai câu, hẳn là chứng minh ba người bọn họ buổi chiều ở huyện nha.
La Mai khoát khoát tay cười nói, làm theo thông lệ, để tránh phía trên nói chúng ta làm việc không tận tâm.
Cũng đúng.
Lục Hưu Căn liền ôn nhu đối với Phạm Ninh ba người giới thiệu nói, vị này là Bình Giang phủ Tiết Cấp La quan nhân, bởi vì Dương Độ bản án ảnh hưởng khá lớn, hắn lại là huyện học học sinh, cho nên còn muốn hỏi học sinh, tìm kiếm manh mối, các ngươi không nên quá khẩn trương.
ba vị tiểu quan nhân mời ngồi. La Mai cười cười nói. Phạm Ninh ba người ngồi xuống, ba người đều có vẻ có chút khẩn trương mới là trạng thái bình thường, không khẩn trương ngược lại có chút vấn đề. Các ngươi nhận biết Dương Độ sao? Phạm Ninh trước nói. Phạm Ninh gật gật đầu, biết hắn. Kia quan hệ rất quan sao. Phạm Ninh lại lắc đầu, chúng ta không phải một cái thư viện, lên lớp cũng không cùng một chỗ, ăn cơm cũng cách rất xa, bình thường không có cái gì gặp nhau. Nhưng có Cốc Phong thư viện học sinh nói, mới vừa vào tiết học, Dương Độ mỉa mai qua ngươi. Phạm Ninh hừ một tiếng, bọn hắn Cốc Phong thư viện tân sinh đều mỉa mai qua ta. La Mai gật gật đầu, nói cách khác, ngươi cùng Dương Độ bản thân không có ân oán. Phạm Ninh suy nghĩ một chút nói, ta cùng hắn không có ân oán cá nhân, nhưng hắn hôm qua đã thương chúng ta Lộc Minh thư viện học sinh, ta tức giận bất quá, liền hiệu triệu mọi người cùng nhau đi kháng nghị. La Mai cười cười, hắn sở dĩ hỏi Phạm Ninh nhiều một chút, cũng chính là nguyên nhân này. Ngươi bao lớn? La Mai lại hỏi. Phạm Ninh nghĩ nghĩ, 9 tuổi hoặc là 10 tuổi, ta quan phủ ghi chép là 9 tuổi, nhưng mẹ ta kể ta là tháng 1 sinh ra, số ảo hẳn là 10 tuổi, cụ thể bao lớn ta cũng có chút hồ đồ. La Mai nhìn qua một mặt đơn thuần Phạm Ninh, không khỏi nhịn không được cười lên, mặc kệ là 9 tuổi vẫn là 10 tuổi, nhỏ như vậy hài tử làm sao có thể biết được mùa hung đả thương người, mình quả thật có chút thảo mộc giai binh. Tốt à! Cuối cùng hỏi lại ngươi một vấn đề, ngươi xế chiều hôm nay ở đâu? Phạm Ninh không chút hoang mang nói, xế chiều hôm nay, ba người chúng ta đi huyện học xem huyện lệnh thẩm án, học tập luật pháp, cao huyện lệnh cùng lục đô đầu đều có thể làm chứng cho chúng ta. Được rồi! Bên cạnh thư lại đem hỏi dò ghi chép đưa cho Phạm Ninh, Phạm Ninh nhìn một chút, liền ở hỏi dò ghi chép bên trên đè xuống dấu tay của mình, quay người đi ra. Ngay tại La Mai hỏi dò học sinh đồng thời, đang dạy dỗ Trương Nghị chỗ ở, Trương Nghị cũng đang tiếp thụ một loại khắc càng thêm nghiêm khắc hỏi dò. Hỏi dò hắn người, lại là huyện thừa Dương Hàm, Dương Hàm vừa mới nhìn chất tử thương thế, trong lòng của hắn vừa hận vừa giận. Hắn hận chất tử bất tranh khí, lại chạy đi Chu Lâu mua liệt tiểu lén ẩm. Lại nghe nói hắn hôm qua đã thương phủ học lục giáo sư nhi tử, ở huyện học gây nên vén nhưng sóng lớn, trong lúc nhất thời, hắn hận không thể Dương Độ chết mới sạch sẽ. Giận là có người lại dám ở Trường Châu huyện đả thương cháu của mình, cái này còn đem chính mình để vào mắt sao. Dương Hàm hai bút cùng vẽ, một phương diện bức quan phủ pha án, một phương diện khác vận dụng sở hữu con đường, khiến Ngô huyện rắn chuột đi tìm hiểu tin tức, nếu có người dùng tiền mua hung, hắn lập tức liền có thể điều tra ra. Trương giáo sư, ta thế nhưng đem chất tử giao cho ngươi, lúc này mới nhập học bao lâu, ngươi liền mang đến cho ta tin tức này, ngươi để cho ta nhìn ngươi thế nào. Dương Hàm ngữ khí rất lãnh đạm, nhưng lãnh đạm trong giọng nói lại ẩn chứa mãnh liệt bất mãn. Trương Nghị cũng một trận hoảng hốt, hắn liều mạng giải thích, nếu như trong trường học, ta biết bảo đảm hắn không việc gì, nhưng sự tình phát sinh ở Trường Châu huyện, ta cũng ngoài tầm tay với a. Hừ, ý của ngươi là nói, hắn là trên đường bị người thấy ngứa mắt đả thương. Chẳng lẽ liền hoàn toàn cùng ngươi không hề có một chút quan hệ? Dương Hàm chất vấn để Trương Nghị ý thức được mình nói sai, hắn vội vàng nói, ta không phải ý tứ này, ta nói là mấy ngày nay ta nên cấm chỉ hắn đi ra ngoài, là ta sơ sót. Dương Hàm cười lạnh một tiếng, Trương Nghị vẫn là ở tránh nặng tìm nhẹ. Vậy ngươi nói một chút, hại cháu của ta người là ai? Trương Nghị lau lau mồ hôi lạnh trên trán nói, đầu tiên đang giá hoài nghi người chính là Triệu Tu Văn, hắn muốn cho Lục ra một câu trả lời, cấp học sinh một câu trả lời. Ở trường quy không cách nào làm được tình huống dưới, hắn đành phải kiếm tàu thiên phong, mua hung đả thương người, hắn kỳ thật mới là hiểm nghi lớn nhất người. Dương Hàm bất động thanh sắc, lại tiếp tục hỏi, ngoài ra còn có người nào có hiểm nghi? Tiếp theo chính là Lục Hữu Vi phụ thân, hắn vì báo thù cho con trai, mua huynh đả thương người rất có thể. Dương Hàm lắc đầu, tuyệt sẽ không là hắn, hắn đi Hàng Châu thăm bạn, hiện tại còn không biết nhi tử thụ thương tin tức. Kia có phải hay không là hắn trưởng tử Lục Văn Thái? Anh em nhà họ Lục cũng là nhát gan người hèn yếu, hôm qua hắn huynh đệ thụ thương, hắn liền làm huynh đệ đòi một lời giải thích dũng khí đều không có, ngươi cảm thấy hắn biết mua hung đả thương người. Hiển nhiên Dương Hàm không tin chuyện này là Lục gia gây nên. Trương Nghị nghĩ nghĩ lại nói, nếu không phải là Phạm Ninh làm, hắn hôm qua xuất lĩnh một đám học sinh đến đòi muốn thuyết pháp. Dương Hàm nặng nề hừ một tiếng, ngươi cùng Phạm Ninh có riêng oán nhưng chớ đem cháu ta kéo đi vào. Cháu ta cùng hắn không oán không cừu, thậm chí vào huyện học phía trước bọn hắn liền căn bản không biết. Hắn tại sao muốn hại cháu ta? Có lẽ là bởi vì Lục Hữu Vi nguyên nhân, dù sao Lục Hữu Vi cũng là Diên Anh học đường ra tới, cùng hắn cùng nhau tham gia qua thi huyện tuyển chọn thi đấu, hắn là đang vì Lục Hữu Vi ra mặt cũng khó nói. Dương Hàm mặt bên trên lộ ra một tia trào phúng ý cười, thật sao? Ngươi cho rằng Phạm Ninh cùng Lục Hữu Vi quan hệ cá nhân rất sâu, có nhiều năm đồng môn tình nghĩa, có phải hay không ý tứ này? Ta cảm thấy là, xem ra ngươi là không để ý đến chuyện bên ngoài a. ngươi biết Từ Tích sự tình sao?
Trương Nghị gãi gãi đầu, hồi lâu nói, giống như Từ Trọng cháu trai cũng gọi Từ Tích.
Dương Hàm lắc đầu, ta cho ngươi biết đi.
Từ Tích, Nô Kiện cùng Lục Hữu Vi ba người vẫn là Phạm Ninh ở Diên Khánh học đường đối thủ một mất một còn. Liên bởi vì bọn hắn ba người cản trở, Phạm Ninh suýt nữa ngay cả tham gia huyện sĩ tuyển chọn thi đấu tư cách đều không có đạt được. Nhưng ngươi nói Phạm Ninh lại vì Lục Hữu Vi mà mua hung tổn thương đường đường huyện thừa chất tử, ngươi cảm thấy ta có tin hay không?
Trương Nghị ngây ngẩn cả người, hắn thật không biết Phạm Ninh cùng Lục Hữu Vi còn có quan hệ phức tạp như vậy, hắn ngày đầu tiên gặp được Phạm Ninh lúc, thấy Phạm Ninh cùng với Lục Hữu Vi, liền cho là bọn họ hai người là bạn tốt. Hắn cũng nhất thời nghĩ không ra còn ai vào đây là người hiềm nghi, nửa ngày nói không ra lời.
Lúc này, Dương Hàm lạnh lùng nói, ta cũng muốn hỏi một chút ngươi, ngươi vì cái gì để cho ta chất nhi đi đả thương Lục Hữu Vi, là cảm thấy cháu của ta đầu góc ngu si, xúc động, có thể chịu xối rủ, đúng không?
Trương Nghị toàn thân đổ mồ hôi lạnh, phía sau lưng toàn ướt đẫm, hắn lắp bắp giải thích nói, cái này.
Huyện thừa hiểu lầm, ta cũng không có chuyên môn để Dương Độ đi làm chuyện này, ta chỉ là đối với một đám đệ tử dặn dò, không nghĩ tới Dương Độ thế mà chủ động xin đi.
Dương Hàm lắc đầu, cái này Trương Nghị là đem mình làm đồ ngốc sao?
Cho là mình xem không hiểu hắn tâm tư.
Dương Hàm mặt bên trên giống như cười mà không phải cười, nhưng ánh mắt lại lạnh duệ đe dọa nhìn Trương Nghị.
Kỳ thật ta lại cảm thấy còn có khác một loại khả năng, có lẽ Trương giáo sư phát hiện hôm nay học sinh cũng không có tụ hội thị uy, khiến cho ngươi tính toán rơi vào khoảng không.
Ngươi không cam tâm chính mình khổ tâm chuẩn bị kỹ, nghĩ kỹ bày kế mưu kế thất bại, vì đạt được ngươi tha thiết ước mơ giáo dụ vị trí, ngươi liền cảm giác có cần phải lại thi khổ nhục kế, giá họa cho Triệu Tu Văn, khiến cho ta giận lây sang Triệu Tu Văn, thay ngươi cho rơi đài hắn, Trương giáo sư, có phải như vậy hay không?
T. Trương Nghị liền lùi lại mấy bước. Hít vào một ngụm khí lạnh, nguyên lai Dương Hàm là đang hoài nghi mình.
Trương Nghị lập tức cả giận nói, ngươi coi ta là thành người nào, ta sẽ đối với ngươi chất nhi ra tay.
Hừ, ngươi là ai ta rất rõ ràng.
Dương Hàm ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm Trương Nghị, trong lòng của hắn sớm đã nhận định Trương Nghị mới là hiểm nghi lớn nhất người, đánh gãy cháu mình chân, giá họa cho Triệu Tu Văn.
Ngươi vì đạt được đến mục đích cho tới bây giờ không từ thủ đoạn, năm đó ngươi tố giác Hứa giáo sư là đinh vị đồng đảng. Bào chế một chút cái gọi là chứng cứ, để Bình Giang trước phủ đến điều tra Hứa giáo sư, buộc hắn không thể không từ đi Quốc Phong thư viện thủ tịch giáo thụ chức vị, sau đó ngươi thay vào đó. Lần này ngươi vì cho rơi đài Triệu Tu Văn, còn có cái gì ti tiện thủ đoạn làm không được.
Trương Nghị mặt lúc đỏ lúc trắng, nổi giận đùng đùng nói, ngươi đừng quên, chúng ta là người trên một cái thuyền, ta tại sao muốn hại cháu ngươi?
Ngươi nếu không muốn hại ta chết tử, tại sao muốn lợi dụng hắn làm công cụ của ngươi, xúi giục hắn đi đả thương Lục Hữu Vi? Hủy thanh danh của hắn, hãm ta vào bất nghĩa.
Trương Nghị lập tức nghẹn lời, hắn lợi dụng Dương Độ, chỉ là nghĩ đến người này đầu góc ngu si, dễ giận dễ bạo, ra tay tàn nhẫn, nhưng lại chưa bao giờ cân nhắc qua Dương Độ thúc cháu thanh danh.
Lúc này Dương Hàm lại muốn danh tiếng, chẳng lẽ bên ngoài có phong thanh gì, Dương Hàm muốn lợi dụng cháu hắn thụ thương sự tình, đến cùng mình phủi sạch quan hệ.
Trong lòng càng nghĩ càng có khả năng, Trương Nghị mặt dần dần trở nên dữ tợn, cắn răng cười lạnh nói, ngươi cầm ta nhiều tiền như vậy, ngươi còn muốn thanh danh.
Dương Hàm sắc mặt đại biến, hắn hung dữ nhìn chằm chằm Trương Nghị thật lâu, lạnh lùng nói, ta không hiểu ngươi đang nói cái gì, ta chưa hề cầm qua ngươi một văn tiền.
Nói xong, Dương Hàm liền quay người bước nhanh rời đi.
Trương Nghị tức giận đến nặng nề gắt một cái, chắp tay trong phòng vừa đi vừa về lượn vòng, Dương Độ xảy ra chuyện quả thực làm hắn sức đầu mẹ chán, đến tột cùng là tên vương bắt đản nào làm, thế mà để Dương Hàm hoài nghi đến trên đầu mình tới.
Chương 109, huyện lệnh đến thị sát.
Hôm sau trời vừa sáng, huyện đô đầu Lục Hữu Tài tiếp tục cùng đi La Mai hỏi dò huyện học học sinh, huyện lệnh Cao Phi cũng bị Dương Độ án kinh động, đi vào huyện học thị sát.
Học chính kiêm giáo dụ Triệu Tu Văn mang theo một đám giáo thụ chạy đến huyện học đại môn, hoan nghênh huyện lệnh đến trường học thị sát.
Mọi người gặp lễ, Cao Phi hơi thở dài, rất là hổ thẹn, bản huyện nhậm chức hơn một tháng, còn là lần đầu tiên đến huyện học thị sát, cả ngày thẩm án, đem một vài đại sự cũng làm trễ nải.
Triệu Tu Văn vội vàng cười nói, huyện quân là bách tính quan phụ mẫu, vì bách tính phân ưu là chuyện đương nhiên, nên do chúng ta hướng huyện quân báo cáo, là ti chức thất trách.
Đương nhiên chỉ là như vậy nói một chút, giáo dục thuộc về huyện thừa chức quyền phạm vi, với tư cách học chính, Triệu Tu Văn bình thường là hướng huyện thừa báo cáo.
Về phần huyện lệnh, bắt một ít đại sự là đủ rồi, giống như liên quan đến khoa cử huyện sĩ tuyển chọn thi đấu loại hình, sự vụ ngày thường vẫn là do huyện thừa phụ trách.
Cao Phi gật gật đầu, hôm qua nghe nói huyện học ra một ít chuyện, với tư cách một huyện chi lệnh, ta nghĩ đến hiểu rõ một ít tình huống, hy vọng không có quấy rầy huyện học dạy học hoạt động.
Triệu Tu Văn vội vàng nói, hôm nay huyện học vừa vặn nghỉ học một ngày, các các học sinh đều ở ký túc xá tự học, huyện quân tới rất là thời điểm, mời theo ti chức đi trước nghị sự đường. Cao Phi cười cười, lại nhìn một chút Trương Nghị, vị này chính là Cốc Phong Thư viện Trương giáo sư đi. Trương Nghị liền vội vàng tiến lên hành lễ, chính là tại hạ. Nghe nói Trương giáo sư áp đề cực kỳ chuẩn, nghe đại danh đã lâu. Ở đâu? Ở đâu? May mắn mà thôi. Cao Phi cười ha ha, cùng đi ngồi một chút đi. Các vị giáo thụ, cùng đi tâm sự. Cao Phi nhiệt tình hướng các giáo sư phát ra mời, mọi người nhao nhao hưởng ứng, đi theo Cao Phi đi trước cần học lâu. Trương Nghị càng là hào hứng cao, huyện quân thế mà đơn độc gọi tên của mình, có thể thấy được hắn đối với mình coi trọng, trong lòng của hắn lại sinh ra một loại ý nghĩ, nếu huyện thừa vứt sạch, lại đi theo vị này huyện lệnh lan lộn, kỳ thật cũng rất tốt. Triệu Tu Văn trong lòng lại có một loại cảm giác nói không ra lời, vị này huyện quân nhìn như vì dương độ sự tình mà đến, nhưng trực giác lại nói cho Triệu Tu Văn, chỉ sợ sự tình không có đơn giản như vậy. Mọi người đi vào rộng rãi nghị sự đường, Triệu Tu Văn mời Cao Phi ngồi chủ vị, những người khác có vị trí của mình, mọi người tìm vị ngồi xuống. Cao Phi gật đầu nói, Lục Đô Đầu và Bình Giang Phủ La Tiết Cấp đều dẫn người tiến vào chiếm giữ huyện học, sự tình chỉ sợ tất cả mọi người đã biết, kỳ thật cá nhân ta cho rằng, có chút chuyện bé xé ra to. Nghị sự đường lập tức vang lên một trận tiếng bàn luận xôn xao, mọi người cũng không nghĩ tới, Cao huyện lệnh lại là thái độ này, cho rằng chuyện bé xé ra to. Triệu Tu Văn đứng lên nói, mọi người thỉnh an tĩnh, nghe huyện quân tiếp tục phát biểu. Nghị sự đường lại một lần nữa an tĩnh lại, Cao Phi tiếp tục nói, Dương Độ là ở bên ngoài trường bị đánh tổn thương, học sinh bất hạnh cố nhiên đáng giá đồng tình, nhưng đem điều tra khuyết đại, tác động đến mỗi một cái học sinh cùng giáo thụ, ảnh hưởng huyện học dạy học, ảnh hưởng học sinh đọc sách, cũng không đáng giá đề xướng, cho nên bản huyện sẽ muốn cầu La Tiết Cấp hôm nay đình chỉ điều tra, rút khỏi huyện học. Bên trong nghị sự đường lập tức vang lên nhiệt liệt tiếng vỗ tay, lúc này, một người trợ giáo vội vàng tiến lên, nói khẽ với Trương Nghị đưa lô thai nói vài câu. Trương Nghị sửng sốt một chút, vội vàng hướng Cao Phi nói, huyện quân, Lục Đô Đầu phái người tới yêu cầu ta đi tiếp thu hỏi dò, cái này thích hợp sao? Cao Phi cười cười, Trương giáo sư là Dương Độ sư phụ, đoán chừng là muốn hỏi hơn mấy câu, cũng coi là làm theo thông lệ, Trương giáo sư cứ việc yên tâm tiến đến, ta biết phân phó La Tiết Cấp, hỏi dò tận lực giản lược ngắn gọn. Trương Nghị bất đắc dĩ, chỉ được đứng dậy đi ra ngoài, mấy tên nha dịch tiến lên phía trước nói, mời Trương giáo sư bên này đi. Trương Nghị hừ một tiếng, đi theo mấy tên nha dịch hướng phía sau lui nghĩ lâu đi đến. Trương Nghị cứ như vậy mơ hồ bị mang đi. Cao Phi biến sắc, lạnh lùng nói, bản huyện nhậm chức ngày đầu tiên, liền có gia trưởng hướng bản huyện khiếu nại, nói huyện học có giáo thụ dục bán dự thính sinh danh lạch, nhiều năm qua nhiều lần cấm không ngừng, nhất là mấy năm gần đây ngày càng hung hăng ngang ngược, huyện học trướng khí mù mịt, bản huyện cũng là người đọc sách, đối với loại hành vi này căm thù đến tận xương thủy, cho nên bản huyện chuẩn bị dùng 3 ngày thời gian tra rõ việc này. Trong hành lang một mảnh xôn xao, tất cả mọi người chấn kinh vạn phần, mọi người cũng không nghĩ tới huyện lệnh sẽ ở thời khắc mấu chốt này xuất thủ. Triệu Tu Văn đầu tiên là trợn mắt hốt mồm, nhưng lập tức đại hỉ, hắn cùng Trương Nhược Anh trao đổi một cái ánh mắt, trong lòng hai người cũng nhịn không được nội tâm kích động. Bao nhiêu năm bọn hắn đưa ra chỉnh đốn huyện học tập tục, đều bị Dương huyện thừa lấy kéo tự quyết không giải quyết được gì, hoặc là đi một chút hình thức, một trận gió sau đó vẫn như cũ như thường lệ. Lần này Triệu Tu Văn thanh lý lưu manh sinh, liền gặp Dương huyện thừa thực hiện áp lực, yêu cầu hắn mỗi người đều phải tiến hành nói chuyện, muốn bảo đảm học sinh là tự nguyện rời đi. Cái này trên thực tế lại là đang biến tướng phá hư, thử hỏi cái nào hội học sinh tự nguyện rời đi. Liền xem lần này huyện lệnh xuất thủ, có thể hay không thay đổi huyện học tập tục. Triệu Tu Văn đương nhiên cũng biết Cao huyện lệnh đúng tay huyện học mục đích, nhưng quan huyện ở giữa quyền đấu hắn không quan tâm, hắn chỉ quan tâm có thể hay không vặn ngã Trương Nghị, triệt để chỉnh đốn huyện học trật tự. Triệu Tu Văn liền vội vàng đứng lên tỏ thái độ. Huyện quân ý kiến phi thường chính xác, cũng phi thường kịp thời, huyện học xuất hiện thế này vấn đề như vậy, với tư cách giáo dụ, ta chịu không thể trốn tránh trách nhiệm, nhưng vô luận như thế nào, ta sẽ dốc toàn lực phối hợp huyện quân chỉnh đốn huyện học trật tự. Chúng giáo thụ nhau nhau tỏ thái độ, ủng hộ huyện quân chỉnh đốn trật tự. Cao Phi gật gật đầu, người ở bờ sông đi, có thể nào không ở mức chân. Cá biệt giáo thụ có lẽ nhất thời hồ đồ, thu gọi chỗ tốt, bất quá vốn định luôn luôn lấy cứu người làm chủ, chỉ cần không nghiêm trọng lắm, đem vấn đề nói rõ ràng. Bản huyện chuyện cũ sẽ bỏ qua, nhưng nếu như vấn đề nghiêm trọng, ngươi cũng chỉ có thể tự cầu phúc. Triệu Tu Văn hỏi, không biết huyện quân dự định bắt đầu từ đâu? Cao Phi cười cười nói, ta sẽ ở huyện học cửa ra vào phóng một cái hòm gỗ lớn, cổ vũ học sinh cùng các gia trưởng tố giác vạch trần, cá biệt vấn đề nghiêm trọng người ta đã khống chế được, mời mọi người yên tâm tố giác, bản huyện tuyệt không phải đi một chút đi ngang qua sân khấu. Giáo thụ đạt được huyện lệnh chỉ rõ, nhao nhao tinh thần tỉnh lại, trở về chuẩn bị vật liệu. Cao Phi đối với Triệu Tu Văn cùng Trương Nhược Anh cười nói, hai vị xin chờ chốc lát, có chút cụ thể sự vụ, ta còn cần cùng hai vị thương nghị. Huyện lệnh đến huyện học tra rõ bán xuất nhập học, Trương Nghị đã bị khống chế, tin tức rất nhanh liền truyền khắp cả huyện học, trong lúc nhất thời có người vui vẻ có người buồn. Lúc này, huyện học thượng hạ đều đã quên đi Dương Độ thụ thương sự tình, cơ hồ tất cả mọi người đang chăm chú huyện lệnh thanh túc tham nhũng, chỉnh đốn phong cách học tập. Hôm sau trời vừa sáng, huyện học tiếp tục nghỉ học, La Mai xuất lĩnh Bình Giang phủ cung thủ rút lui huyện học. Trong túc xá, chỉ có Đoạn Du cùng Phạm Ninh ở chuyện thiếm, Tô Lượng đi ra ngoài tìm hiểu tin tức. Phạm Ninh, tối hôm qua ta gặp ngươi ở ngoài cửa sổ chọn một chi hương, ngươi đang làm cái gì? Phạm Ninh thầm kinh hãi, có bình phong che khuất, hắn sao có thể nhìn thấy chính mình gọi hương? Phạm Ninh ra vẻ trấn tĩnh cười nói, ngươi không phát hiện trong đêm có giải chân muỗi sao? Đoạn Du kỳ quái cười nói, hiện tại mới mùa xuân, lấy ở đâu cái gì con muỗi? Đó là ngươi không sinh hoạt ở nông thôn liên tiếp bốn mùa đều có con muỗi, chỉ là mùa hè nhiều một chút, mùa xuân con muỗi mặc dù không cắn người, nhưng biết ngươi bên thai ong ong gọi, quấy rối giấc ngủ. Trước hai giải chân muỗi trời đã xuất hiện, ta đoán chừng là theo trong cửa sổ chui vào, cho nên ở trên bệ cửa sổ gọi một chi giải giờ hương. Lời giải thích này có chút gượng ép, Đoạn Du nửa tin nửa ngờ, cái này thời tiết lại có con muỗi, hắn chưa từng thấy. Trong lòng của hắn còn có chút hiếu kỳ, nghĩ hỏi lại vài câu, lúc này, cửa bỗng nhiên đẩy ra, Tô Lượng từ bên ngoài chạy vội vào đây. Hắn kích động vạn phần nói, tin tức mới nhất, Dương Gỗ bên trong đã thu thập được hơn 100 phong vạch trần Trương Nghị thư tín, Trương Nghị lần này thực đã xong. Biết có nhiều như vậy. Đoạn Du có chút không tin. Phạm Ninh cười nói, không sai biệt lắm, ta phỏng chừng rất nhiều cũng là những cái kia lưu manh sinh viết, bọn hắn ở huyện học không ở lại được, lại muốn đem tiền muốn trở về, phần lớn đều viết thư tố cáo. Phạm Ninh nói đúng, nên còn có không ít giao đồng tiền lớn làm dự thính sinh, cuối cùng thi không đậu khoa cử, trong lòng không cam lòng, khẳng định cũng sẽ viết thư tố cáo. Phạm Ninh chợt nhớ tới tứ thúc Phạm Đồng Trung, không biết hắn có hay không viết phong thư tố cáo Trương Nghị. Lúc này, Đoạn Du lại hỏi, Trương Nghị ăn nói sao? Tô Lượng lắc đầu, cái này không rõ lắm, có truyền ngôn nói hắn ăn nói một bộ phận, dù sao ta nghe nói Cao huyện lệnh ở tự mình điều tra Trương Nghị gian phòng đây. Nghe được câu nói sau cùng, Phạm Ninh trong mắt lộ ra một tia khó mà phát giác ý cười. Trương Nghị nhà ở Trường Châu huyện, bất quá hắn bản nhân ở huyện học cũng một chỗ nhà ở, mà lại hắn phần lớn thời gian đều ở tại huyện học. Trương Nghị thích hoàng kim ở huyện học là có tiếng, mọi người đều biết hắn vứt các loại chỗ tốt đều đổi thành hoàng kim, đây cơ hồ là công khai bí mật. Lúc buổi sáng, Cao Phi mang theo Lục Hữu Căn cùng hơn 10 người cung thủ ở Triệu Tu Văn cùng Trương Nhược Anh dẫn dắt tiếp đến Trương Nghị ở huyện học nơi ở. Trương Nghị nơi ở phi thường đơn sơ, chỉ có một cái giường, một cái bàn, vài cái ghế rửa cùng một cái giá sách cùng một cái dương. Chăn đệm quần áo đều cực kỳ cổ xưa, cái này khiến Cao Phi nhướng mày, cái này Trương Nghị tiết kiệm như vậy. Trương Nhược Anh lắc đầu, hắn không phải tiết kiệm, là keo kiệt, nổi danh keo kiệt, đối với người khác keo kiệt, đối với chính hắn cũng keo kiệt, là cái điển hình thần dữ của. Trương Nghị nơi ở chỉ có trong ngoài hai gian phòng, tìm một vòng cũng không có trông thấy chứa hoàng kim cái dương. Lúc này, Lục Hữu Căn đẩy ra giá sách, phát hiện phía sau dị thường. Huyện quân, ở chỗ này. Lục Hữu Căn hô một tiếng, mọi người nhao nhao vào trong phòng đi đến, chỉ thấy giá sách phía sau xuất hiện một cái cửa nhỏ, phía trên treo một cái khóa lớn. Lục Hữu Căn từ miệng túi lấy ra một cái thô to chìa khóa cười nói, cái chìa khóa này là ở hắn thiếp thân lục soát, ta còn kỳ quái, hắn thiếp thân cất cái chìa khóa này làm cái gì? Nguyên lai là dùng tại nơi này. Mở ra nó. Cao Phi trong lòng cũng có chút mong đợi. Lục Hữu Căn đem khóa lớn mở ra, đẩy cửa ra, bên trong gian phòng rất nhỏ, liền có chút tia sáng, là theo một cái cửa thông gió xuyên thấu vào. Ở gian phòng chính giữa đặt vào bao vây lấy sắt lá dương lớn, trước mắt mọi người sáng lên. Trong truyền thuyết Trương Nghị kim hòm quả nhiên ở chỗ này. Lục Hữu Căn tiến lên sờ soạn một chút, lại phát hiện trên cái dương không có khóa, mắt xích giam đều không có, hắn liền trực tiếp đẩy ra nắp vali. Trong dương lập tức lóe ra chói mắt kim quang, bên trong toàn bộ đều là từng khối thoi vàng, mọi người nhất thời nhiều tiếng hô kinh ngạc. Triệu Tu Văn cùng Trương Nhược Anh trao đổi một cái ánh mắt, truyền thuyết lại là thực. Lúc này, Lục Hữu Căn đem kim khối theo cái dương một khối lấy ra, kiểm lại một chút, quay đầu hướng Cao Phi nói. Mỗi khối hoàng kim nặng một cân, hết thể 50 khối. Mới 50 cân. Triệu Tu Văn trong lòng nhanh chóng tính toán một chút, 50 cân ước chừng 8.000 quan tiền. Cái này cùng bọn hắn tính ra 2-3 vạn quan tiền cách xa nhau rất xa, chí ít nên 200 cân mới đúng, làm sao mới 50 cân. Chẳng lẽ Trương Nghị thỏ khôn có ba hang? Vẫn là Trương Nghị cũng không như trong tưởng tượng như thế tham. Cao Phi quan tâm cũng không chỉ là hoàng kim, hắn vội vàng hỏi, nhìn xem còn có hay không những vật khác. Lục Hữu Căn đem đáy hòm sờ soạn một lần, đống nhiên nói, giống như có tường kép. Cao Phi mừng rỡ, mong đợi dối cổ. Lục Hưu Căn đẩy ra đáy hòm tường kép, bên trong phát hiện tam phong tin, hắn vội vàng đem thư lấy ra, đưa cho Cao Phi. Cao Phi nhìn một chút, nhịn không được đắc ý nở nụ cười. Hắn muốn chính là cái này mấy phong thư. Còn có hay không vật phẩm khác? Cao Phi lại hỏi. Vật phẩm khác không có. Tốt. Đem hoàng kim trả về, dán lên giấy niêm phong, chuyển về huyện nhà. Chương 110, nặng nhất quyền lực. Trương Nghị bị bí mật nhốt tại huyện học phụ cận một tòa dân trạch bên trong. Hắn tối hôm qua một đêm không ngủ, hai mắt chịu đến đỏ bừng, trong lòng tràn đầy tuyệt vọng. Tối hôm qua Lục Hữu Căn vận hỏi hắn đến nửa đêm, hắn ngoại trừ thừa nhận ngày lễ ngày Tết biết thu lấy học sinh tâm ý bên ngoài, cái khác lên án một mực không thừa nhận. Đối với cao huyện lệnh muốn đồ vật, hắn càng là kiên quyết phủ nhận, hắn hiện tại liền trông cậy vào huyện thừa Dương Hàm tới cứu hắn. Lúc này, cửa soạn. Một thanh âm vang lên, đô đầu Lục Hữu Căn đi đến. Hắn cười như không cười nhìn Trương Nghị một cái, Trương giáo sư tối hôm qua ngủ được còn tốt chứ. Trương Nghị hừ một tiếng, không có không hỏi hắn. Lục Hữu Căn ngồi xuống, thản nhiên nói, hôm nay cao huyện lệnh quang lâm ngươi huyện học ký túc xá, phòng ngươi giá sách phía sau phong cảnh không tệ à. Trương Nghị sắc mặt đại biến, thanh âm đều biến điệu, hô to, các ngươi không thể tùy tiện vào gian phòng của ta không phải tội phạm. Vậy ngươi giải thích một chút, ngươi kia hòm hoàng kim là chuyện gì xảy ra? Trương Nghị âm thanh quát to một tiếng, nhào tới, Lục Hữu Căn vừa nhấc chân, bàn chân đứng vững hắn bộ ngực nhỏ, nhẹ nhàng đẩy, Trương Nghị một người lảo đảo, lui lại mấy bước, đặt mông ngồi dưới đất. Hắn vừa vội vừa hận, không biết nên làm thế nào mới tốt, đơn giản nằm trên mặt đất gào khóc, một đôi bắp chân trên không trung loạn đạp. Các ngươi giết ta đi. Ta không sống nữa. Lục Hữu Căn ngồi xổm ở trước mặt hắn lạnh lùng nói, tố cáo thư của ngươi cho tới bây giờ, đã có 150 phòng, chúng ta lại lục ra được hoàng kim, nhân chứng vật chứng đều đủ, dựa theo đại tống luật, ngươi cái này tội khẳng định là trượng 100, lưu vong Quỳnh Châu, bất quá cao huyện lệnh niệm tình ngươi là người đọc sách, muốn cho ngươi một cơ hội, liền xem chính ngươi có thể hay không tranh thủ. Trương Nghị trở mình một cái ngồi dậy, khan giọng hô lớn, đem hoàng kim trả lại cho ta cái gì đều nói. Ngươi người này thật sự là ngu xuẩn, những cái kia hoàng kim là tiền tham ô, làm sao có thể trả lại cho ngươi cấp. Ta nói thật cho ngươi biết, ở ngươi cái Dương Hạ lục soát tam phong tin, kỳ thật cao huyện lệnh đã không cần miệng của ngươi thay cho, chỉ là hắn thương hại ngươi, cho ngươi một cơ hội. Lục Hữu Căn lại lạnh lùng nói, ngươi là người thông minh, chỉ cần huyện lệnh cùng huyện thừa đạt thành thỏa hiệp, tất cả hoa nước liền từ ngươi đến quãng, chỉ có viết một phần vạch trần tin, huyện lệnh mới có theo nhẹ xử phạt ngươi lý do. Trương Nghị triệt để sợ hãi. Hắn nghĩ tới Dương Hàm nhận định là chính mình hại cháu hắn, khẳng định để cho mình chịu oan ức, tuyệt sẽ không khinh suất tha thứ chính mình. Hắn đơn giản cũng không thèm đếm xỉa, tốt ta. Ta viết là được. Lục Hữu Căn đại hỉ, sai người mang giấy bút tới, Trương Nghị lúc này viết một phong vạch trần huyện thừa Dương Hàm thu lấy chính mình hối lộ tố cáo sách, cũng ký tên đồng ý. Cái này phong tố cáo sách tại phối hợp kia tam phong Dương Hàm thư tín, liền tạo thành hoàn chỉnh chứng cứ liên, Dương Hàm sẽ rất khó xoay người. Lục Hữu Căn nhìn một chút tố cáo sách, có chút kỳ quái nhìn Trương Nghị một cái, lắc lắc đầu nói, ngươi người này tặng lễ ngược lại là hào phóng, chính mình chỉ vớt 8.000 quan tiền, lại tặng lễ 1 vạn sâu. Ngươi nói cái gì? Trương Nghị lập tức ngây ngẩn cả người. Chúng ta ở phòng ngươi chỉ tìm ra 50 cân hoàng kim, không phải chỉ là 8.000 quan tiền sao? Trương Nghị giống như xét đánh cũng thế ngây dại, Lục Hữu Căn lờ đi hắn, vội vàng tiến đến huyện nha giao nộp. Đại môn ầm vang trên cửa quan, bên ngoài soạt đã khóa xích sắt. Trương Nghị bỗng nhiên xông lên trước, bắt lấy trên cửa hàng rào gỗ liều mạng lay động, hướng huyện nha phương hướng khàn giọng hô to, Cao Phi, ngươi mới là thiên hạ nhất tham nhất lòng dạ hiểm độc người. Huyện lệnh Cao Phi nhúng tay huyện học sự tình, huyện thừa Dương Hàm là chiều hôm qua mới nhận được tin tức. Mà khi đó, Trương Nghị đã bị rời đi, tiện bí mật nhốt lại. Dương Hàm lúc này đã không để ý tới cháu mình sự tình, Cao Phi đánh lén làm hắn trở tay không kịp, một phương diện hắn tìm kiếm khắp nơi Trương Nghị hạ lạc. Một phương diện khác hắn phái người đi thông chi Trương Nghị huynh trưởng. Trương Nghị huynh trưởng là phủ học giáo dụ, Dương Hàm hy vọng mượn hắn tay hướng Cao Phi tạo áp lực, thả ra Trương Nghị, không ngờ từ hôm qua đến bây giờ, Trương Nghị huynh trưởng lại từ đầu tới cuối duy trì trầm mặc. Dương Hàm tối hôm qua đi bái phòng Mã huyện úy, không ngờ Mã huyện úy thê tử nói cho hắn biết, huyện úy đi Thái Hồ giải quyết việc công, hai ngày này đều về không được, hiển nhiên cũng là tận lực né tránh. Dương Hàm tối hôm qua cơ hồ là một đêm không ngủ. Hắn bị chuyện này làm cho sức đầu mẻ chán, hắn làm sao cũng nghĩ không thông, một mực tầm thường vô vi Cao Phi đột nhiên trở nên lợi hại đi lên. Dương Hàm đương nhiên sẽ không cho là đây là Phạm Ninh mấy người ba người tuổi nhỏ huyện học sinh ra xem thẩm án mang tới hiệu quả. Bọn hắn có lẽ là thần đồng không giả, so cùng tuổi hài đồng thông minh một chút, trưởng thành sớm một chút, học thức phong phú một chút. Nhưng nếu như nói một người huyện lệnh ngay cả quyền lực đấu tranh cũng cần mấy người miệng còn hôi sữa hài đồng đến chỉ điểm, đánh chết Dương Hàm cũng sẽ không tin tưởng. Dương Hàm cảm thấy hẳn là cháu mình xảy ra chuyện, khiến một mực nhận ẩn không phát Cao Phi bắt lấy cơ hội, tựa như chính Cao Phi nói tới, hắn kỳ thật đã sớm nhận được gia trưởng thư tố cáo. Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có nguyên nhân này. Cao Phi liền giống như rắn độc nằm ở một bên, giả bộ như tầm thường vô vi dáng vẻ lơ là chính mình, hắn lại tùy thời mà động, cơ hội vừa đến, liền một kiếm xuyên tim. Dương Hàm cảm khái Cao Phi lợi hại, so tiền nhiệm huyện lệnh Lý Vân lợi hại hơn nhiều, Lý Vân bất quá là ỷ vào hắn hậu trường cường đại, cái này Cao Phi mới là cáo giả, giỏi về ngụy trang. Lúc này, Dương Hàm gấp đến độ giống như kiến bò trên chảo nóng, chắp tay ở quan trong phòng đi tới đi lui. Các ngươi đến cùng tìm lượn không có. Dương Hàm đối với mấy tên thủ hạ quát, chẳng lẽ hắn sẽ bay lên trời sao? Mấy tên thủ hạ mặt lộ vẻ khó khăn, khởi bẩm huyện thừa, nô huyện quá lớn, chúng ta chỉ có mấy người, căn bản là tìm không đến. Dương Hàm có thể sử dụng thủ hạ quả thật rất ít, Cao Phi đem Lục Hữu Căn kéo qua đi, đại bộ phận nha dịch đều bị Cao Phi khống chế, trong huyện nha chỉ còn lại giải rác 3-4 nha dịch, cái khác nha dịch đều bị Lục Hữu Căn lấy các loại lý do phái ra ngoài. Dương Hàm thở dài, sớm biết mình liền không nên sợ đắc tội Mã huyện úy. Vượt lên trước đem Lục Hữu Căn lôi kéo thành chính mình tâm phúc thật tốt. Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến một tiếng nặng nề ho khan, lập tức truyền đến huyện lệnh Cao Phi thanh âm, Dương huyện thừa có rảnh hay không? Dương Hàm ngẩn ra, vội vàng ra đón cười nói, Cao huyện lệnh sao lại tới đây? Cao Phi cười ha ha, vừa vặn rảnh đến vô sự, tìm đến huyện thừa trò chuyện. Dương Hàm đương nhiên biết Cao Phi kẻ đến không thiện, ở đâu là trong lúc rảnh rỗi, rõ ràng là hướng mình ngả bài. Dương Hàm trong lòng lập tức có một loại dự cảm bất tường. Rất có thể Cao Phi trong tay đã có gây bất lợi cho chính mình chứng cứ. Lúc này hắn đã không có lựa chọn chỗ trống, chỉ được cười khan một tiếng, huyện quân rất ít đến ta bên này đến, khách quý ít gặp à. Mời tới bên này. Dương Hàm mời Cao Phi đến họp khách đường ngồi xuống, lại sai người dâng trà. Lệnh điện tử tình huống như thế nào? Cao Phi lo lắng mà hỏi thăm. Cảm tạ huyện quân quan tâm, đang mời danh y điều trị, nghe nói một đổ trấn có người họ Phạm y sư nối xương trị thương rất nổi danh, ta đã phái người đi mời. Hung thủ kia có hay không manh mối? Cao Phi lại hỏi. Dương Hàm lắc đầu, cười khổ một tiếng nói, nhưng thấy Bình Giang Phủ chỉ tập trung ở Ngô huyện tiến hành điều tra, không chút nào không điều tra Trường Châu huyện, liền biết bọn hắn điều tra chỉ là đi một chút đi ngang qua sân khấu, sớm muộn còn phải giao cho chúng ta, bất quá ta đã mơ hồ đoán được là ai làm. Là ai? Cao Phi liền vội vàng hỏi. Là huyện quân tuyệt đối không nghĩ tới một người, chính là ta chất nhi ân sư Trương Nghị. Cao Phi giật nảy mình, thế nào lại là hắn? Dương Hàm lạnh lùng nói, người này hèn hạ ngon độc, làm thượng vị không từ thủ đoạn, hắn muốn làm giáo dụ, liền đả thương cháu của ta giá họa cho Triệu Tu Văn. Huyện thừa còn có chứng cứ. Dương Hàm lắc đầu, nếu có chứng cứ, ta đã sớm không buông tha hắn. Cao Phi nhưng trong lòng xem thường, Dương Hàm đây là đang tận lực cùng Trương Nghị phủi sạch quan hệ đây. Cho rằng nói Trương Nghị vài câu nói xấu, liền có thể làm cho mình thủ hạ lưu tình, khó tránh nghĩ đến quá ngây thơ. Cao Phi nhấp một ngụm trà, cái này mới chậm rãi nói. Hai ngày này ta ở huyện học điều tra một ít học sinh ra trưởng khiếu nại Trương Nghị dục bán huyện học danh ngạch sự tình. Điều tra tới kết quả có thể nói nhìn thấy mà giật mình, Cốc Phong Thư Viện đã thành dơ bẩn giao dịch chi địa, 890 tên ngay cả luận ngữ cùng mạnh tử đều đọc không ra được học sinh, công khai ở huyện học bên trong kiếm sống, hàng năm cấp Trương Nghị 15 quan tiền, liền trở thành hắn môn sinh. Còn có rất nhiều dự thính sinh, vì đạt được huyện học danh ngạch, là song hối Trương Nghị mấy chục sâu đến trăm sâu không giống nhau, đã trở thành chuyện công khai thực. Nhiều năm như vậy hắn không chút kiêng kỵ lấy tiền bán xuất nhập học, nghiêm trọng phá hư huyện học trật tự, nhưng thủy chung không được xét xử, làm cho người đau lòng nhức óc, cũng làm cho người trăm mối vẫn không có cách giải. Dương Hàm mặt bên trên nhịn không được rồi, chuyện này hạ quan có trách nhiệm, hạ quan bị hắn giả tượng lừa bịp, dẫn đến huyện học mất đi trật tự, hạ quan nhất định sẽ hảo hảo tỉnh lại việc này. Cao Phi lấy ra Trương Nghị khẩu cung, đưa cho Dương Hàm, Dương huyện thừa không ngại nhìn một chút. Dương Hàm tiếp nhận vội vàng nhìn một lần. Mặt lập tức trướng thành màu gan heo, đem khẩu cung nhìn trên bàn nặng nề vỗ. Quả thực nói hiệu nói vượng, ta lúc nào thu qua hắn tiền. Hắn chỉ là đáp ứng giúp ta chất tử vào phủ học, chỉ thế thôi, huyện quân sẽ không thật tin tưởng đầu này cắn người linh tinh chó dại đi. Cao Phi cười như không cười nhìn Dương Hàm một cái, thản nhiên nói, ở điều tra Trương Nghị gian phòng lúc, ta phát hiện tam phong tin, lại là huyện thừa viết cho hắn tin, trong thư nội dung quả thực để cho người ta khó có thể tin. Bất quá, ta hoài nghi là Trương Nghị ngụy tạo thư. Giả mạo huyện thừa bút tích, không biết huyện thừa có hay không ấn tượng, hai lá là 5 năm trước viết, một phong là năm ngoái viết. Dương Hàm lập tức như một chậu nước đá đón đầu dội xuống, toàn thân rét lạnh thấu xương, hắn nhớ lại, hắn tại ngoại địa giải quyết việc công giờ là viết mấy phong thư cấp chương nghị, yêu cầu hắn đem bán danh ngạch tiền chí ít phân cho chính mình một nửa. Mà đi năm viết tin là đem 5 người học sinh giới thiệu cho chương nghị, muốn hắn an bài nhập viện học, phong thư này mặc dù không dính đến tiền, nhưng chỉ cần tra một cái, chính mình nội tình liền bại lộ, cái này 5 người học sinh, hắn nhưng là thu 500 quan tiền chỗ tốt. Dương Hàm trong lòng lại hoảng lại loạn, run rẩy thanh âm nói, khẳng định là giả mạo, ta không có viết qua dạng này tin. Cao Phi ra vẻ thật dài nhẹ nhàng thở ra, nếu như là thế này cũng quá tốt, ta liền có thể để trong lòng báo cấp triều đình, mời ngự sử tiếp điều tra. Dương Hàm ngây dại. Một hồi lâu, trong lòng của hắn thở thật dài một tiếng, xem ra chính mình không trả giá đắt là không được. Kỳ thật ta phi thường ủng hộ Cao huyện lệnh đến Ngô huyện chủ giữ chính vụ, vốn là huyện nha có chút trọng yếu chức vụ yêu cầu điều chỉnh, nhưng Cao huyện lệnh một mực bề bộn nhiều việc, không bằng thừa dịp hôm nay thời gian này, chúng ta hảo hảo cầu thông một chút. Nếu Dương Hàm đã để bước, Cao Phi cũng không khách khí nữa. Hắn cười ha ha, cụ thể chính vụ vốn chính là huyện thừa sự tình, ta sao có thể tùy tiện nhúng tay, như vậy đi. Ta chờ một chút để cử một người chủ quản hộ tịch phòng trạch đắp ti, sự tình khác liền không hỏi tới. Dương Hàm cả kinh trợn mắt hốt mồm, Cao Phi thế mà muốn chủ quản hộ tịch phòng trạch đắp ti. Bình thường huyện nha có 3 tên áp ti, bọn hắn nắm giữ thực quyền, là huyện nha chức vụ cao nhất văn lại, tương đương với phụ tá huyện trưởng. 3 tên áp ti bên trong một người trưởng quản dân tố vụ án, đây là huyện lệnh trợ thủ. Một người quản thuế ruộng thuế tịch, đây là huyện thừa trợ thủ, phụ trách đốc xúc thuế phú. Bởi vì ruộng thuê thuế má cũng là trực tiếp giao cho các lộ chuyển vận sứ, trong huyện không cho phép vọng động, trình đến thuế má lại nhiều cũng cùng trong huyện không có quan hệ, sau đó triều đình lại căn cứ dự toán trích cấp mỗi người huyện vận hành kinh phí cùng nhân viên bổng lộc. Các loại rượu trà muối đường hương liệu mấy người chuyên bán thu nhập cùng trong huyện không có quan hệ, do triều đình thiết trí ở các nơi chuyên môn cơ cấu thu lấy. Mà tên thứ ba áp ti liền trở nên trọng yếu vô cùng, có trọng yếu thực tế lợi ích, nó phụ trách quản lý hộ tịch phòng trạch cùng với các tạp vụ. Phải biết mỗi cái huyện đều có đại lượng quan điền cùng công phòng, cái này một khối điền sản ruộng đất phòng trạch cho thuê lấy được tiền thuê chính là mỗi người huyện lớn nhất ngoài định mức thu nhập, quan lại tiền thưởng phúc lợi, đại lượng nhân viên ngoài biên chế tiền lương đều phải dựa vào nó chi tiêu. Cũng coi là triều đình ngầm đồng ý cấp địa phương bổ sung kinh phí công tác. Chính là Ngô huyện huyện nha tiểu kim khố. Cao Phi điểm danh nguồn chức vị này, trên thực tế chính là đem huyện nha quyền kinh tế nắm giữ trong tay của mình, lại thêm hắn đã nắm giữ đô đầu khống chế quân quyền. Cứ như vậy, Cao Phi liền đem huyện nha trọng yếu nhất hai đại thực quyền khống chế ở trong tay mình. Cao Phi thấy Dương Hàm nửa ngày không có trả lời, liền thản nhiên nói, nếu như huyện thừa cảm thấy khó xử, liền thôi. Dương Hàm nơi nào còn có lựa chọn nào khác, chính mình nhược điểm bóp ở Cao Phi trong tay đây. Vạn bất đắc dĩ, hắn chỉ được gật gật đầu, tốt ta. Hạ quan lặng chờ Cao huyện lệnh để cử nhân tuyển. Dương Hàm rốt cục thỏa hiệp, Cao Phi liền từ trên bàn nhặt lên trương nghị khẩu cung, bôi xé toang. Hắn khẽ cười nói, tin tưởng ta nhất định sẽ cùng Dương huyện thừa hợp tác vui vẻ. Chương 111, lần nữa giao lưu. 29. Ngày kế tiếp buổi chiều, gần ngàn tên huyện học sinh tụ tập trên quảng trường, nghe huyện thừa Dương Hàm tuyên bố ban điều tra phạt kết quả. Cốc Phong thư viện thủ tịch giáo thụ Trương Nghị phung phí thu lấy học sinh tài vật, có sai lầm sư đức, đem hắn từ bỏ huyện học, đoạt được tài vật hết thảy tịch thu, với tư cách huyện học cơm nước trợ cấp. Do Cốc Phong thư viện thâm niên giáo thụ Vương Thái tiếp nhận Cốc Phong thư viện thủ tịch giáo thụ chức vụ. Thứ hai là tiếp nhận học chính Triệu Tu Văn từ đi kiêm nhiệm huyện học giáo dụ chức vụ, chuyên trách học chính, sửa do Hồng Nhạn thư viện thủ tịch giáo thụ Trương Nhược Anh đảm nhiệm giáo dụ, đồng thời giữ lại Triệu Tu Văn với tư cách Lộc Minh thư viện thủ tịch giáo thụ chức vụ. Phạm Linh nhàn nhạt nhìn chăm chú lên huyện thừa Dương Hàm, tâm hắn như gương sáng, nếu là do huyện thừa đến tuyên đọc xử phạt kết quả, kia tất nhiên là Cao Phi cùng vị này huyện thừa đạt thành thỏa hiệp. Cao Phi nên được đến hắn muốn quyền lực. Sau đó là các giáo sư đơn độc phát biểu. Các học sinh giải tán sau đó liền đều tự trở về ký túc xá. Hiện tại lượng tin tức quá lớn, các học sinh top 5 top 3, nghị luận ầm ĩ hướng khu ký túc xá đi đến. Phạm Ninh, Trương Nghị tại sao không có bị lưu vong? Tô Lượng phẫn hận nói, cái kia lão hôn đản thế mà trốn qua một kiếp.